Chương 697, lão quỷ biết đồ. Chương 697, lão quỷ biết đồ. Yến Vương. Lý Diễn không nghĩ tới, nhanh như vậy liền gặp được hoàng tử. Bất kể phương nào tình báo, đều đề cập với hắn kinh thành có hai đại phiền phức. Một là mở biển phái cùng bản thổ phái chi tranh, liên quan đến đông đảo gia tộc sinh tử tồn vong, quan hệ thần châu tương lai đi hướng. Hai chính là thái tử chi tranh, từ trước đều là náo động căn nguyên. Có cơ hội kế thừa hoàng vị, chung ba vị hoàng tử. Đầu tiên chính là thái tử Tiêu Cảnh Hằng, phong hào chiêu đức, nhân hậu nho nhã, văn thải nổi bật. Nó đối xử mọi người khoan hậu, thân thụ nho giáo văn sĩ nhóm ủng hộ, đã bị cho rằng là nhân quân chi tuyển, nhưng lại có rất lớn thiếu hụt. Vị này thái tử lúc sinh ra đời, hoàng đế Tiêu Khải Huyền chính bày ra cùng biến, quét sạch hậu đảng ngoại thích, hoàng hậu bị kinh sợ hù dọa sinh non, đến mức thái tử từ nhỏ đã người yếu nhiều bệnh, may mắn đông đảo danh y thi cứu, mấy lần đem nó từ quỷ môn quan lôi ra. Cho tới bây giờ, cũng vẫn như cũ thân thể không tốt, tính cách cũng có chút yếu đuối. Cái gọi là cái mông quyết định đầu. Đương kim hoàng thượng chính là hùng chủ, ép tới quần thần không dám động đậy, bức thiết hy vọng đến cái dê nói chuyện. Nhưng hoàng đế Tiêu Khải Huyền thì lại lo lắng thái tử kế thừa đại vị, chịu quần thần bài bố. Nguyên nhân chính là như thế, lập chữ sự tình mới một mực gắt lại, thẳng đến hoàng đế năm ngoái sinh cơn bệnh nặng. Nhưng bây giờ cho dù lập chữ, cũng chưa nắp hòm kết luận. Linh thọ quận vương Tiêu Cảnh Minh, từ nhỏ liền biểu hiện ra kinh người trí tuệ, việc lớn việc nhỏ đều có thể xử lý ngay ngắn rõ ràng, lại có thể cân bằng các phương quan hệ, rất có minh quân chi tượng, thụ nhất hoàng đế yêu thích. Nhưng mẫu thân chính là tiền triều đại hưng hoàng tộc, như kế thừa đại thống, cái khác hoàng tộc liền không đồng ý, lại có chính là vị này phong hào Tịnh Hải quận vương Yến Vương, từ nhỏ vũ dung hơn người, mẫu tộc cũng là phụ tá hoàng đế đăng vị hơn quý, làm người không câu nệ tiểu tiết, tiến thủ tâm mạnh, như nó thừa vị, bất kể bản thổ phái còn là mở biệt phái, đều có thể tiếp nhận. Nhưng nhược điểm chính là táo bạo dễ giận, không nhận các văn thần chào đón. Tóm lại, việc này đã trở thành cấm kỵ. Lý Diễn hơi trầm mặc, sau đó đặt chén trà xuống, liền không ai nhắc nhở vị này Yến Vương sao? Tô Ngọc cười một tiếng, hỏi ngược lại, vì sao muốn nhắc nhở? Thường nhân không biết, nhưng Lý Thiếu Hiệp hẳn là rõ ràng, huyền môn bên trong cất giấu địa tiên tòa chấn, đã không phải bí mật. Trong núi tu hành nhìn như xuất trần, nhưng bất quá là vòng tự tụ, khao khát hồng trần phồn hoa, lại muốn tìm đến phá cục cơ hội, biện pháp tốt nhất chính là tiến vào vương hầu công khanh trong phủ, mượn nhân gian hương hỏa cùng vương triều đại thế che chở. Nói xong, trêu ghẹo nói, anh vương phủ bị kia, không phải liền là đã bị Thiếu Hiệp nắm a? Tiền bối biết đến cũng không phải ít. Lý Diễn thật sâu liếc qua, không lại dây dưa việc này. Trên thực tế, hắn đã có chỗ phát giác. Theo lấy nhân đạo biến đổi, đại la pháp giới dung chuyển, thế tất có không ít địa tiên rời núi. Nhưng đại thế như nước thủy triều, sinh tử khó liệu, cuối cùng đều muốn vì mình lựa chọn trả giá đắt. Hiện tại khẩn yếu nhất vẫn là nghĩ biện pháp tiến vào cửu môn âm khư. Nghĩ được như vậy, Lý Diễn nâng chung trà lên túi đầu lướt qua, lạnh nhạt nói, hợp tác có thể, người nhưng phải chọn. Kia là tự nhiên. Tô Ngọc nhãn tỉnh sáng lên, thân thể nghiêng về phía trước, 12 nguyên thần chiêu bài đã khai hỏa, ta Kim Yến môn tự nhiên cũng sẽ không dơ bẩn các ngươi thanh danh, cái gì việc có thể tiếp, người nào có thể gặp, chúng ta đều sẽ sàng chọn, đương nhiên cuối cùng vẫn là từ các ngươi quyết định. Nói xong, cười một tiếng, nói thật, chư vị càng bắt bẻ, đối với chúng ta mới càng có lợi. Lý Diễn nhẹ gật đầu, địch nhân của chúng ta rất nguy hiểm, nếu là bạn đứng, là kiến một sao. Tô Ngọc sắc mặt tiến ả, những người kia mặc dù đáng sợ, nhưng ý đồ là tốt thần châu, chính là cùng tất cả mọi người đối nghịch, Kim Yến môn nói trắng ra là đều là một đám cô gái yếu đuối, thà làm thịnh thế chó, không vì loạn thế người đạo lý bất hiểu, công tử cứ việc yên tâm. Lý Diễn sau khi nghe xong, cũng không như ngoài ý muốn. Tự thành đô một trận chiến về sau, có một số việc đã không phải bí mật. Dùng Kim Yến môn tại kinh thành tình báo, tra được kiến một cũng không hiếm lạ. Còn có, Lý Diễn đặt chén trà xuống, nhìn chằm chằm đối phương con mắt, ta có chuyện muốn làm, cần các ngươi tình báo. Tô Ngọc đưa tay, công tử mới nói. Lý Diễn trầm giọng nói, nhưng biết cửu môn âm khư. Tô Ngọc tay cứng đờ, đôi mi thanh tú cao lại, công tử, đó cũng không phải là đất lành, sẽ chọc cho đến đại phiền toái. Lý Diễn nhìn qua đối phương con mắt, nếu là sợ phiền phức, 12 nguyên thần cũng sẽ không đi đến hôm nay. Tô Ngọc trầm mặt một chút, từ bên hông dỡ xuống miếng ngọc bội, sắc mặt bình tĩnh nói, minh dạ giờ tí, mang theo này ngọc bội đi Thỏ Nhi ra miếu sau ngõ hẻm, đến lúc đó sẽ có người cùng công tử kể ra, đồng dạng là cùng chúng ta hợp tác đạo hữu. Nhưng cảnh cáo nói ở phía trước, nơi đó là phụ tông nhân quản lý, không cẩn thận chính là khám nhà diệt tộc, bất kể ta Kim Yến môn vẫn là vị tia đạo hữu, đều đối với chuyện này không biết chút nào. Yên tâm, quy củ ta hiểu. Lý Diễn trên mặt tươi cười, tiếp nhận ngọc bội sau ôm quyền rời đi. Ta đưa tiễn công tử. Tô Ngọc đứng dậy đem hắn đưa ra tô viên, sau khi trở về, trong phòng đã nhiều một người. Kia là tên tiểu nữ hải, xem bộ dáng cũng liền 4-5 tuổi, thân mang cung trang, ngồi quỳ chân uống trà, mặc dù làn da phấn điêu ngọc thế, như bút bê bình thường, nhưng lại không có chút nào hài tử ngây thơ, ngược lại kéo căng lấy khuôn mặt nhỏ, lưng eo thẳng, rất có một phen khí độ. Người đi rồi. Hồi lão tổ, đi. Nghe được Tô Ngọc trả lời, tiểu nữ hải mới thở phào nhẹ nhõm, lắc đầu nói, quả nhiên không tầm thường, bản tọa tại kinh thành lâu như vậy, sống âm sai cũng đã gặp mấy cái, phát giác ta khí tức, hắn vẫn là thứ nhất, cái này tiểu tử tất nhiên có bí mật. Tô Ngọc trầm mặc một chút, lão tổ, người này nguy hiểm, còn cùng kiến một kết thủ, chúng ta vì sao muốn tới hợp tác? Ngươi biết cái gì? Tiểu nữ hải trầm giọng nói, nếu là trước trăm năm, loại này thai tinh làm trốn tránh, nhưng bây giờ không đồng dạng. Chiều cương tiến đến lúc, chúng ta tại bên bờ sẽ an toàn a. Tô Ngọc lắc đầu, thường tại bờ sông đi, làm sao không biết dạy, người này chẳng lẽ khác biệt? Tiểu nữ hải trầm mặc một chút, hắn không chỉ có là sống âm sai, còn có thiên quan chi vị, đại la thần thông cũng cùng thường nhân khác biệt, loại sự tình này cũng chỉ có pháp giới những người kia có thể động tay chân, Thành đô trên tình báo còn nâng lên, người này cùng nhị lang chân quân quen biết, khả năng hắn chính là cái kia khiển thuyền người. Đợi Lý Diễn trở lại Nhu Sa dịch trạm, đã là nửa đêm. Tô Viên một nhóm thấy, đương nhiên sẽ không giấu giếm đám người. Vương Đạo Huyền sau khi nghe xong, trong mắt tràn đầy lo lắng, chuyến này vẫn còn có chút nguy hiểm. Diễn tiểu ca ngươi đạo hạnh tứ trọng, mượn nhờ pháp trận, miễn cưỡng có thể âm hồn du lịch, nhưng thần hồn còn bất ổn, không có nhục thân che chở, tựa như cái kia du hồn dã quỷ bình thường, chịu không được cương phong, gánh không được pháp trận, còn muốn tiến vào cái kia hung hiểm chi địa. Nếu không được rồi, Sa Lý Phi cũng khuyên nói ra, mẹ nó triều đình làm dưới cục diện rối rắm, còn che che lấp lấp không chịu gặp người, mặc dù có cái gì tai họa, bọn hắn gánh chịu chính là, Diễn tiểu ca cần gì phải mạo hiểm. Việc này không có đơn giản như vậy. Lý Diễn trầm mặc một chút, tương lai nguy hiểm sẽ không thiếu, chúng ta không lui được. Nói thật, hắn đã cảm nhận được nguy hiểm. Nhân đạo biến đổi hung mãnh, càng ngày càng nhiều địa tiên hội hiện thân, triệu hoán âm ti binh mã cũng không nhất định ổn thỏa. Giống như cái kia khổng hối, thân pháp trực tiếp nghiền ép, đạo hạnh thuật pháp cũng tất nhiên không tầm thường. Phiền toái hơn chính là, trên người đối phương tất nhiên có địa quan xá tội trải qua báo cáo có thể chống đỡ cản một lần âm binh đuổi bắt, mượn đoạn này chống giống, hoàn toàn có cơ hội đem hắn chém giết. Tối hôm qua trắng trợn hiện thân, rõ ràng đối với hắn động sát tâm, chuẩn bị dẫn đi rào sát, chỉ là đã bị đông đảo súng kiếp sợ quá chạy mất. Trong kinh thành, nhưng còn có một cái thần bí hơn Triệu Thanh Hư không biết thân. Phương pháp tốt nhất chính là tiên hạ thủ vi cường. Xem đám người lo lắng ánh mắt, Lý Diễn trầm giọng nói, ý ta đã quyết, chư vị huynh đệ không cần thuyết phục, lại việc này còn cần các ngươi tương trợ. Ta đi điều tra cựu môn âm khư không thể đã bị phủ tông nhân phát hiện, chư vị cần giúp ta che lấp. Đêm mai dẫn đường người kia cũng cần đề phòng, Tam Nhi phụ trách giám thị, đạo trưởng tại phụ cận thiết hạ pháp đàn, nhục thể của ta từ ngươi thủ hộ, một khi phát hiện không đúng, liền dùng chiêu hồn chi thuật đem ta gọi về. Những người khác phụ trách phối hợp tác chiến, để phòng bất nhất. Khổng Thượng Chiêu đã đi theo Lam Minh Tử rời đi, Triệu Lư Tử mặc dù không phải 12 nguyên thần bên trong người, nhưng cũng ở bên nghe vậy lập tức trầm trầm nói, Lý huynh đệ, đêm mai vợ chồng ta cũng đi, nếu có người đụng thân thể ngươi, chỉ có thể từ ta trên thi thể đi qua. Không cần, nhiều người ngược lại không an toàn. Lý Diễn khẽ lắc đầu, ngược lại là có chuyện, cần huynh đệ ngươi đi một chuyến. Cái kia Lâm Mập Mạp cũng là người tìm bảo, bây giờ đi theo Cửu Linh, phụ trách chủ bị Càn Khôn thư viện, bên trong các nơi thiên linh địa bảo tư liệu không ít, ngươi ngày mai liền đi tìm Lâm Mập Mạp, giúp ta tìm một loại bảo bối. Cần gì? Triệu Lư Tử cũng không nói nhảm. Lý Diễn trầm giọng nói, muốn loại kia ẩn chứa cường đại sinh cơ, bất kể bao nhiêu tiền, đều trước giữ lại xuống. Thanh đô một trận chiến về sau, hắn đã diệt chén nhỏ hồn hỏa. Dọc theo con đường này tu luyện thêm chiến đấu, đại la pháp thân đã là vết thương chồng chất, nhất định phải nhanh tìm tới thích hợp thiên linh địa bảo tu bổ. Ngày kế tiếp, bầu trời âm trầm, rơi xuống mưa nhỏ. Vừa qua khỏi cấp vũ, tới gần lập hạ, mới lên một điểm khô nóng, cũng bị cái này nước mưa dội tát. Bởi vì khí hậu biến hóa, lại để cho người ta có ngày mùa thu cảm giác. Mưa bụi tinh mịn, nghiêng nghiêng dệt đầy phố dài. Những năm qua lúc này, thơ liễu sớm nên như toàn thành phi tuyết, bây giờ lại bởi vì rét tháng 3 dư uy, đầu cành xanh mới có do, đã bị mưa lạnh tắm đến tỏa sáng. Thiên mới vừa sáng, Triệu Lư Tử liền phụ thêm áo tơi ra khỏi thành. Càn Khôn thư viện địa chỉ cũng không tại kinh thành, mà là cùng mới xây thần cơ doanh đồng dạng, đều tại ngoại thành phía đông. Nơi đó có trọng binh thủ hộ, huyền môn cao thủ tỏa chấn, vây kín không kẽ hở, lại kiểm tra nghiêm ngặt. Mặc dù có thủ lệnh, Triệu Lư Tử vãng lai cũng cần 2 ngày. Đến mức những người khác đều trung thực đợi tại Nhu Sa dịch trạm bên trong. Anh Vương phủ hội bản đảo hủy diệt, thiết miếu hội hương đường đã bị bừng, để kinh thành chợ búa ở giữa lời đồn đại nhau nhau, triều đình quan viên càng là người người cảm thấy bất an. Thêm nữa năm doanh binh mã ti cùng ngự lâm quân khắp nơi tuần tra cái gì thành hộ xã thử đều trung thực. Đến mức khổng hối, từ cái này muộn sau lại lần nữa biến mất không thấy gì nữa. La Minh Tử vội vàng thẩm vấn tra án, cả ngày cũng không có người quấy rầy. Bất chi bất giác, màn đêm lần nữa giáng lâm. Lý Diễn bọn người làm tốt rồi chuẩn bị, đợi cho trời tối người yên, liền liên tiếp leo tường mà ra. Kinh thành Thọ Nhi ra miếu tiếp giáp Đông Nhạc miếu, ở vào Chiêu Dương môn bên ngoài cánh bắc. Đám người một đường tránh thoát tuần tra binh sĩ, vừa ra Chiêu Dương môn, liền nhao nhao tứ tán hành động. Vương Đạo Huyền đi vào ban ngày sớm mướn tốt sân nhỏ, mang theo Long Nghiên Nhi cùng Vũ Ba bố trí đàn mở trận. Sa Lý Phi tìm tới phụ cận cao điểm, lắp xong thần hỏa thương, lại phụ thêm cái kia có thể ẩn tàng khí tức thiên linh địa bảo ca sa. Đến mức Lữ Tam thì lại triệu hoán chim ưng lập đông tại bầu trời đêm xoay quanh, lại gọi đàn chuột phân tán các nơi. Đợi đám người chuẩn bị sẵn sàng, Lý Diễn mới xài bước đi vào Thỏ Nhi ra miếu sau ngõ hẻm. Lúc này vẫn chưa tới giờ tí, Thỏ Nhi ra miếu bên trong không có mưa ai. Lý Diễn cũng không nóng nảy, ôm đoạn trần đao nhắm mắt chờ đợi. Bang 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 nửa đêm giờ tí, phòng cháy phòng trộm. Nơi xa truyền đến gõ mõ cầm canh thanh âm của người, ngay sau đó, Lý Diễn liền nghe đến một cỗ thịu mùi thối. Hắn mở mắt nhìn lên, chỉ gặp từ ngõ tối chỗ sâu, chậm rãi đi tới một người. Đây là tên mặt mũi tràn đầy sinh vết lở, quần áo rách nát niên kỷ lao khất cái. Hắn tóc hai bù xù, trên mặt cáo bẩn hình thành khe rãnh, há mồm chính là một ngụm răng vàng khẻ, tín bẩn. Lý Diễn không nói hai lời, từ trong ngực lấy ra ngọc bội ném tới. Cái này tên ăn mày trúc trượng nhất câu, ngọc bội liền rơi vào trong tay, nhìn kỹ vài lần về sau, mới liếc mắt liếc nhìn Lý Diễn, cựu môn âm khư cũng không phải cái gì nơi tốt, vào bên trong làm gì? Lý Diễn nhíu mày, ngươi nói nhiều. Người này đạo hạnh kém hắn chút, cũng liền tam trọng lầu, hẳn là bản môn, cũng coi như phong trần kỳ nhân. Nhưng bất kể thân phận gì, Tô Ngọc tất nhiên đã cho đầy đủ đại giới. Lấy tiền làm việc, không truy vấn ngọn nguồn, là cơ bản quy củ. Thứ. Lao khất cái khinh thường phun nước miếng, tiểu tử, không phải là lao phu nhiều chuyện, phiêu bạt nửa đời, kẻ xấu người tốt đều gặp, bất kể ngươi giết người phóng hỏa, vẫn là hành hiệp trượng nghĩa, đều không liên quan gì đến ta, nhưng này địa phương không thể so với bình thường, kiêng kỵ rất nhiều. Ngươi nếu là muốn xâm nhập trong đó, điều tra triều đình long mạch, đó chính là muốn chết, lão phu sẽ chỉ nói rõ. Nếu là muốn kiến thức một phen, vớt chút chỗ tốt, liền đem kiêng kỵ cùng phương pháp từng cái cáo chi. Lý Diễn con mắt híp lại, tra vụ án đặc biệt, tìm người. Tìm người? Lão khất cái có chút tức giận, ở trong đó có yêu có quái, có thần có quỷ, chính là không có người sống. Thôi, hôm nay ăn chút thiệt thòi, kể cho ngươi mảnh điểm. Nói xong, thần sắc trở nên nghiêm trọng, tiến cử môn âm hư, có 3 cái cấm kỵ. Nơi đó là triều đình quyết định huyền môn cấm địa, người bình thường không nhìn thấy, nhưng mỗi 3 khắc, liền có thành hoàng tôn ngai, một khi âm hồn du lịch bị phát hiện, liền sẽ trực tiếp tru sát, cử môn thành hoàng thế nhưng là liên tiếp xã tắc đại trận, dù là tiên thần hạ phàm, cũng tránh không hết cẩn thân đỉnh điện chân vũ trảm yêu kiếm, cho nên tuyệt đối đừng lầm thời gian. Muốn tiến vào cửu môn âm khư nhất định phải đi theo trộm trộm dầu tinh, nó đi theo gõ ngõ cầm canh thân người về sau, dọc theo cửu môn đảo quanh, nếu là không tìm được trộm trộm dầu tinh, bất kể thứ gì gọi ngươi, cũng không thể đáp lời. Mà tiến cửu môn âm khư cũng chỉ có thể đi theo thỏ nhi ra thần điều khiển đi, đây là bên trong duy nhất thiệt thần, sẽ không làm có ngươi, nhưng cái khác đồ vật liền nói không chừng, như qua giờ tí còn bị giam ở trong đó. Trời vừa sáng, ngươi liền rốt cuộc không ra được. Nói đến thế thôi, tự giải quyết cho tốt. Dứt lời, chắp tay, quay người rời đi. Nhìn đối phương khập khiễng thân ảnh, Lý Diễn con mắt híp lại, tiền bối có thể lưu cái danh hiệu, ngày sau nói không chừng còn muốn tỉnh giáo. Hắn có cảm giác, cái này lao khất cái thân phận tuyệt không đơn giản. Cửu môn âm cư loại địa phương kia, huyền tế ti đều không muốn tiếp xúc, đối phương lại tựa hồ như thường xuyên tiến. Quá khứ danh hiệu cũng không nhắc lại. Lao khất cái cũng không quay đầu lại, liền gọi ta kinh thành lão quỷ đi. Đang khi nói chuyện, người đã biến mất không thấy gì nữa, tựa như dung nhập trong bóng tối. Chương 698, âm hồn dạo phố chương 698. Âm hồn dạng phố xuân, gương 696 và 697 do lỗi áp mà lúc quét ảnh bị mất một phần trường, đoạn cuối, đã sửa lại, mọi người đọc lại dùng hẽ. Xin lỗi và cảm ơn mọi người nhé. Ngay sửa ngày 17 tháng 6 năm 2025, kinh thành lão quỷ. Nhìn qua đối phương rời đi thân ảnh, Lý Diễn như có điều suy nghĩ. Cái này lao khất cái mặc dù ẩn tàng sâu, nhưng hắn lại có thể mơ hồ cảm nhận được, đối phương thuật pháp có vấn đề. Khí cơ chỉ trệ tối nghĩa, hẳn là nhận qua trọng thương. Như thế tinh thông cửu môn âm khư phương pháp đi bảo, chẳng lẽ cùng hoàng tộc có quan hệ? Vừa chuyển động ý nghĩ tức thì, Lý Diễn cũng không đoái hoài tới suy nghĩ nhiều, lập tức con người trở về tiểu viện. Trong tiểu viện, pháp đàn sớm đã bố trí thỏa đáng. Đệ tứ tượng phương vị, phân biệt bố trí tứ sắc lệnh kỳ, ngụ ý tứ phương thần thú chấn thủ đàn trận. Pháp đàn phía trên phủ lên hoàng bạch cấm hoa, tượng tổ sư trước cung phụng ngũ cung dưỡng một cây đào một kiếm nghiêng cắm đàn trước, chuôi kiếm buộc lên dây đỏ buộc chặt tiếng thắng tiền, cùng tứ sắc cờ tương liên, đem toàn bộ đàn trận bao khỏa. Trừ cái đó ra, tam thanh chuông treo ở phía đông giá gỗ, tiếng chuông nhưng chấn nhiếp du hồn dã quỷ. Tám mặt bát quái kính vòng treo tường viện, phản xạ ánh trăng. Cùng dây đỏ đồng tiền hình thành thiên la lưới ánh sáng phòng ngừa ngoại tà xâm lấn. Đến mức pháp đàn phía trước mặt đất thì lại lấy gạo nếp cùng tàn hương lắt thành thái cực đồ. Bảy chén nhỏ đèn đồng bố thành bắt đầu thất tinh hình, biểu tượng tiếp dẫn tinh thần chi lực bảo vệ hồn phách. Liên liên kế bên lư hương bên trong đều thiêu đốt lên đàn hương, nhựa hương trầm, cây mạt dược cắt chế thành phản hồn hương. Để bảo đảm Lý Diễn an toàn, Vương Đạo Huyền lấy ra thủ đoạn cuối cùng. Diễn tiểu ca. Vương Đạo Huyền sắc mặt ngưng trọng mở miệng nói, Diễn tiểu ca, ngươi mặc dù đạo hạnh tứ trọng, nhưng còn không cách nào khống chế thần hồn, chờ một lúc ta hội điểm hồn đăng hộ thể, âm phủ khai khiếu, lại dùng dẫn hồn hương đạo đường, giúp ngươi âm hồn du lịch. Nhưng việc này hung hiểm, có mấy điểm cần phá lệ chú ý. Ngươi âm hồn du lịch chỉ có thể ở giờ tí ba khắc bên trong, hiện tại âm khí thịnh nhất, mượn nguyệt hoa chi lực nhưng làm dịu hồn phách ly thể hao tổn, thời gian vừa tới, tử ngọ thay thế, dương khí tăng trở lại, hồn phách hao tổn liền sẽ tăng lên, mê man, tìm không thấy trở về nhà con đường. Bần đạo tại đàn trận bốn phía chôn nặng tức phù ngọc, như gặp thành hoàng tuần tra có thể trốn tránh, nhưng chỉ có thể chống đỡ 3 lần. Hồn phách ly thể về sau, bần đạo hội bố trí giác hồn tơ, ba khắc sau ta hội lay động dẫn hồn cờ, như quá thời gian chưa về, liền sẽ dùng kiếm gỗ đào chặt đứt giác hồn tơ, nhóm lửa thế thân người rơm, ép gọi ngươi hồn phách trở lại thể. Cho nên, cái này giác hồn tơ tuyệt không thể đoạn. Đạo trưởng yên tâm, ta hiểu được. Lý Diễn nghiêm mặt gật đầu, sau đó tại Vương Đạo Huyền chỉ dẫn xuống, xếp bằng ở đàn trước âm dương ngư bên trong. Long Nghiên Nhi lập tức tiến lên, đem thất tinh đăng từng cái nhóm lửa, dặn dò, Diễn tiểu ca, cần phải cẩn thận, như chuyện không thể làm liền lập tức trở về, chúng ta còn có chính là thời gian cùng cơ hội. Yên tâm, ta hiểu được. Lý Diễn lần nữa an ủi một câu, liền hai tay bấm niệm pháp quyết nhập định. Vương Đạo Huyền ra hiệu Long Nghiên Nhi cùng Vũ Ba hộ pháp, sau đó đạo bảo lắc một cái, dùng cành liêu chấm không có dễ nước, nước mưa, chân đạp cương bộ, dọc theo đàn trận trùng quanh hát lấy, đồng thời niệm tụng nói, thiên địa tự nhiên, huế khí phân tán. Trong động mê hoặc, lắc lang thái nguyên. Đây là tịnh thiên địa thần chú dùng cho thanh tĩnh đàn trận, miễn cho tạp khí quấy nhiễu. Chỉ có trọng yếu thuật pháp lúc mới có thể thi triển. Cành liêu bể nước, không khí trung quanh đều tựa hồ trở nên tươi mát. Vương Đạo Huyền một cái xoay người, trở lại pháp đàn về sau, tay trái bấm niệm pháp quyết nhập hủy, tay phải chu sa bút rồng bay phượng múa. Tại trên giấy vàng viết xuống sắc lệnh đình mao thần tướng Tư Mã Khanh hộ hồn, giáp tuất thần tướng Triển Tử Giang chấn phách sau đó nhóm lửa. Đây là đốt phụ triệu mời lục đinh lục giáp hộ đàn. Theo lấy giấy vàng đốt cháy, cho giấy hình thành 12 đạo gió lốc, phân tán bốn phía. Bây giờ Vương Đạo Huyền sớm đã không phải lúc trước khổ bức đạo nhân. Không chỉ có đạo hạnh thâm hậu, bù đắp truyền thừa, còn đã luyện thành ngũ thủ thần quyết nhưng phân tâm lưỡng dụng. Loại này pháp đàn, bình thường muốn 3 người thi triển, mà hắn một người liền có thể nhẹ nhõm hoàn thành. Đem hết thể chuẩn bị thỏa đáng, Vương Đạo Huyền mới sắc mặt nghiêm trọng, từ trên pháp đàn lấy ra một bức giấy bằng mã. Phía trên dùng chu sa hỗn hợp thần lan huyết, chế thành một đạo ly hồn phù, hắn đem ly hồn phù dán ở Lý Diễn mi tâm huyệt linh đài, ngón cái chụp ngón áp út căn, dư ba ngón khép lại, niệm tụng nói, "Cửu U mở thái, hồn ra cửa trước." Kiếm chỉ vừa ra, ngồi ngay ngắn âm ngư mắt vị Lý Diễn đông nhiên khẽ run lên. Hắn giờ phút này, cả người cấp tốc rung lòng, hai vai cụ xuống, hô hấp trở nên chậm, phản phất hóa thành một tôn tượng đất. Mà chính Lý Diễn, chỉ cảm thấy thân thể càng ngày càng nặng, trung quanh lâm vào hắc ám, phản phất đã bị chăn đông bao khỏa. Hắn tồn thần thủ nhất, đột nhiên thả người nhảy lên. Chỉ một thoáng, liền cảm giác chung quanh hoàn toàn khác biệt. Cả người nhẹ nhàng, chân không chạm đất, quanh mình thế giới đã mất đi sắc thái, chỉ còn lại xám trắng. Nhưng các loại thanh âm rất nhỏ, khí tức, thậm chí nhiệt lượng lưu động lại gấp trăm lần rõ ràng. Ngẩng đầu nhìn lại, giữa thiên địa tràn ngập một cỗ nặng nề như thủy ngân âm lãnh khí tức. Kia là thất tinh đăng dẫn tới nguyệt hoa chi lực. Quay người dò xét, bốn phía trở nên mê man, tựa hồ đã bị một cỗ sương mù bao phủ. Hắn có thể nhìn thấy trong tiểu viện, Long Nghiên Nhi cùng Vũ Ba sắc mặt nghiêm trọng, nhìn qua phương pháp đàn phía trước nhục thân. Đối với hắn hồn phách, lại làm như không thấy. Gen 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 vương đạo huyền pháp kiếm trên trôi kiếm dây đỏ đồng tiền, có chút rung động. Lý Diễn cảm giác chính mình như cái khí cầu, bị chi phối dẫn dắt. Lại nhìn chỗ cổ tay, đồng dạng xuất hiện một đạo đồng tiền dây đỏ, phần đuôi chui vào hư không, tựa hồ cùng vương đạo huyền trên trôi kiếm tương liên. Lý Diễn lòng có cảm giác, lung lay cổ tay. Kiếm vô đạo trôi trên dây đỏ đồng tiền, lập tức theo chi rung động. Chiêu. Vương đạo huyền đột nhiên mở mắt, bấm niệm pháp quyết chỉ hướng Lư Hương. Lư Hương bên trong từng đạo khói xanh bay lên, vây quanh Lý Diễn xoay quanh. Sau đó, một đạo khói xanh trôi hướng ngoài viện chỗ hắc ám. Lý Diễn biết, đây cũng là dẫn hồn hương. Thời gian cấp bách, hắn không dám thất lễ, lập tức theo lấy dẫn hồn hương tiến lên. Âm hồn du lịch quả nhiên là mau lẹ vô song. Lý Diễn chỉ là một cái ý niệm trong đầu, thân thể liền đột nhiên vọt tới trước, xuyên cửa mà qua. Mà ở trong mắt những người khác, thì là trong nội viện bỗng nhiên nhấc lên âm vòng, sau đó Lý Diễn khí tức liền hoàn toàn biến mất. Lại vừa mở mắt, Lý Diễn đã đi tới trên đường cái. Hắn nhìn một chút xung quanh, giờ phút này đường đi cũng biến thành quỷ dị. Hết thảy đều lờ mờ không chừng, ngoài trăm thước liền một vùng tăm tối, không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Tựa như bước vào u minh chi cảnh. Thường nhân đụng phải loại tình huống này, chắc chắn sẽ bị hù bốn phía tán loạn, dẫn đến hồn phi phách tán. Mà Lý Diễn hội thông thần pháp, trước đó cũng coi như trải qua, bởi vậy cũng không e ngại. Hắn thấy rõ phương hướng, thần niệm khẽ động, hướng về chéo phía bên trái hướng phi nhanh tiến lên. Kinh thành có cửu môn, không chỉ một gõ mo cầm canh người, lại chỉ phụ trách một phiến khu vực. Đây cũng là tiến vào cửu môn âm khư đạo thứ nhất hạm. Hắn không rõ ràng trộm dấu chuột tinh sẽ xuất hiện ở nơi nào, đi theo vị kia gõ mo cầm canh người, chỉ có thể tìm vận may. Bang 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 nửa đêm giờ tí, phòng cháy phòng trộm. Gõ mo cầm canh người lao đấu ngáp một cái, thiếu khí vô lực hô hoán. Thế gian đau khổ người đông đảo, lao đấu chính là một trong số đó. Hắn từ nhỏ mắc phải quái bệnh, nửa bên mặt xương như đấu, con mắt ngũ quan đều đã lệch vị trí, tựa như yêu quái. Có lẽ là khổ nhân mạng cứng rắn, nguyên bản cha mẹ đem hắn vứt bỏ, lại bị một câm niếc lao đầu nhặt về nhà. Tuy nói thời gian khổ, nhưng lao đấu cuối cùng là miễn cưỡng lớn lên. Cái này gương mặt, tự nhiên từ nhỏ đã bị người sợ hãi xem thường, lao đấu cũng càng ngày càng không muốn ra ngoài gặp người. Gõ mo cầm canh người ban ngày nằm đêm ra, chính thích hợp hắn. Đến mức thường nhân e ngại quỷ, lao đấu căn bản không sợ. Đối với nó mà nói, người so với quỷ hùng tàn hơn. Vừa mới gõ xong cái mõ, chung quanh liền có âm phong gào thét mà qua, trên mặt đất lá rụng cũng đánh lấy xoáy phiêu tán. Lao đấu vuốt vuốt cái mũi, trừng hai mắt một cái mắng, đáng đâm ngàn đao, vội vàng đi đầu thai à. Không trung Lý Diễn quay người, nhíu mày. Đây bất quá là người bình thường, chẳng lẽ có âm dương nhãn, có thể nhìn thấy hắn. Mặc dù trong lòng nghi hoặc, nhưng Lý Diễn cũng lười phản ứng, tiếp tục tiến lên. Âm hồn du lịch, quả nhiên là tốc độ cực nhanh, không đến thời gian tầm uống hết một chén trà, liền đã lượn quanh cửu môn một vòng. Đáng tiếc, căn bản không có phát hiện cái gì dị thường. Lại một lần nữa, Lý Diễn lại trải qua lao đấu phụ cận. Cái này lao đấu đang đứng tại chân tường tiểu tiện, bên trong miệng nói lầm bầm, gọi các ngươi cuồng, toàn bộ kinh thành đều là gia nhà sĩ. Âm phong thổi qua, hắn đã run một cái, liếc mắt lại mắng, không phải là cái đàn bà, nhìn ra căn này đại khí thô. Đương nhiên, xem chính là một phương hướng khác. Lý Diễn cuối cùng biết, đây chính là cái miệng túi. Hắn muốn là không tìm được địa phương, mắt thấy đã qua một khắc, trong lòng sốt ruột. Nghe vậy lập tức nổi nóng, muốn dọa một chút cái này miệng túi hắn tử. Nhưng vào lúc này, trong lòng của hắn run lên, đột nhiên núp ở góc tường. Nhưng gặp trên đường phố, đông nhiên sương mù đèn cuộn cuộn, móng ngựa áo giáp tiếng không ngừng. Nơi xa đông nhiên vang lên ba tiếng ủ rột trên đồng, tiếng gầm lôi cuốn khí âm hàn chấn động cả con đường. Nghe thanh âm này, Lý Diễn liền cảm giác thần hồn chấn động. Là Thanh Hoàng Tuần Nhai. Lý Diễn lòng có sở ngộ dựa theo Vương Đạo Huyền phân phó, tôn thần thủ nhất, hít một hơi thật sâu. Âm hồn không nhập thần, tự nhiên không hút được khí, nhưng hắn hút cũng không phải là khí. Từ đầu đến cuối quay quanh chung quanh dẫn hồn hương, lập tức đã bị hắn âm hồn nuốt vào trong bụng, lại cấp tốc phun ra. Phun ra trong nháy mắt, dẫn hồn hương khói xanh tứ tán, tựa như áo tơi đem hắn bao phủ. Sau đó, Lý Diễn liền đứng tại góc tường, không nhúc nhích. Cùng lúc đó, trong sương mù dày đặc dần hiện từng nhóm hư ảnh, thân hình hư miểu lại sát khí ngưng thực. Áo thùng nát giáp, thấy không rõ khuôn mặt. Người cầm đầu nâng lên yên lặng né tránh bài, tinh hồng phụ tự tại trong sương mù ẩn hiện. Những này hư ảnh bước chân chỗ đặt chỗ, trung quanh lập tức gầm phong đại tác. Cạch cạch cạch. Hậu phương hai đạo hư ảnh khiêng một mặt chiến lớn, tính chất nhẹ nhàng, nhìn qua cùng giấy làm không có gì khác biệt. Nhưng mỗi khi một đạo khác hư ảnh sao động, liền sinh ra kinh người tiếng vọng, chấn động âm vụ. Thanh âm này, đối âm hồn mà nói như là lôi nổi, chấn nhiếp tâm hồn, nhưng phàm nhân lại nghe không đến. giống như cái kia lao đấu mắt thấy trống rông thổi lên cuồng phong, chật vật trốn ở góc tường, bên trong miệng hùng hùng hổ hổ. Toàn vẹn không biết, trước người ba thước chính là miếu thành hoàng xã lệnh binh mã. Tuần hành trong đội ngũ ương, tám nhất quỷ kiệu trở thành hoàng pháp tướng hư ảnh. Màn kiệu tại sương mù đen bên trong không gió mà bay, lộ ra hai điểm u hỏa đôi mắt, liếc nhìn ngõ tối. Trong ngõ tối, còn có mấy cái tái nhợt hư ảnh, đối tượng không nhúc nhích. Đây đều là kinh thành chết đi cô hồn đủ phách, bởi vì thần phách không được đầy đủ, chỉ biết ngơ ngác đứng ở nguyên địa. Chớ xem thường đám đồ chơi này, như góp nhặt nhiều, liền sẽ lẫn nhau thôn vệ, hóa thành lệ quỷ, trốn ở đường phố thập tự đạo bên trong, cho ban đêm trở về nhà người đi đường chế tạo quỷ đả tượng, đem người hù dọa gần chết, thôn vệ tàn phách. Bắt yêu người u huyền đàm bên trong, gọi là bốn giao đạo quỷ. Nhưng thành hoàng pháp tượng ánh mắt chạm đến du hồn, những này tàn phách đều như ánh đến gặp cương phong, suy một tiếng hóa thành khói xanh tiêu tán. Lý Diễn thấy tê cả da đầu. Hắn cuối cùng biết, những cái kia huyền môn cao thủ sau khi chết vì sao vội vã đoạt xá, nhục thân bị thuyền như rời thân thể, thần hồn liền trở nên hết sức yếu ớt, đã bị rất nhiều thứ khắc chế. Đương nhiên, hắn cũng có ứng đối phương pháp. Câu điệp thiên quan lệnh vừa ra, liền có thể a lui thành hoàng. Nhưng kể bên này miếu thành hoàng đều là phụ tông nhân công chế, bước lui thành hoàng đối phương cũng sẽ phát hiện. Cũng may vương đạo huyền thủ đoạn không tầm thường, tuần hành đội ngũ căn bản không nhìn thấy ẩn thân góc tường Lý Diễn. Không đầy một lát, đội ngũ tuần tra liền đi xa biến mất tại sương mù đen bên trong. Lý Diễn nhẹ nhàng thở ra, trên người dẫn hồn hương cũng lần nữa hội tụ, quấn quanh quanh thân, dọc theo cánh tay như linh xà và mèo. Bạch. Lý Diễn đang muốn tiếp tục lục soát, khói mù trong nháy mắt và mèo chỉ hướng khác một bên vách tường. Bên kia chính là gõ mo cầm canh người lao đấu cuồng phong tiêu tán, thành hoàng đêm tuần đội ngũ rời đi. Lao đấu hùng hùng hổ hổ, mang theo cái mõ liền muốn tiếp tục tuần tra. Nhưng vào lúc này, góc tường chỗ tối tăm xuất hiện cái nho nhỏ bóng đen. Nói nhỏ cũng không nhỏ, vẹn vẹn sợi râu liền có dài một thước, to lớn cái mũi trái phải loạn dò xét, người tới người lui. Là trộm dầu chuột tinh. Lý Diễn lập tức tinh thần tỉnh táo. Chỉ gặp một cái to lớn con chuột, bọc lấy khói đen từ hốc tường bên trong chui ra. Thứ này cũng là âm hồn hình thái, nhưng thân thể lại dị thường ngưng thực. Da lông bóng loáng nước phát sáng, đạo đạo khói đen từ làn da toát ra. Đối mặt với không có chút nào phát giác gọ mo cầm canh người lao đấu, con chuột này tinh lại đứng thẳng lên, so với lao đấu còn nhiều thêm nửa cái đầu, hai tay khoác lên nó bả vai, hai con sau chảo đệm ở gọ mo cầm canh chân người xuống. Cơ hồ là trong nháy mắt, lao đấu ánh mắt liền trở nên ngốc trệ, điểm lấy mũi chân, lung la lung lay đi về phía trước. Lý Diễn con mắt híp lại, theo sát phía sau. Xã chính là thổ, tắc chính là gốc. Thần Châu hoàng đế động một tí lấy Giang Sơn xã tắc, nhưng quan tâm hơn xã cùng tắc lại là bách tính. Từ sớm nhất thổ thần sùng bái bắt đầu, bây giờ thổ địa miếu đã trải rộng thiên hạ. Tựa như cái này kinh thành, mỗi đầu đường cái phụ cận, tất có thổ địa miếu. Miếu cũng không lớn, ước chừng cao cỡ nửa người, thổ địa công công thổ địa bà cung phụng trong đó. Kinh thành bách tính thường sẽ cung phụng, lư hương tàn hương đều chất thành núi nhỏ. Nhưng gặp gõ mo cầm canh người lung la lung lay đi vào trong đó một tòa, cứng ngắc không người xuống. Ghé vào nó trên bờ vai trộm dầu chuột tinh lập tức quất lấy cái mùi a đột nhiên khẽ hấp. Đạo đạo khói xanh liền từ thổ địa miếu phiêu tán mà ra, tụ hợp vào nó xoắn mũi. Trộm dầu chuột tinh đen xì con mắt, lập tức nhắm lại, lộ ra vui vẻ biểu lộ. Sau đó, lao đấu lại đệm lên mũi chân, đi hướng kế tiếp thổ địa miếu. Lý Diễn đang muốn tiến lên, chợt phát hiện thổ địa miếu trong bàn thờ, một cây quải trượng đầu rồng đưa ra ngoài, chỉ vào chuột tinh bóng lưng. Sau đó, một cái khác mang theo ngọc bội tay, cũng ló ra, đem quải trượng đầu rồng túm về. Lý Diễn chạy qua lúc, bụng trốn liếc mắt thoáng nhìn. Nhưng gặp thổ địa công công cùng thổ địa bà tượng đất, đột nhiên đổi vị trí, lẫn nhau đưa lưng về phía. Lý Diễn trong lòng vui lên, nhưng bước chân không ngừng, theo sát lấy trộm dầu chuột tinh. Cứ như vậy, hắn trơ mắt nhìn xem trộm dầu chuột tinh ăn cắp mấy tòa thổ địa miếu hương hỏa. Gặp tình hình này, Lý Diễn như có điều suy nghĩ. Cái này trộm dầu chuột tinh có gì kỳ quặc, có thể để thổ địa nhóm ngạnh sinh sinh ăn ngậm bù hòn. Tựa hồ là hút đủ hương hỏa, gõ mõ cầm canh người lao đấu đột nhiên dừng lại. Chỉ gặp trộm dầu chuột tinh đột nhiên thoát ra, hướng về âm u đường phố phóng đi. Lý Diễn hơi suy nghĩ, theo sát lấy chuột tinh tiến nhập ngõ tối. Mắt thấy đối phương chui vào hốc tường, Lý Diễn cũng cắn răng xông về trước, đồng dạng biến mất tại hốc tường bên trong. Trên đường phố, chỉ có lao đấu một người, gót chân bỗng nhiên rơi xuống đất, sau đó khôi phục thanh tỉnh, nhìn xem chung quanh biến hóa đường đi, hắn lập tức lên cơn giận dữ, cháu trai, bắt lấy ra một cái giày xéo đúng không? Chương 699, Cửu môn âm khư tả thụ hiện. Chương 699, Cửu môn âm khư tả thụ hiện tựa như rơi vào ao nước, thính giác tầm mắt toàn bộ sai lệch và mèo. Lý Diễn còn không có kịp phản ứng, thân thể liền đột nhiên chậm nhẹ, sau đó quang ảnh trở nên ổn định. Hắn triệt để xác định, đây chính là tường kép không gian. Bất kể thi đà rừng vẫn là Long cung thủy phủ cùng nơi này cảm giác giống nhau như lúc. Tập trung ý chí, Lý Diễn trái phải dò xét. Hắn phát hiện, chính mình lại xuất hiện tại một tòa trong thổ địa miếu. Vách tường đã nửa sập, cột gỗ lấu cùng, đắp đất làm tường, mơ hồ có thể nhìn ra thời đường phong cách. Bức tường phía trên che kín rêu xanh cùng rạn nứt, mà tại trong cái khe còn chảy ra phát hoàng biến thành màu đen mục nát dầu trơn. Nơi này, xem xét cũng làm người ta không thoải mái. Lý Diễn tâm hữu sở động, lại quay đầu nhìn về phía sau lưng. Chỉ gặp một khối hình chữ nhật bia đá hoành ngã xuống đất, phía trên khắc lấy làm vườn thổ địa lưu. Đại đường binh huy năm. Mà tại hư thối bàn thờ phía trên, tượng đất tượng thần đã vỡ vụn, dựa vào tường địa phương xuất hiện đèn nhánh cửa hang. Lý Diễn trong lòng hiểu rõ, cái này thổ miếu hẳn là lối ra một trong. Cái kia trộm dầu chuột tinh, chính là từ nơi này chạy đến bên ngoài, đánh cắp chung quanh thổ địa hương hỏa. Hắn ghi nhớ nơi đây, liền chú ý cẩn thận hướng về ngoài miếu đi đến. Ra cửa miếu, trước mắt lại là một phen khác cảnh tượng. giữa thiên địa âm u, tối tăm mờ mịt, giống như đã bị một tầng nồng vụ bao phủ, đầy trời tuyết mảnh từ không trung bay xuống. Lý Diễn đưa tay tiếp một chút, ánh mắt lập tức trở nên nghiêm trọng. Cái này không phải cái gì tuyết mảnh, rõ ràng là thắp hương lưu lại tàn hương. Hắn không khỏi nhớ tới Thi Đà rừng cùng Long cung thủy phủ kiến thức. Loại địa phương này đều là đại la pháp giới cùng nhân gian kẽ hở, cũng không chân thực tồn tại, mà là một loại tinh thần không gian. Hình thành cảnh tượng cũng bình thường cùng tinh thần bắn ra có quan hệ. Tỷ như Thi Đà rừng chính là đến không hết phần mộ cùng pháp tháp, mà tới được Long cung thủy phủ thì lại dứt khoát là dưới nước động đá. Cái này cựu môn âm khư ở vào kinh thành, từ xưa đến nay liền người ở không dứt, còn có thời nhà đường thổ địa miếu còn rơi rất lại. Có lẽ cùng nhân gian tế tự có quan hệ. Nghĩ được như vậy, Lý Diễn trong lòng nhấc lên cảnh giác, tiếp tục tiến lên. Quả nhiên, nơi này cùng kinh thành địa thế có chút tương tự. Mặc dù nồng vụ che lấp, tàn hương đầy trời, nhưng hắn vẫn có thể mơ hồ phân biệt ra được địa thế, cùng cửu môn bên ngoài giống nhau ý hệ, nhưng đường đi cũng rất cổ quái, tảng đá xây đường, đắp đất đạo lẫn nhau giao tan, tựa như hôn tạp cùng một chỗ. Trung quanh nhà dân kiến trúc tiểu dáng, cũng bày biện ra khác biệt phong cách. Tường đất cỏ tranh, đá xanh ngói xám, tựa hồ khác biệt triều đại kiến trúc đều xen lẫn trong cùng một chỗ, con đường cũng vặn bẹo giao thoa. Nhưng bất kể loại kia, đều rách nát không chịu nổi, như là phế tích. Không có cỏ cây, không có chim thú, càng không có bóng người, phảng phất đến tận thế chi địa. Nhìn qua cảnh tượng này, Lý Diễn như có điều suy nghĩ. Loại này quái dị bố cục, càng thêm ấn chứng suy đoán của hắn. Hắn đồng dạng thông qua thanh đồng na diện, tại Nhị Lang chân quân trợ giúp nhìn xuống đến Đại La pháp giới. Kia là mảnh chỗ thần kỳ, vật chất cùng tinh thần phương thức tồn tại. Dùng tiếp trước lời nói, có lẽ là một loại nào đó cao hơn chiều không gian. Mỗi lần cũng chỉ có thông qua mộng cảnh mới có thể quan sát. Mà cái này cái gọi là bí cảnh động tiên, thì là kẽ hở không gian. Nhân gian đồ vật, hội dùng tinh thần phương thức bắn ra trong đó, nhưng lại không có ổn định như vậy. Đương nhiên, đây hết thảy chỉ là suy đoán. Lý Diễn không còn suy nghĩ lung tung, bắt đầu bốn phía dò xét. Nơi đây 10 điểm trống trải, không nhìn thấy biên giới, hắn muốn tìm đến vừa rồi còn kia trộm dầu chuột tinh, nhưng đối phương tiến vào cái này cựu môn âm khư liền không biết giấu đến địa phương nào, hắn cũng chỉ có thể dựa vào cảm giác tiến lên. Cũng may, nơi này mặc dù lộn xộn, nhưng cũng miễn cưỡng có thể nhìn ra kinh thành hình dáng. Tiến lên không bao xa, Lý Diễn lập tức dừng lại, mắt lộ ra chấn kinh. Nhưng thấy phía trước phế tích phía trên, một tòa cao lớn cửa thành bay bổng lơ lửng, trên đó viết Chính Dương môn ba chữ. Cửa thành đóng chặt, tang thương cổ phác, phía trên cắm đầy dị xét mũi tên sắt, lại dính đầy loang lổ máu đen. Cái này bay bổng lơ lửng cửa thành, tựa hồ đã bị lực lượng nào đó thôi động, chậm rãi Nazi. Quỷ dị như vậy cảnh tượng, quả thực để Lý Diễn không hiểu rõ nổi. Trong lòng của hắn ẩn có suy đoán, đi vào phiến khu vực này vẫn chỉ là bên ngoài. Cái gọi là cửu môn âm khư chỉ sợ đến thông qua chín đạo cửa thành mới có thể tiến nhập. Nhưng thành này trước cửa sau đều thấy được, không có vật gì, cửa vào ở nơi nào? Ầm ầm ầm, ngay tại hắn trong lúc suy tư, cửa thành đột nhiên phát ra kịch liệt ánh minh, lại bắt đầu từ từ mở ra. Cơ hội tốt. Lý Diễn hơi suy nghĩ, tựa như con diều phiêu khởi, vọt thẳng vào cửa thành. Xuyên qua cửa thành trong nháy mắt, trước mắt hắn một hoa, lại xuất hiện một phen khác cảnh tượng. Chỉ thấy phía trước một phiến đất hoang vu, đổ nát thê lương bốc lên khói đặc, mặt đất máu chảy thành sông, khắp nơi đều là không trọn vẹn thi thể. Ầm ầm ầm, lại là một trận ánh minh, mặt đất chuyển đến chấn động. Chỉ gặp nơi xa núi đồi phía trên, quần quần sương mù đen quần quần mà tới. Mơ hồ có thể nhìn thấy, bên trong có đến không hết móng ngựa tung bay, tiếng la giết giống như thủy triều gào thét. Phế tích bên trong, đông nhiên truyền đến hổ cầm âm thanh, lại cùng với thê lương thảo nguyên than nhẹ. Mà tại sương mù đen trên không, thì lại xuất hiện một cây to lớn phai màu da thú cờ, trên vẽ thương lang bãi nguyệt, không ngừng chảy ra máu đen. A dạ ạ. Trầm thấp âm lanh âm thanh tự hắt trong sương mù băng lên. Sau đó ông một tiếng, một mảnh mây đen bay lên, lại là vô số mũi tên, dày đặc như mưa, hiện lên đường vòng cùng hướng bên này hắt vây mà tới. Lý Diễn nhìn xem tê cả da đầu, quay người liền lui. Cho dù thần châu 10 đại tông sư cũng là nhục thân phàm thai, tại cái này kinh khủng trong công kích khó mà bảo tồn tính mệnh. Tuy nói nơi này là cựu môn âm khư, tất cả cảnh tượng đều là tinh thần bắn ra, nhưng cũng không thể chủ quan. Ầm ầm ầm, sau lưng Chính Dương cửa mở ra đến lớn nhất về sau, liền lại bắt đầu chậm rãi quan bế. Ở cửa thành khép lại một khắc cuối cùng, Lý Diễn thuận lợi lui ra ngoài. Phanh phanh phanh, bay đầy trời tiễn giống như mưa rơi vào trên cửa thành, đem trọn tòa cửa thành cắm như là con nhím. Nhưng kỳ quái là, tất cả mũi tên lại rất nhanh hóa thành khói đen tiêu tán, cũng lần nữa khôi phục nguyên dạng. A dạ. Sương mù đen bên trong âm thanh vang lên lần nữa, phiên dũng buôn đẳng, phóng tới một khu vực khác. Đây hết thảy, Lý Diễn tự nhiên không biết được. Nhìn xem quan bế cửa thành, tâm hắn có sợ hãi. Vừa rồi những cái kia, hẳn là năm đó Kim Trướng Lang quốc thiết kỵ công kích. Cửu môn âm khư bên trong, làm sao còn có thứ này tồn tại? Trong lòng của hắn tràn đầy nghi vấn. Đi theo di động cửa thành lại đi nửa ngày, thấy đều là phế tích, không gặp một cái quỷ ảnh. Lý Diễn biết, muốn đi vào chỗ càng sâu, chỉ sợ chỉ có thể thông qua cửa thành. Cũng không biết chờ một lúc sử dụng độ thuật, có thể hay không lừa qua ngăn ở cổng kỵ binh. Ngay tại hắn trong lúc suy tư, con mắt bỗng nhiên sáng lên. Chỉ gặp nơi xa, xuất hiện lần nữa một đạo cửa thành, đồng dạng lơ lửng giữa không trung, chậm rãi di động. Cửa thành phía trên viết sùng văn môn ba chữ. Kinh thành tử môn đều có khác biệt tác dụng. Thì như Tuyên Vũ môn lại xưng tử môn chính là xe chở tù thông đạo, liên tiếp thái thị khẩu, chợ bán thức ăn, pháp trường, cổng to vò khắc lấy hối hận trễ ba chữ. Triều Dương môn là lương thực môn chính là lương thực vận chuyển bằng đường thủy cửa vào, thông châu lương thực xe trải qua này nhập kho, cổng to vò khắc cốc tuệ phù điêu. Phù thành môn là than đá môn, tây trực môn là thủy môn. Trước mắt sùng văn môn kia là thuế môn, rượu xe thương hàng thông hành vào thành, cần giao nạp thuế khoản. Cửu môn khác biệt tác dụng, có lẽ cùng cái này bí cảnh động thiên có quan hệ. Lý Diễn tuy có suy đoán, nhưng cũng khó có thể xác nhận. Tựa như trước đó thông qua chính dương môn, chính là hoàng đế chuyên môn Long Sa Chi môn hàng năm đồng chí Thế Thiên, kinh chập cải quốc trải qua này, nhưng mà bên trong lại là kìm trướng lang quốc kỵ binh tàn hồn, chẳng lẽ biểu tượng hoàng quyền sa sút. Hai đạo cửa thành giao thoa trong nháy mắt, cùng với tiếng oanh minh, đồng thời mở ra. Lý Diễn do dự một chút, vọt thẳng nhập sùng văn môn bên trong. Trước mắt quang ảnh lấp lóe, lại xuất hiện một phen khác cảnh tượng, dậm dạp chẳng chỉ thương đội lạc đà đội, nhìn không thấy cuối, đều là sắc mặt tái nhợt, hai mắt biến thành màu đen, tựa như trên hoàng tuyển lộ cô hồn, dọc theo đường đi chậm rãi tiến lên, không có nửa điểm ngôn ngữ, liền liền những cái kia hư thối la ngựa cũng không hí lên. Nhìn như náo nhiệt, lại là chết giống như yên tĩnh, rất là quỷ dị. Lý Diễn tại trong thương đội đã bị biển người thôi động tiến lên. Lần này cảnh tượng, liền liền hắn cũng là tê cả da đầu. Ầm 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 sau lưng sùng văn môn lần nữa chậm rãi quan bế. Việc đã đến nước này, Lý Diễn cũng chỉ có thể theo lấy thương đội tiến lên, không phát ra bất kỳ thanh âm. Cũng may, những vật này cũng sẽ không công kích. Đi theo này quỷ dị đội ngũ, Lý Diễn trên đường phố xuyên thẳng qua, sau lưng rất nhanh đã bị sương mù xám bao khỏa. Nơi này đường đi, đồng dạng là không cùng thời đại kiến trúc và mèo. Không biết đi được bao lâu, trước mắt hỗn loạn đường đi tựa hồ trở nên quen thuộc. Nhưng mà, Lý Diễn sắc thực sắc mặt đột biến. Phía trước xuất hiện lần nữa sùng văn môn. Đi nửa ngày, nguyên lai chính là tại đảo quanh. Lý Diễn cắn răng một cái, thoát ly thương đội, xông vào trung quanh phế tích bên trong. Nhưng mà, bất kể hắn từ chỗ nào đi, cuối cùng sẽ chỉ trở lại sùng văn môn trước. Quỷ đạt tường, vẫn là bí cảnh trận pháp. Lý Diễn nhìn một chút xung quanh, có chút bất đắc dĩ. Hắn muốn cũng không sợ trường phá trận, huống hồ nơi đây quỷ dị, tựa hồ là lâm vào một loại nào đó tuần hoàn. Kế sách hiện nay, chỉ có thể cấp tốc rời đi, miễn cho bị vây ở cái này tuần hoàn bên trong. Ầm 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 sùng văn môn lần nữa chậm rãi mở ra. Lý Diễn vừa muốn nhấc chân, lại là hơi biến sắc mặt. Đen. Thanh thúy mà kỳ lạ chung nhỏ âm thanh, phá vỡ phiến khu vực này yên lặng. Thanh âm kia, giống như là dùng một loại nào đó mảnh sứ đụng vào nhau phát ra. Theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ gặp sùng văn môn bên ngoài, chậm rãi hiện hiện một chi kỳ lạ đội ngũ. Kia là đỉnh tám người nhấc đỏ thắm gấm vóc kiệu nhỏ, cụ nát lại lộ ra quỷ dị quang trạch. Nhấc kiệu kiệu phu không phải người, mà là trên thân mọc lông, tứ chi dài nhỏ, đầu sạch sẽ cổ quái, đỏ miệng mắt to. Trong lúc hành động, quanh thân khớp nối phát ra ken két tiếng vang, nhìn kỹ đúng là xác ve trùng chi tạo thành. Đây là mao khỉ. Lý Diễn cuối cùng nhớ ra cái đồ chơi này. Mao khỉ là kinh thành một loại thủ công nghệ phẩm, dùng xác ve làm đầu cùng tứ chi, mộc lan làm thân thể, bạch cẩm, hồ làm từ cơm cùng nửa cây, dán lại làm đạo cụ, 10 điểm tinh xảo. Cao minh thợ thủ công có thể sử dụng mao khỉ làm ra các loại tràng cảnh. Đại náo thiên cung bách quan tuần hành trợ bữa nhân sinh. Mao khỉ mỗi người quản lý chức vụ của mình, rất sống động. Nói trắng ra là chính là cổ nhân chơi phỉ cụ. Lý Diễn biết cái đồ chơi này vẫn là trước đó thu thập tình báo lúc nghe nói kinh thành có cao minh huyền môn thợ thủ công có thể sử dụng mao khỉ xem như vật dẫn, nuôi dưỡng âm hồn khu động. Tại nửa đêm giờ tí hát mao xiết khỉ chính là kinh thành huyền môn nhất tuyệt. Trước mắt những này mao khỉ đều bị phóng đại. Ngoại trừ nhất tiệu tám con mao khỉ, cái khác cũng giống như người sống, mang mũ quan, xuyên quan phục hoặc đâm hạo kỳ. Phía sau chiếc áo giáp của võ tướng trong hí khúc có lá cờ theo hình tam giác hoặc đóng vai võ tướng. Bọn chúng hành động cứng ngắc, khớp nối phát ra răng rắc âm thanh, giống như để tuyến con rối chỉnh tề như một. Mà xuyên thấu qua đỏ thắm cố kiệu rèm châu, mơ hồ có thể thấy được trong đó ngồi ngay thẳng một cái mập mạp thân ảnh. Thân mang võ tướng quan bảo, đầu đội da hổ mũ, mập trắng thân thể, đỉnh đầu hai cái to lớn lỗ thai thỏ. Chính là trong truyền thuyết thỏ nhi gia. Là thỏ nhi gia đi tuần. Chi này mao khỉ giơ lên thỏ nhi gia thần điều khiển đội ngũ, tiến vào sùng văn môn về sau, theo lấy cố kiệu trên đinh đinh đương đương chung nhỏ âm thanh, ven đường chen chúc thương đội tàn hồn, như là nước chảy tản ra, nhường ra trung ương đường đi. Mà theo lấy thỏ nhi gia thần điều khiển tiến lên, phía trước sương mù đen cuộn, lại xuất hiện một đầu con đường mới. Lý Diễn trong mắt tinh quang lóe lên, lập tức nhớ tới chuyện lúc trước. Hồ viện viện cung phụng lão hồ tiên, nói thỏ nhi ra muốn cứu hải tử, bởi vậy biết được cửu môn âm khư trước đó kinh thành lão quỷ cũng khuyên bảo qua, sau khi đi vào tốt nhất đi theo thỏ nhi ra đi. Đây là cửu môn âm khư bên trong duy nhất thiện thần. Không có chút gì do dự, Lý Diễn lập tức nhảy ra đám người, đi theo đội ngũ hậu phương. Thần trong tiệu thỏ nhi ra tựa hồ có cảm ứng, đầu có chút uốn éo, nhưng không có để ý tới. Tiến vào cái kia mới xuất hiện đường đi, sau lưng sương mù xám lần nữa cuộn, đường đi cũng biến mất theo. Lý Diễn không dám thất lễ, từ đầu đến cuối đi sát đằng sau. Cái này cửu môn âm khư quả thực quỷ dị. Trên người nó quấn quanh dẫn đường hương, đã có chút trở thành nhạt, nói rõ nhanh đến giờ tí ba khắc. Như đến lúc đó còn không có phát hiện, Vương Đạo Huyền liền sẽ thi pháp đem hắn túm về. Cũng không biết đi được bao lâu, tầm mắt rộng mở trong sáng. Đây là một tiết to lớn bức bỏ tường thành, đắp đất rèn đúc, niên đại cổ lão. Đoạn tường phía trên, đứng vững một cây đại thụ. Tự tiến vào cửu môn âm khư Lý Diễn còn là lần đầu tiên nhìn thấy thực vật, nhưng không có mảy may mừng rỡ. Kia là một gốc quái dị cây đào, chu cột tráng kiện như gò nhỏ, bộ rễ từng cục, quay quanh tại rách nát trên tường thành. Nhìn kỹ lại, cái kia vặn bẹo vào cây, rõ ràng là từ vô số kẻ sắt dính liền, thống khổ co giật trẻ em gương mặt cấu thành. Cây đào phía trên lá xanh thúy non nớt át, dày đặc bộ rễ sắt thực hiện lên huyết sắc, cắm rễ tại dưới tường thành phương từng chồng bạch cốt phía trên. Lá xanh ở giữa đã kết xuất mấy cái cực đại bàn đảo, phấn nộn tựa như tiên phẩm. Lý Diễn tại thuộc Trung Long cung thủy phủ bên trong, tìm được một tôn vương mẫu tự thần, cùng này giống nhau như lúc. Tây vương mẫu trải qua nhiều năm diễn biến, dùng từ hung thần biến thành phúc đức chính thần. Nhưng cổ lão hung tàn tự thần lại cũng bắt đầu xuất hiện hương hỏa. Nguyên lai căn nguyên ở chỗ này. Tế đàn ngay phía trước, cũng không phải là không có vật gì. Còn có mười mấy thân mang lam lũ cổ quan bảo quan viên chính tiến hành tế tự. Những người này gương mặt mơ hồ và mẹo, động tác cứng ngắc như để tuyến con rối, lại mang theo một loại cực kỳ trang trọng mà quỷ dị vật luật. Lại là từng cỗ người giấy, mà tại bọn chúng phía sau, còn dán giấy vàng viết xong ngày sinh tháng để cùng tính danh. Hộ bộ thị lang Chu Minh Viễn, Diêm vận sử phu nhân Lâm Thị, An Bình hầu Tiêu Cảnh Hoàn. Tất cả đều là hội bản đảo bên trong người. Chương 700, Triệu Thanh Hư chương 700, Triệu Thanh Hư quả nhiên là một người. Nhìn thấy những này người giấy đồng thời, Lý Diễn bừng tỉnh đại ngộ, chỉ cảm thấy hoang đường lại trầm trọng. Cái gì ăn bản đảo liền có thể phản lão hoàn đồng? Căn bản là một trận từ đầu đến đuôi âm mưu. Đây là âm thân nợ cho xiết. Huyền môn bên trong lời nói âm thân nợ là chỉ vong hồn bởi vì khi còn sống chưa hết chi nguyện. Có lẽ là tình cảm khúc mắc, hứa hẹn thất tín, có lẽ là giết chóc tội nghiệp, lừa gạt hành vi, hay là bởi vì gián đoạn tế tự, khinh nhẫn thần linh mà thiếu âm phụ nợ nần, những này đều sẽ lệnh hồn phách ngưng lại tại âm dương kẽ hở, khó mà nghỉ ngơi, từ đó hình thành đối người sống khí vận quấy nhiễu. Thứ này, Vương Đạo Huyền từng hướng hắn từng thuật. Nhưng càng nhiều thời điểm, nó bất quá là lòng người chiếu rọi. Chưa thể tại cha mẹ đầu gối trước tận hiếu, bởi vì chuyện gì thua thiệt bạn bè, trong lúc vô tình thương tới bên cạnh người. Những cái kia khó giải khúc mắc cùng ngày nấy, ngày đêm gặm nuốt lấy lòng người. Phàm chân tục thế, ai có thể không có thương tiếc cùng khúc mắc? Có người có thể buông xuống, có người lại sâu vùi lấp trong đó, tự cho là lương mèo âm nợ. Khúc mắc còn cần tâm dược giải. Đạo hạnh thâm hậu huyền môn bên trong người, có lẽ sẽ mượn pháp sự trấn an lòng người. Nhưng càng nhiều giang hồ thuật sĩ, thì lại lấy đây là vơ vét của cải chi đồ. Nhưng mà, một ít thời điểm, âm nợ lại không phải hư ảo. Hội bàn đào cái kia cướp đoạt đồng tử bẩm sinh chi khí tà thuật, đại giới chính là cái này chân thực âm thân nợ. Một viên bàn đào, tuy được một lát thanh xuân hồi chú, cũng đã đoạn đưa rất nhiều ấu tiểu tính mệnh. Bản này chính là làm trái thiên đạo cấm pháp, há có thể không có ác báo? Tần Hoàng Hán Vũ còn sắp thành lại bại, huống chi phản tụng. An bàn đào về sau, tạm phủ bên trong liền sẽ mọc ra mặt người mụn mủ đau đớn khoan tim thực cốt. Chỉ có dùng phúc thọ cao tê liệt mới có thể chút chậm. Càng đáng sợ là bởi vì này mà thiếu âm thân nợ thi thuật kiến một yêu nhân đương nhiên sẽ không gánh chịu, liền đem hậu quả tái giá. Những này quyền quý cho dù bỏ mình, hồn phách cũng phải trói ở nơi này, nhận hết tra tấn, thừa nhận trẻ em oan hồn cắn xé. Bọn hắn phía sau dán tiếp giấy vàng, chính là đỡ đầu thiếp như là gửi tên tại hoang dã dâm miếu tục tử, tên là cầu phù hộ, thật là đem tự thân hồn phách cùng hương hỏa cung phụng cho tà thần. Mà những này quyền quý đỡ đầu đại giới, chính là sau khi chết cũng không được giải thoát, vĩnh thế trầm luân. Lý Diễn có thể nghe đến người giấy thể nội truyền đến rên rỉ. Cái kia thảm liệt tiêu rên, thậm chí so với bọn nhỏ càng thê thảm hơn tuyệt vọng. Thấy tình cảnh này, một cỗ hỗn tạp phẫn nộ cùng lạnh thấu xương sát ý lửa giận, trong nháy mắt tại Lý Diễn trong lồng ngực nổ tung. Tuy nói hắn sớm biết tà thuật hung lệ, nhưng tận mắt nhìn thấy cái này luyện ngục cảnh tượng, cái kia trần trụi tàn khốc cùng bặm mẹo, vẫn để hắn khó mà tiếp nhận. Cùng lúc đó, phía trước Thỏ Nhi ra thần điều khiển, cũng đột nhiên dừng lại. Màu đỏ thắm màn kiệu không gió tự lên. Cái kia thân mang kim và giáp, đầu đội ra hổ mũ mập trắng thân ảnh, chậm rãi bay ra cửa kiệu. Hai viên thai dài vẫn run rẩy, uy nghiêm dáng vẻ bên trong, lộ ra một tia khó nói lên lời, có chút quỷ quệt vui mừng. Đen đen đang đang ken ken. Thỏ Nhi ra tự trong lòng lấy ra một chuỗi sứ men xanh chung nhỏ, đi lại tập tễnh, chậm chậm lay động. Động tác mặc dù lộ ra mấy phần bộ bề, nhưng này tiếng chuông lại giống như mát lạnh sơn tuyển, len ken chạy qua, đẩy ra quanh mình đặc dính ngảm đạm. Cơ hồ là đồng thời, nó những cái kia mao khỉ tôi tớ nhóm cũng nhao nhao hưởng. Những vật nhỏ này riêng phần mình móc ra trên trống, kèn, lắc đầu qua lại diễn đấu, ồn ào chói tai, nhưng lại tự thành một giọng. Rầm rầm. Sáo trúc cầm ý bên trong, gốc kia to lớn tà dị cây đào dị rào rung động, cành lá mãnh liệt lắc lư. Lý Diễn thấy được rõ ràng, khả tại từng cục vỏ cây bên trong trẻ em gương mặt, đống nhiên bặm mẹo, lộ ra cực độ thống khổ. Gặp tình hình này, Thỏ Nhi ra dường như đã bị khơi dậy chơi liều. Hắn to mọng thân thể vòng quanh cự đào đi nhanh, chân đạp thất tinh, trong tay sứ men xanh chung nhỏ lắc càng thêm gấp rút. Choang. Một tiếng vang giòn, cây đào tận cùng dưới đáy một tấm nữ đồng khuôn mặt, tính cả một nửa cái cổ, lại bị một cố vô hình cự lực mạnh sinh sinh từ vỏ cây trên lôi kéo xuống. Huyết lệ trong nháy mắt tuôn ra hai tròng mắt trống rỗng, miệng của nàng như tê liệt mở ra đến không thể tưởng tượng nổi độ cong. Lại là đầu lưỡi đã sớm bị trừ tận gốc đi, chỉ còn lại một cái lô máu lâm ly khoang miệng. Cảnh tượng trước mắt, phản phất giống như thẳng rơi xuống vực sâu ác mộng. Y đi, nha. Thỏ Nhi ra đột nhiên phát ra một tiếng thê lương cao vút giọng hát, mập trắng thân thể bước cương đạp đấu, vòng quanh gô đào lượn vòng. Cuối cùng, nữ đồng cái kia chịu đủ tra tấn tàn hồn bị triệt để bóc ra thân cây, hóa thành điểm điểm yếu ớt đông đóm, dãy rủa lấy thang hướng mơ hồ chân trời. Tới tương ứng, tán cây bên trong một viên to lớn bản đảo cấp tốc mục nát, ứng thanh rơi xuống. Siêu độ. Lý Diễn cuối cùng minh ngộ, cẩn thận thu liễm khí tức, không dám đánh nhiễu. Nhưng mà, cái này siêu độ quá trình, xa không phải chuyện dễ. Thỏ Nhi ra cái kia đổ sứ chân bóng thân thể, đầu tiên là quang hoa ảm đạm, chợt từng mảnh bong ra từ màng, lộ ra dưới đáy hôi bại tượng đất. Mặt ngoài sứ quang, cũng mắt trần có thể thấy cấp tốc tiêu tán, vết rách như mạng nhện lan tràn. Lý Diễn thấy trong lòng ngạc nhiên. Cái này cảnh tượng, cùng đại la pháp thân sao mà tương tự? Chẳng lẽ trong đó có liên hệ gì? Không dung hắn suy nghĩ nhiều, trong trạng tái sinh kỳ biến, chỉ gặp tôn này vương mẫu hung thần giống trong hai con người, bất ngờ dò dỉ chạy xuống hai đạo đen nhánh chất lỏng sền sệt. Từng cục cây đảo sợi rễ, trong nháy mắt như vật sống điên cuồng núp đích, như tham lam trường xà, đột nhiên cuốn lên trên mặt đất mấy cái ngây người người giấy, hung hăng nhét vào bởi vì trẻ em tàn hồn thoát khốn mà lộ ra thân cây. Trong chớp mắt, trống rỗng liền đã bị mới bổ sung vật ngăn chặn. Những cái kia hội bản đảo quyền quý vặn bèo gương mặt. Lý Diễn biết, những này ăn đảo người, giờ phút này đã biến thành nợ cái cọc đã bị đinh nhập gỗ đào, thay thế trẻ em đoan hồn chịu cái này lột hồn chi hình. Những người này đơn thuần trừng phạt đúng tội, nhưng mà Thỏ Nhi ra trạng thái cũng đã tràn ngập nguy hiểm. Ngắn ngủi hành động, nó quanh thân sứ men đã lớn diện tích bong ra từng màng, tượng đất bản thể hiện lộ không nói, thần quang càng là yếu ớt muốn tắt. Hiển nhiên siêu độ vong hồn đã để cái này tục thần tiêu hao khá lớn. Lý Diễn do dự một chút, ánh mắt trở nên nghiêm trọng. Hắn muốn tìm kiếm kiến mục yêu nhân, lại tìm cơ hội triệt để phá hủy này ta địa, nhưng này dạng thế tất lệnh trên cây trẻ em hồn phi phách tán. Bây giờ gặp Thỏ Nhi ra liều lại bản nguyên cũng tại cứu vãn một tia hơi hồn, há có thể khoanh tay đứng nhìn. Ý niệm tới đây, hắn lại không chần chờ, hiện ra thân hình, liền muốn tới gần. A, nha nha. Một đám mao khỉ lâu la giật mình dị động, lập tức ném nhạc khí, kích cha thét chói tai vang lên cản tiến lên đây, vắt ngang tại Lý Diễn cùng gỗ đào ở giữa. Có thể để tại hạ thử một chút. Lý Diễn nghiêm mặt ôm quyền, ánh mắt vượt qua mao khỉ, trực tiếp nên tiếp Thỏ Nhi ra cặp kia đục ngầu mỏi mệt tựa bùn con mắt. Thỏ Nhi ra thân hình lay động, tượng đất loang lổ chỗ gì rào rơi xuống bụi đất, cuối cùng ngừng giao chung động tác, chống rông hốc mắt thật sâu nhìn hướng Lý Diễn. Gặp không dị dạng, Lý Diễn không do dự nữa, mũi chân một điểm, thân hình đằng không mà lên đi vào gỗ đào xuống. Trong tay hắn pháp quyết biến ảo, bước đạp thiên cương, trong miệng nhanh tụng Bắc Đế trừ hải thuật. Khánh giáp, trời cao độ người, nghiêm nhiếp bắc phong. Thần công tụ mệnh, phổ quét chẳng lành. Bát uy nôn độc. Chú ngữ mới nổi lên, Lý Diễn liền phát giác không đúng. Hắn đã xây thành tứ trọng lầu, nhưng âm hồn tuần hành, nhưng ở nơi đây thi thuật lại tựa như lâm vào vũng lầy, uy lực giảm nhiều. Một cố khó nói lên lời áp chế lực tràn ngập tứ phương, hơn xa ban đầu ở thi đã dừng. Lúc này đã chẳng quan tâm suy nghĩ nhiều, hắn cưỡng để thần niệm, chỉ quyết hóa thành kiếm chỉ, đột nhiên điểm hướng cái kia cây đào. Sắc. Đế tử U Minh địa phủ bẩm sinh sát khí đã bị dẫn dắt mà tới. Không giống với nhân gian, ở chỗ này nhìn thấy dị thường rõ ràng. Từng mảnh hắc ám từ trong hư không tuôn ra, theo lấy kiếm quyết dẫn dắt, rơi vào gỗ đào phía trên. Chi, phản phất đã bị đầu nhập nung đỏ thép nóng, cây đào kịch liệt rung động, phát ra rợn người đứng đấy, như độc trùng hí lên rít lên. Và anh, mấy cái trẻ em trắng bệnh tàn hồn đã bị cuồng bạo Bắc Đế pháp uy cưỡng ép xé cách thân cây, hóa thành yếu ớt lân hỏa lên không. Nhưng Lý Diễn cũng là sắc mặt kỳ biến, một cô âm độc tuyệt luân, bao hàm đoán độc các chú, trong nháy mắt đánh tới, tốc độ nhanh chóng, căn bản không kịp phản ứng. Giang giác, một cô kịch liệt đau nhức tràn ngập quanh thân. Lý Diễn sắc mặt khó coi, nguyên bản liền vết thương chồng chất đại la pháp thần, giờ phút này vết rách đột nhiên làm sâu sắc mở rộng. Chỉ cần lại trễ một bước, liền sẽ diệt đi một chiếc hồn hỏa. Hắn sinh sinh gián đoạn pháp quyết, lảo đảo lui lại, ánh mắt đống nhiên khóa hướng tôn này hùng thần vương mẫu tự thần. Nguyên ruộng ngọn nguồn chính là vật này. Nó hung lệ thần ý, đã cùng cái này phệ linh huyết đảo hòa làm một thể. Bực này đem tượng thần bản nguyên cùng chú sắt tà gô giá tiếp thủ đoạn, đã vượt qua hắn lý giải. Hô. Đúng lúc này, thấu xương gió lạnh không có dấu hiệu nào sau này phương dâng lên. Lý Diễn Long Tơ đứng đấy, đống nhiên xoay người, nhưng gặp một đạo lôi cuốn lấy chìm đục tử khí bóng đen, như mũi tên chớp mắt đã tới, lơ lửng ở trên không. Nó toàn thân bao khỏa tại hư thối rách nát đen nhánh áo choàng bên trong, mũ trùm hạ không thấy mặt trò, chỉ có một đôi trắng bệnh tiểu thụy, khớp nối lồi ra cự trảo dò ra, nắm chặt một đầu vết dì loang lổ, vết máu khô cạn to dài xích sát. Lý Diễn trong ngực câu điệp cũng đống nhiên trở nên nóng hổi, là đã bị ma khí xâm nhiễm thần giả du. Chi chi mau khỉ nhóm bị hù bốn phía tán loạn, lại vội vội vàng vàng nâng lên khí tức yếu ớt Thỏ Nhi ra. Rầm rầm, ma khí xâm nhiễm thần giả du lập tức phất tay vung ra trong tay xích sát. Cái đồ chơi này chính là đại la thần thông câu hồn tác, đối phó âm hồn thần phách phương pháp này mạnh nhất. Dây sắt trên không trung phi tốc lan tràn, nhưng sắp tiếp cận Thỏ Nhi ra lúc, lại là một đạo dây sắt gào thét mà tới. Lại là Lý Diễn câu hồn lôi tắc ở chỗ này cũng hiện ra chân hình. Không giống với đối phương, Lý Diễn xiển xích phía trước, còn có miếng đen nhánh thiết trảo. Đây là thượng cổ dạ hào lưu lại hóa thạch linh bảo, đã bị hắn luyện vào câu hồn tắc, càng thêm uy lực. Thiết trảo tung bay, trực tiếp đem đối phương câu hồn tắc của lấy. Cơ hồ là trong nháy mắt, Lý Diễn liền cảm giác một cỗ cự lực từ không trung truyền đến, đồng thời hai cây dây sắt kéo căng. Hừ. Lý Diễn hừ lạnh một tiếng, tâm niệm thôi động. Từ từ dây sắt phía trên lôi quang lốp bốp lấp lóe, đã bị ma khí xâm nhiễm thần dạ du cũng trong nháy mắt cứng ngắc, toàn thân khói đen nổi lên một phía. Đi mau! Lý Diễn quát khẽ một tiếng, ma khí nhóm lập tức dơ lên Thỏ Nhi ra chạy vội rời đi. Mà trên không thần dạ du cũng dần dần tránh thoát lôi quang, phun ra một ngụm xương mù đen dọc theo câu hồn tắc lan tràn. Lý Diễn biết ma khí bất tử bất diệt, đơn thuần lôi pháp tự nhiên không cách nào chu diệt. Gặp Thỏ Nhi ra thân ảnh đã tiêu tán, hắn không chút do dự cầm câu điệp trầm giọng nói: Thiên có kỷ, có cương, âm ti câu hồn, dương người né tránh. Chỉ một thoáng, xung quanh cuồng phong gào thét, u minh âm khí toát ra, bốn phía cấp tốc lâm vào hắc ám. Nhưng lần này, âm ti binh mã cũng không xuất động. Lý Diễn có thể cảm thấy một cỗ làm người sợ hãi khí tức đống nhiên giáng lâm. Bát ma khí, tất nhiên là âm ti thần tướng giáng lâm. Hắn mặc dù nhắm mắt không nhìn thấy đối phương bộ dáng, lại có thể phát giác được, cái này thần hàng chí ít cao một trượng. Đông, đông, đông. Mặt đất rung động, truyền đến tiếng bước chân nặng nề. Lập tức, không trung truyền ra thê lương mà không cam lòng tiếng gào thét, còn có xích sắt vỡ nát tiếng. Cuồng phong gào thét, hắc ám cấp tốc tán đi, ma khí tính cả xâm nhiễm thần dạ du đều đã biến mất không thấy gì nữa. Lý Diễn nhìn phía sau cây đảo, nhíu mày. Hắn vốn cho là âm ti thần tướng sẽ đem hậu phương tà môn đồ vật cùng một chỗ lấy đi, nhưng đối phương lại không xen vào việc của người khác. Xem ra cái này giải cứu trẻ em vong hồn sự tình còn phải hắn tới làm. Tiến hành siêu độ, tất nhiên sẽ đã bị vương mẫu tượng thần nguyền rủa phản vệ. trực tiếp động thủ, vô tội trẻ em vong hồn cũng khó có thể giữ lại. Không biết còn có cái gì biện pháp. Ngay tại Lý Diễn trầm tư lúc, sắp chết cảm giác nguy cơ lần nữa giáng lâm. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp một đạo lại một đạo sương mù đen từ bốn phương tám hướng gào thét mà tới. Còn lại bốn đạo ma khí. Lý Diễn lần nữa cầm câu điệp, nhưng trong miệng chú pháp lại không đọc lên. Chỉ gặp cái kia bốn đạo bóng đen chiếm cứ tứ phương không trung, vừa bật đem hắn vây quanh. Mà đối diện tàn viên bức tường đổ trên, chẳng biết lúc nào lại xuất hiện đạo thân ảnh. Đối phương một bộ áo bào xanh, tư thái tiêu sái, trong tay cầm thành quạt xếp, nhưng trên mặt lại mang theo mặt nạ màu trắng. Soạn. Đối thủ cổ tay rung lên, quạt xếp lập tức triển khai, phía trên bất ngờ viết cái thật to tiền chữ. Càng mấu chốt chính là, đối phương tay trái còn bưng một phong màu vàng gấm lụa. Là địa quan xá tội báo cáo. Có vật này, cho dù gọi đến âm ti binh mã, cũng sẽ đã bị tạm thời khu trụ. Triệu Thanh Hư. Nhìn qua đối phương thân hình, Lý Diễn sắc mặt âm trầm. Chỉ là cái danh tự thôi. Dưới mặt nạ truyền đến cái âm thanh trong trẻo, Triệu Trường Sinh nói ngươi là họa lớn trong lòng, xuống tất sát lệnh, bây giờ xem ra quả nhiên không tầm thường, như thế vắng vẻ ẩn thân đất, đều có thể đã bị ngươi tìm tới. Nói xong, nhìn một chút xung quanh, bản tọa rất hiếu kỳ, thiên đỉnh cùng âm ti cho ngươi chỗ tốt gì, đáng giá như thế bán mạng, chính là những cái này cương lệnh à. Lý Diễn âm thanh lạnh lùng nói, liên quan gì đến ngươi? Đương nhiên là có quan. Triệu Thanh Hư cũng không tức giận, diêu động trong tay tiền chữ quạt xếp, thiên hạ rộn ràng, đều là lợi hướng, dùng tư chất ngươi, cho đại la pháp giới những cái này ra hỏa làm chó, quả thực đáng tiếc, không bằng đầu nhập vào bản tọa dưới trướng. Lý Diễn vui vẻ, giễu cợt nói, ngươi còn chưa xứng. Ha ha ha. Triệu Thanh Hư đưa tay vươn vào trong lòng, lần nữa lấy ra một vật. Bất ngờ lại là một phần địa quan xá tội báo cáo. Hắn trêu ghẹo nói, có tiền có thể ma xui quỷ khiến, tiên thần cũng không ngoại lệ. Vật này nhìn thấy, nhưng chúng ta lại có thể tùy tiện làm đến, thật coi cái kia thiên đình phía trên đều là thành tâm quả dục hàng người. Nhìn đối phương trong tay, hai phần địa quan xá tội báo cáo, Lý Diễn trong lòng cảm giác nặng nề. Chắc không được cái này yêu nhân dám hiện thân. Coi như hắn có thể kéo chỉ hoãn lúc, dùng bính đinh sinh quỷ phù gọi ra ôn linh quan, đối phương cũng có thể tránh đi. Lý Diễn cắn răng nói, đã có bảo vật này, kỳ kỳ oai oai làm gì? Hắn đã quyết định liều mạng, dùng thần biến pháp hóa thành lôi thần. Không gấp. Triệu Thanh Hương ngữ khí có chút nghiền ngẫm, chúng ta làm giao dịch như thế nào? Lý Diễn trầm giọng nói, giao dịch gì? Triệu Thanh Hư nhìn xem hậu phương cây đào, mở miệng nói, bản tọa không có nắm chắc đưa ngươi lưu lại, nơi đây rất tốt, ta cũng lười rời đi, chỉ cần ngươi giả bộ như không biết nơi đây bố trí, như vậy ta liền đem khổng hối tặng cho ngươi giao nộp. Lý Diễn ngạc nhiên, các ngươi không phải đồng bạn a? Đồng bạn? Ha ha ha. Triệu Thanh Hư cười nói, lòng người ích kỷ, chỉ cần đại giới đầy đủ, bán ai đều được. Cho dù là bán Triệu Trường Sinh, cũng không phải không thể đảm. Chương 701, âm cư dị động, 1, chương 701, âm cư dị động, 1, bán Triệu Trường Sinh. Lý Diễn trong lòng run lên, ngươi ngược lại thật sự là dám nói. Triệu Thanh Hư nhịn không được cười lên, là ngươi hiểu lầm trước đây, kiến một bên trong người như thế nào ngốc đến thay người bán mạng. Bất quá là lợi ích lẫn nhau thúc đẩy thôi. Nếu có cần, Triệu Trường Sinh bán đứng người một nhà, chỉ sợ so với ai khác đều nhanh. Thế thì không sai. Lý Diễn liếc nhìn chung quanh nhập ma thần giả du, cười lạnh nói, ngươi thực tin Triệu Trường Sinh có thể mở ra đại la pháp giới thông đạo, giúp đỡ bọn ngươi đăng thần. Ta xem, hắn chỉ nghĩ thả ra những này ma thần, ở nhân gian quấy cái lòng trời lở đất ta. Lời nói này, kỳ thực là đang thử thăm dò. Khổng Tượng Chiêu đã dịch xong cầu tiên thiên căn cứ từ phúc tư tưởng, cần tại đại tông, dịch núi, chi chúng, lăng ra, hội kê các chín nơi long mạch tiết điểm, dùng cửu đỉnh bày ra thăng tiên đại trận, trọng liền đại la pháp giới cùng nhân gian. Kiến mục chi danh cũng bắt nguồn từ đây. Năm đó thủy hoàng tin nó huyền diệu, lại cuối cùng gây nên thất bại. Cửu đỉnh chìm long mạch ôn dưỡng mấy ngàn năm, đã thành vô thượng thần khí, trận pháp bây giờ chưa hẳn có tác dụng. Nhưng Triệu Trường Sinh khăng khăng lưu đoạt cửu đỉnh, toan tính tuyệt không phải bình thường. A. Triệu Thanh Hư cười nhạt, ngươi biết nó một, không biết nó hai. Triệu Trường Sinh làm việc quỷ bí, chưa từng gặp người toàn mạo. Bản tọa có biết nội tình, ngược lại là nghe rợn cả người. Ngươi muốn nghe? Trả giá đắt, chưa chắc không thể nói. Lý Diễn mắt như khe hở, gì giá? Đơn giản. Triệu Thanh Hư cười nói, thay ta giết một người. Ai? Khâm Thiên dám chính Bạch Thần Sơn. Lý Diễn ngạc nhiên, giết hắn làm gì? Cái này Bạch Thần Sơn hắn gặp qua, chính là Thần Châu địa sư nhân tài kiệt xuất, chủ ti lịch pháp biến đổi. Kiến một cùng gì có thủ? Triệu Thanh Hư lắc đầu, bất quá một cọc giao dịch, không cần hỏi nhiều. Lý Diễn cười nhạo nói, ngươi cảm thấy ta sẽ tin? Triệu Thanh Hư đong đưa cây quạt, phía trên chữ tiền dị thường bắt mắt, không sao, các hạ có thể cân nhắc. Lý Diễn không nói chuyện, mà là nhìn về phía chúng quanh. Bốn đạo bóng đen trên dưới lơ lửng, câu hồn xiềng xích như rắn trườn bật mèo. Hắn đối phó qua không ít thoát đi ma khí, những vật này chính là ma thần hồn phách, hung tàn gian xảo, tất cả xử lý sự kiện bên trong, cơ bản đều là điều khiển tín đồ, vì chính mình thoát thân làm chuẩn bị. Nhưng ở nơi này, nhưng thủy chung trầm mặc, như là Triệu Thanh Hư thủ hạ. Ma khí cũng không tốt đối phó, bất tử bất diệt, ngoại trừ trấn phong không có lựa chọn nào khác. Một cái còn dễ nói, đồng thời đến bốn cái, hắn không có phần thắng chút nào, càng đừng đề cập cái này không biết sâu cạn Triệu Thanh Hư. A, suýt nữa quên mất. Gặp hắn bộ dáng này, Triệu Thanh Hư ra vẻ lãng quên, khoát tay áo. Bạch. Đã bị ma khí xâm nhiễm mấy tên thần dạ du, lập tức tránh ra con đường. Đây là tại Trần Chuỷ thị uy. Lý Diễn mặt không biểu tình, bước nhanh rời đi vòng đây. Sắp rời đi nơi đây lúc, hắn mới bỗng nhiên quay người, dò hỏi, còn có sự kiện muốn tỉnh giáo. Năm đó Triệu Trường Sinh từ Bắc Cương trở về, kinh thành có người làm hắn nội ứng, còn tại công vân lão binh ban thưởng bài bên trong động tay chân, có phải là ngươi làm? Triệu Thanh Hư cũng là thản nhiên, không sai, là Triệu Mô giật dây. Lý Diễn ánh mắt trở nên băng lãnh, bọn hắn chỉ là phàm nhân, dùng tam tài trấn ma tiền, đại giới thật là quá lớn a. Triệu Thanh Hương ngẩng đầu, không có vật gì trắng bệnh sau mặt nạ, chuyển đến nghiền ngẫm lời nói, ngươi đi săn, cầu chính là thoải mái, sẽ quan tâm mũi tên a. Rất tốt. Lý Diễn khỏe miệng hơi cong, lộ ra lạnh lẽo răng trắng, kém chút để ngươi lừa dối quá quan. Nói xong, nhìn một chút xung quanh, nếu biết việc này, liền biết ta sẽ không từ bỏ ý đồ, lừa nửa ngày, chỉ là muốn ta đi. Ngươi không dám động thủ, tại kiêng kỵ cái gì? Lời còn chưa dứt, đã từ trong ngực lấy ra câu điệp, đồng thời niệm tụng nói, thiên có kỷ, có cương, âm ti câu hồn, dương người né tránh. Muốn chết. Đối diện Triệu Thanh Hư, âm thanh lập tức trở nên băng lãnh, còn có một chút tức hồn hẹn. Ta đối phó hắn, các ngươi động thủ trước. Dứt lời, bấm pháp quyết, tay phải một bức địa quan xá tội báo cáo liền đằng không mà lên. Tại cái này bí cảnh động tiên bên trong, bảo quyền uy lực cũng phải dùng hiển lộ. Nhưng gặp bộ kia báo cáo âm phong liền dài, hóa thành mấy trượng lụa vàng, trên đó viết, chí tâm quy mệnh lễ, thanh linh động dương, bắc đô cung trọng, bộ 42 tạo, giai 9000 vật chúng, chủ quản tam giới thập phương cửu địa, nắm giữ ngũ nhạc bát cực tứ duy. Mỗi một chữ đều như là lớn chừng cái đấu, phát ra kim mang. Lý Diễn đã thành công triệu hoán âm ti binh mã, nhưng này chút từ hư không mà đến âm sát xương mù đen, nhưng lại đã bị ngạnh sinh sinh bức quay về. Đối với việc này, hắn sớm có đoán trước, không chút do dự bấm niệm pháp quyết, câu hồn lôi tắc rầm rầm gào thét mà ra. Hừ. Đối diện Triệu Thanh Hư cũng tương tự có chuẩn bị, lần nữa bấm niệm pháp quyết, trong tay quạt giấy trái phải vung dậy. Thứ này, vậy mà cũng là một kiện đại la pháp khí. Theo lấy hắn niệm chú thi thuật, quạt giấy trên to lớn tiền chữ phát ra huyết mang. Rầm 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 rạp chẳng chịt trang giấy, như hoa tuyết bay ra. Nhìn kỹ, lại tất cả đều là ngân phiếu hư ảnh. Lý Diễn thị lực phi phàm, thấy rõ ràng. Thứ này cùng loại ngân phiếu, lại có chút khác biệt, phía trên nhà gỗ nhân vật đồ án, còn biết Rích Châu giao tử Vũ thị Bạc Tị các chữ biết. Đại Tống giao tử, vì sao không phải ngân phiếu? Chẳng lẽ lại cùng lai lịch có quan hệ? Lý Diễn trong lòng nghi hoặc, nhưng việc này cũng không nói hoài tới suy nghĩ nhiều. Triệu Thanh Hư vung ra giao tử trên không trung lăn lộn hội tụ, sau đó liền âm khí cuộn cuộn, xuất hiện lần lượt từng thân ảnh, hoặc diện mục dữ tợn, hoặc đầu đại thân thể nhỏ, hoặc toàn thân mọc lông, lông mi huyết quang. Dữ tợn quỷ, đại đầu quỷ, thối ma quỷ, đều là u huyền lục nâng lên đến ác quỷ. Những này ác quỷ, trên thân đã bị trước tim lưng sau đều dán đầy giao tử, tựa như sớm như tượng gỗ đã bị điều khiển, hướng hắn đánh tới. Quả nhiên là có tiền có thể mà xui quỷ khiến. Cùng lúc đó, Lý Diễn câu hồn lôi tắc cũng bao trùm toàn thân. Theo lấy lốp bốp điện quang lấp lóe, lập tức hóa thành một lôi điện thần nhân. Và anh, nguyên điệu một tiếng oanh minh, người đã biến mất. Ven đường ác quỷ không có chút nào sức chống cự, trực tiếp đã bị đập nát, hóa thành khói đen, hồn phi phách tán. Lý Diễn cái này thần biến pháp tuy có thời gian hạn chế, nhưng chiến lực nhưng thẳng tắp lên cao. Nhưng mà, hắn nhưng không có vui sướng chút nào. Chỉ vì nơi xa cái kia bốn cái nhập ma thần dạ du vòng quanh hung thần vương mâu giống như phi tốc xoay quanh. Thân hình bắt đầu tán loạn, nhưng từng đạo huyết hồng sắc ma khí lại tất cả đều tụ hợp vào vương mẫu tượng thần. Gốc kia cây đào đồng thời rung động, sợi rễ bật mèo, đem phía dưới tế bái tất cả người giấy nhét vào hốc cây, sau đó phía trên liền hiện ra những quyền quý kia thống khổ gương mặt, đi theo còn lại trẻ em oan hồn thống khổ gào rú. Hung thần vương mẫu tượng thần cũng bị sợi rễ nâng lên, đặt ở tán cây bên trong. Dầm dầm tượng thần hai mắt mảnh đá rơi xuống, lộ ra huyết hồng sắc con mắt. Nguyên lai đây mới là mục đích của bọn hắn. Lý Diễn sau khi thấy, lập tức hiểu rõ. Những này ma khí đều là đến từ ma thần lưu viễn hành. Nó niên đại càng thêm lâu dài, nghe đồn là tức dưỡng luyện, sau hóa thành tinh quái, am hiểu nhất biến hóa, có thể chui vào cái khắc thần chỉ tượng đất bên trong, giả trang thần minh, cướp đoạt hương hỏa, cái gọi là hội bản đảo một là khống chế kinh thành quyền quý, hai chỉ sợ sẽ là nuôi dưỡng cái này hung thần. Bèn, ma khí xâm nhập hung thần vương mẫu tượng, cây đào tựa hồ hóa thành nó chi dưới, phóng ra một bước, mặt đất liền ầm vang rung động. Lý Diễn chỉ cảm thấy tê cả da đầu, trước mắt hung vật này khí tức, cơ hồ muốn để hắn ngạt thở. Mà cái kia Triệu Thanh Hư thì lại phảng phất lại dùng không hết giao tử không ngừng vung vẩy quả giấy, gọi ra từng tôn ác quỷ ngăn cản. Ngang. Đúng lúc này, chân trời chuyển đến một tiếng long ngâm. Lý Diễn chỉ cảm thấy như núi áp lực rơi xuống từ trên không, quanh thân điện quang không ngừng biến yếu. Một cái mắt, hắn ngửi thấy nồng đậm đến cực điểm hương hỏa vị, bên hai còn quanh quẩn lấy rộng lớn âm thanh, phủ phục càn khôn hạo đãng, âm dương triệu phân, đại tuyên vân mệnh trời, nhận thần châu khí vận. Đại tông trấn đông cực, hoa sơn phù hộ tây thủy, là đại tuyên quốc tế thiên địa cầu khẩn văn. Nơi này quả nhiên cùng đại tuyên long mạch có quan hệ, trước đó áp lực liền tới bắt nguồn từ đây. Mỗi cái vương triều long mạch đều là hoàng tộc trọng yếu nhất bí mật, kẻ nhìn lén chết. Lý Diễn không rõ ràng đại tuyên triều dùng bí thuật gì, nhưng lại rõ ràng đại phiền phái muốn tới. Hắn không nói hai lời, quay đầu liền đi. Phản phất tâm hữu linh tê, Triệu Thanh Hư cũng cấp tốc lui lại, trong tay quạt giấy vung dậy, vô số giao tử hư ảnh như tuyết rơi rơi xuống, hội tụ ở cây đào cùng tượng thần phía trên, hợp thành cái thật to ẩn chữ. Hắn nhìn về phía Lý Diễn rời đi thân ảnh trầm mặc không nói, trắng bệnh dưới mặt nạ tựa hồ cũng có thể chạy ra sát ý đương nhiên, hắn cũng không có truy kích, thậm chí thu liễm toàn bộ khí tức. Ngang hề lương tiếng long ngâm vang lên lần nữa, lại càng ngày càng to, toàn bộ không gian tựa hồ cũng tại rung động. Triệu Thanh Hư tay kết pháp quyết, thân thể có chút rung động. Tại tiếng long ngâm bên trong, tạo thành nhận chữ giao tử không ngừng hóa thành cho bụi. Hiển nhiên, tại loại này đáng sợ áp lực dưới, Triệu Thanh Hư cũng trèo chống rất là miễn cưỡng. Mà chạy trốn bên trong Lý Diễn, đồng dạng không dễ chịu. Chương 701, âm khư dị động 2, chương 701, âm khư dị động 2, siêu. Hắn giờ phút này còn duy trì lấy lôi thần pháp thân, hóa thành một đạo địa quang, vọt thẳng đến trước kia cái kia cổ quái phiên chợ. Phiên chợ trên, những ngày kia Nam Địa Bắc thương nhân tàn hồn cũng đều đình chỉ di động. Bọn hắn như tượng gỗ nhìn lên bầu trời, tại tiếng long ngâm bên trong thân hình dần dần sụp đổ. Cùng lúc đó, phiên chợ bên trái một con đường ngõ hẻm quang ảnh và mèo xuất hiện mới hư ảnh thông đạo. Lý Diễn có thể nhìn thấy, thông đạo đối diện đúng là đêm tối, còn có vô số màu xanh lá quỷ hỏa phiêu đãng, đường đi rách nát, các loại chất gỗ cửa hàng cấp độ vô tự, như cái tùy ý dựng khu dân nghèo tốt đều, còn có không ít bóng đen tại tiếng long ngâm bên trong chạy trốn từ phía. Mục nát đền thờ trên, bất ngờ viết Trường An chợ quỷ mấy cái chữ. Trường An chợ quỷ tại sao lại tới đây? Cái này cửu môn âm khư quả nhiên ẩn giấu không ít bí mật. Nhưng mà, lúc này Lý Diễn căn bản chẳng quan tâm. Trên người nó lôi quang, tại tiếng long ngâm áp chế xuống, cấp tốc tiêu hao trở thành nhạt. Phiền toái hơn chính là, giờ phút này mặc dù đi tới trước cửa thành, nhưng này sùng văn môn lại đóng chặt. Ầm 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 đúng lúc này, cửa thành đột nhiên mở ra. Ở trên người lôi quang sắp tiêu tán trong nháy mắt, Lý Diễn cuối cùng xông ra cửa thành. Chỉ một thoáng, tất cả áp lực cùng tiếng long ngâm, tất cả đều biến mất. Nhưng mà, phiền phức lại không kết thúc. Phương nào yêu tả, dám can đảm thăm dò cấm địa. Phía trước truyền đến gầm lên giận dữ, nhưng gặp hơn 10 người cầm ý áo bào màu vàng nam tử đã đợi bên ngoài. Bọn hắn có cầm trong tay ngọc kiếm, có tay nâng ngọc khuê, ngọc tông, đều là tế tự chi khí. Lý Diễn lại không cảm giác được những người này khí tức. Bọn hắn dùng, tất cả đều là quốc tế thần khí, là phủ tông nhân hoàng gia thuật sĩ. Những người này hiển nhiên sẽ không nghe hắn giải thích, tay nâng tế khí, liền tạo thành thiên địa nhân tam tài trận. Cùng lúc đó, hậu phương sùng văn môn lần nữa ầm 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 mở ra. Tiếng long ngâm cùng loại kia đáng sợ áp lực bắt đầu hướng ra phía ngoài tràn lan. Trước có sói, sau có hổ, Lý Diễn còn không dám tùy tiện sử dụng thuật pháp, miễn cho bị người khác nhìn ra xuất thân. Đinh linh linh ngay tại hắn bất đắc dĩ chuẩn bị xuất thủ lúc, em hai tiếng chuông vang lên lần nữa. Là Thọ Nhi ra. Lý Diễn còn chưa kịp phản ứng, liền cảm giác dưới chân bỗng nhiên trống không. Tựa hồ có lực lượng nào đó dắt lấy hắn hương xuống kéo, tựa như thổ đột, trong nháy mắt xuất hiện tại thổ địa miếu miếu hoang bên ngoài. Cửa miếu, cái kia trộm dầu chuột tinh chính ôm phá lư hương liếm láp. Kích nhìn thấy bỗng nhiên xuất hiện Lý Diễn, lập tức toàn thân sủ lông, bước xuống lư hương liền chạy. Lý Diễn cũng không nói hoài tới để ý tới, vọt thẳng nhập thổ địa miếu. Reng 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 âm thanh vang lên lần nữa, lại là trên tay hắn dây đỏ đồng tiền dắt hồn thơ rung động. Lý Diễn chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, liền đã bị một cỗ lực lượng lôi đi. Hắn vừa mới rời đi, những cái kia cẩm ý người áo vàng liền cấp tốc đuổi tới. Lại là cái trận pháp lỗ thủng. Nhìn thấy rách nát thổ địa miếu trên lỗ hổng, một lao già mập lùn sắc mặt khó coi, ai phòng thủ mình này? Hồi thúc công, là ta. Trong đội ngũ, một người thanh niên túi đầu đứng dậy, thân thể run nhẹ nhẹ. Lao già mập lùn nhìn thấy, trong mắt tràn đầy xấu hổ, trên mặt lại càng ngày càng phẫn nộ. Đại tuyên phủ tông nhân, bình thường từ 5 vị thân vương phân nhiệm tối cao chức vị, đều là chính nhất phẩm, cấu thành quyền lực hạch tâm. Bọn hắn có lẽ không phải huyền môn bên trong người, nhưng lại có thể an bài có tư chất hậu bối tử đệ tu hành. Dùng vương triều chi lực nâng đỡ, sử dụng đều là quốc tế thần khí, tự nhiên không kém đến nơi đâu. Nhưng nguyên nhân chính là như thế, phủ tông nhân bên trong các loại mạng lưới quan hệ cũng là khó phân phức tạp. Lão già mập lùn thấy là chính mình hậu bối, hữu tâm giữ gìn, nhưng cũng không muốn ở trước mặt những người này mất mặt. Thôi, cũng không phải là thừa hữu chi tội. Một tên khác cao gầy lão giả nhìn một chút xung quanh, cựu môn âm khư biến hóa vô thường, chúng ta đến nay không mò ra quy luật, nói không chừng ngày nào lỗ thủng lại đột nhiên xuất hiện, sau này coi chừng là được. Những này lời nói, đơn thuần nhắm hai mắt nói lời bịa đặt. Cựu môn phụ cận đều có sắp xếp nhân thủ, chỉ cần định kỳ tuần sát, liền có thể phát hiện. Mà trộm dầu chuột tinh làm ra cái này động, rất sớm đã xuất hiện, rõ ràng là người tuổi trẻ kia lười biếng. Đương nhiên, những người khác cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt. Dù sao ai cũng có phạm sai lầm thời điểm, lúc này nếu lây không thả, ngày nào đến phiên chính mình là phiền phức. Người nhớ chưa? Lão già mập lùn vội vàng răn dạy chính mình hậu bối, người trẻ tuổi cũng liền ăn năn. Hỗ trợ giải vây cao gầy lão giả, cũng quay đầu trầm giọng nói, người kia âm hồn tuần hành, tất nhiên đạo hạnh cao thâm, lại nhục thân liền tại phụ cận, thông chi kim nô bệ, phong bế lắng giềng, chặt chẽ điều tra. Vâng. Mấy tên người trẻ tuổi ôm ngọc khí, thân hình dần dần tiêu tán. Đợi bọn hắn sau khi đi, lão già mập lùn lúc này mới thấp giọng nói, cảm ơn vương minh, việc này yên tâm. Cao gầy lão giả mỉm cười nói, việc này sẽ không ghi chép, miễn cho những người kia tìm phiền toái. Đa tạ. Lão già mập lùn đưa khẩu khí, lại nhìn về phía sùng văn môn, cao mày nói, bên trong tựa hồ xảy ra chuyện. Có thể có chuyện gì? Cao gầy lão giả cười nhạo nói, có lẽ là đạo trích nội nhập nơi đây, long mạch chấn động, không có một ngọn cỏ, không cần đem sự tình làm lớn chuyện. Nói xong, quay đầu nhìn thoáng qua sùng văn môn, trong con mắt hiện lên tơ lanh ý. Trong hoàng hốt, Lý Diễn chỉ cảm thấy thân thể cấp tốc rơi xuống. Rất nhanh, tựa như bao khỏa tiến vào trong chăn đông. Đây là trở về nhục thân biểu hiện. Hắn hơi nghi hoặc một chút, còn chưa tới thời gian, Vương Đạo Huyền làm sao lại chiêu hồn? Thân thể dần dần có cảm ứng, trước mắt cũng không còn đèn nhánh. Vâng. Bên hai toàn vẹn truyền đến vách tường đổ sụp âm thanh. Lý Diễn đột nhiên mở mắt, chỉ thấy trung quanh đã loạn thành một đoàn. Vương Đạo Huyền tại sau lưng sắc mặt ngưng trọng làm pháp, mà tiểu viện trung quanh đã nằm đầy đất người áo đen, có đầu đầy tím xanh, rõ ràng là đã bị Lữ Tam ong độc chích chết, có tự giết lẫn nhau, là chúng rồi Long Nghiên Nhi cổ thuật. Mà Vũ Ba chính nắm nuốt một người đầu, trực tiếp đập vào trên tường và sụp tường đất. Có người đột nhiên đánh lén. Vương Đạo Huyền gặp hắn tỉnh lại, đội vàng giải thích. Lý Diễn lập tức hiểu rõ, là cái kia Triệu Thanh Hư thủ bút đã sợ động tĩnh dẫn tới phủ tông nhân, lại muốn mệnh của hắn, liền phái người đến đánh lén, lại không nghĩ rằng đối mặt đồng bạn của mình, căn bản không đáng chú ý. Đúng lúc này, Tiểu Bạch Hồ lưng eo túi ra bên trong chuột đại chuột nhị, đột nhiên chi chi tê loạn. có quan binh đến rồi. Lữ Tam vội vàng giải thích. Đi. Lý Diễn ra lệnh một tiếng, đám người lập tức thu dọn đồ đạc, đồng thời nhóm lửa một ngọn lửa. Làm Kim Nô vệ chạy tới, chỉ còn lại bị ngọn lửa thôn vệ sân nhỏ. Chương 702, kinh sư thợ thủ công. Chương 702, kinh sư thợ thủ công. Sắc trời không sáng, dưỡng tâm điện đã là đèn đuốc sáng trưng. Đồ hỗn trướng. Một tiếng gầm thét, ngự án trên thanh ngọc cái chặn giấy đã bị quét xuống trên mặt đất, đập cái vỡ nát. Hoàng đế Tiêu Khải Huyền nhìn phía dưới, tiếng như hàn băng, các ngươi nói, chấm long mạch trọng địa, lại thành giang hồ thuật sĩ tới lui tự nhiên chi địa. Lễ bộ thị lang Bùi Tông Đễ, phụ tông nhân lệnh, một chức quan, Thuận Dương Vương, Kim Ngô vệ đại tướng quân Tiêu Văn Bảo. Ba người đều là kinh thành quyền quý, nhưng lúc này thở mạnh cũng không dám. Phụ tông nhân tông chính Thuận Dương Vương, giờ phút này trong lòng càng là đầy bụng ủy khuất. Đại tuyên phụ tông nhân từ năm vị vương gia đảm nhiệm tối cao chức vị, đều là chính nhất phẩm. Tả tông chính cùng Hữu tông chính, phân công quản lý tôn thất gia phả cùng trừng trị, hoàng tộc hôn tang gả cưới lễ nghi, lục đồng chờ sự vụ ngày thường. Tả tông người cùng Hữu tông người, chủ yếu phụ trách hoàng tộc tế tự, bao quát hoàng tộc thuận sĩ cùng long mạch giữ gìn. Về phần hắn cái này tông nhân lệnh, thì lại nắm toàn bộ sự vụ. Ngày bình thường, những sự tình này đều là từ những người khác xử lý, hắn càng nhiều hơn chính là tổng quản toàn cục. Ngay tại vừa mới, con ngủ ngon liền đã bị gọi vào hoàng cung, trên đường mới biết được việc này. Cho nên nói trong lòng nổi nóng, nhưng vẫn là hỗ trợ giải vây nói, vậy hạ bất giận, địa mạch dị động chỉ là ngoại tà xâm lấn, phủ tông nhân nghe tin tức đổi tới, đã đem yêu nhân toàn bộ quét sạch, lúc này đã không còn đáng ngại. Tốt một cái ngoại tà. Lời còn chưa dứt, hoàng đế Tiêu Khải Huyền liền giận tí mặt, sợ đến Thuận Dương Vương không còn dám ngôn ngữ. Tiêu Khải Huyền ánh mắt hung ác nham hiểm, kinh thành trọng địa, còn liên quan đến long mạch, các ngươi như thế lơ là sơ suất, chịu tội khó thoát. Thông chi một chút đi, để Bình Dương Vương cùng Lô Xuyên Vương chính mình gỡ đi tông nhân chi trước, phạt đổng 3 năm, đợi trong phủ bế môn hối lỗi. Lúc này Thuận Dương Vương đã tỉnh táo lại. Hắn trên đường tới còn kỳ quái, cửu môn âm cư xảy ra chuyện, ngoại nhân căn bản không biết, trước đi xử lý người miệng phòng cũng rất căng, sơ hở duy nhất chính là Kim Ngô vệ chưa bắt được người, chỉ phát hiện một tòa đã bị đại hỏa thiêu hủy sân nhỏ. Việc này hoàn toàn có thể hồ lộ qua, hoàng thượng vì sao so với hắn còn sớm biết. Đợi nghe được Bình Dương Vương cùng Lỗ Xuyên Vương chức vị bị tước đoạt, hắn rốt cuộc biết nguyên nhân. Hoàng đế Tiêu Khải Huyền, đây là tại thừa cơ nổi lên. Phủ tông nhân quản lý hoàng tộc sự tình, mặc dù không tham dự triều chính, nhưng nói chuyện phân lượng không nhẹ. Hoàng đế hồi trước tức bỏ thuộc địa, để không ít người bất mãn trong lòng. Năm trước bởi vì hoàng đế xử lý triều chính lúc hôn mê, bọn hắn liền thừa cơ gián ôn, đem lập chữa sự tình định ra. Hoàng đế Tiêu Khải Huyền tính tình, hắn rõ ràng nhất, tất cả sự tình đều muốn tại trong khống chế. Phủ tông nhân lần này sai lầm, vừa vặn phát tác, cầm xuống tả hữu tông người, tất nhiên thay đổi nghe lời hoàng tộc. Hắn cái này tông nhân lệnh cũng triệt để đã bị cô lập, nói chuyện không ai lại nghe. Tuy biết nguyên nhân, nhưng việc đã đến nước này, Thuận Dương Vương cũng đành phải đắng chắp tay nói, thần tuân chỉ. Tiêu Khải Huyền nhàn nhạt cong lên, không có lại phản ứng hắn, mà là đem ánh mắt đâm về Kim Ngô vệ đại tướng quân Tiêu Vạn Bảo. Tra được cái gì? Tiêu Vạn Bảo chính là nó tâm phúc, tín nhiệm có thừa, bởi vậy Tiêu Khải Huyền nói chuyện cũng hòa ái rất nhiều. Hồi bệ hạ. Tiêu Vạn Bảo ôm quyền trầm giọng nói, tòa việc kia chính là Quảng Đông buôn bán trên biển chỗ mua, bởi vì lâu dài không tại kinh thành, liền giao cho người bản địa cho mướn, thuê người kinh nghiệm lão đạo, cũng không lộ diện, mà là lại thông qua người bản địa tìm mướn, không có lưu lại bất cứ dấu vết gì. Thùng cơm. Tiêu Khải Huyền âm thanh lạnh lùng nói, hội bàn đào yêu đảng quậy phá, người kinh thành tâm hoảng sợ, các ngươi đều là làm ăn gì? Truyền chấm ý chỉ, từ hôm nay trở đi kinh thành cấm đi lại ban đêm, thẳng đến bắt được yêu đảng không thôi. Được, bệ hạ. Tiêu Vạn Bảo vội vàng khom lưng ổn quyền. Hai người các ngươi đi xuống đi, Bùi Khanh lưu lại. Tiêu Khải Huyền nhàn nhạt phân phó, Thuận Dương Vương cùng Tiêu Vạn Bảo đội vàng cáo tử. Đợi hắn hai người rời đi về sau, Tiêu Khải Huyền mới nhìn hướng Bùi Tông Đễ, Bùi Khanh, ngươi thấy thế nào? Bùi Tông Đễ trầm mặc một chút, bệ hạ, can hệ trọng đại, thần không có tư cách. Nói hiệu nói vượng. Tiêu Khải Huyền trực tiếp mắng, ngươi phụ trách thiên hạ huyền môn, nếu là không có đảm đường, cần ngươi làm gì? Thân thất trách, còn mời bệ hạ giáng tội. Bùi Tông Đễ vội vàng thỉnh tội, nhưng cũng không nói chính mình cái nhìn. Hắn làm quan nhiều năm, có thể đi đến vị trí này, há lại sẽ là kẻ ngu? Mà lại vị này bệ hạ có cái đặc điểm, chửi mắng một trận, nói rõ không có việc gì. Như thật muốn xử lý ngươi, liền mặt cũng sẽ không gặp. Nhưng hết lần này tới lần khác lưu hắn lại, nói rõ việc này cũng cùng hắn có quan hệ. Tiêu Khải Huyền gặp hắn không ngôn ngữ, lúc này mới hừ lạnh một tiếng, phất phất tay. Kế bên một lao thái giám lập tức mở miệng nói, Nhu Sa dịch trạm bên kia, 12 nguyên thần tối hôm qua đều rời đi, dùng pháp môn lừa gạt dịch thừa. Kẻ nói chuyện thân hình còn xuống, tóc trắng xóa, mắt đương băng lãnh, giữa lông mày một đạo chu sa vết, chính là Ti Lễ giám trưởng ấn Triệu Vô Cứu. Bùi Tông Đễ nghe xong, cái trán lập tức toát ra mồ hôi lạnh. Đám này vô pháp vô thiên khốn nạn. Mặc dù trong lòng mắng to, nhưng hắn vẫn là mặt mũi tràn đầy đắng chát mở miệng nói, "Vậy hạ, thần biết bọn hắn, hẳn không có ác ý." Chấm đương nhiên biết. Tiêu Khải Huyền trầm giọng nói, "Trước ngươi vào cung, thỉnh cầu điều tra cựu môn âm cư, bên kia xảy ra chuyện, chấm lập tức liền đoán được là bọn hắn. Quả nhiên là người trong giang hồ, không có nửa điểm quy củ." Bùi Tông Đễ cuốn quýt thuận nói ra, "Bệ hạ nói đúng lắm, đám này người trong giang hồ làm việc không hợp, thần tất nhiên nghiêm thêm xử lý." Nhưng bệ hạ lại nghe thần một lời, bọn hắn truy tra kiến mục, liên tiếp phá được đại án, quả thật lo lắng thần châu khí vận. Nói những lời nhảm nhí này không dùng. Tiêu Khải Huyền sắc mặt ngưng trọng trầm giọng nói, "Ngươi hỏi bọn họ một chút, tra được cái gì, lập tức hướng ta hồi phục." "Tuân chỉ." Bùi Tông Đễ không dám thất lễ, vội vã rời cung. Cũng không lâu lắm, liền dẫn La Minh Tử đám người đi tới Nhu Sa dịch trạm. Lý Diễn một nhóm sớm đã trở về, giả bộ như vô sự, trong phòng đi ngủ. Còn trang cái gì trang, các người gây đại họa. Bùi Tông Đệ trực tiếp đem mọi người kêu đi ra, sắc mặt đen nhánh như là đáy nổi. La Minh Tử hung hăng nháy mắt ra dấu, nhưng Lý Diễn là ai, vẫn như cũ mặt mũi tràn đầy nghi hoặc giả bộ hồ đồ. Đại nhân, tại hạ không hiểu ngươi nói cái gì. Ít đến bộ này, Bùi Tông Đệ cũng không nói hoài tới nói nhảm, sắc mặt ngưng trọng nói, việc này sau đó lại nói, các ngươi tại Cửu Môn Âm Khư tra được cái gì, Kiến Mục phải chăng tại Long Mạch động tay chân, mau nói cho ta biết, bệ hạ còn tại cung trong chờ lấy đâu. Lý Diễn mắt thấy không gạt được, nhưng vẫn là lừa gạt nói, tại hạ vừa rồi làm giấc mộng. Nói xong, đem Cửu Môn Âm Khư bên trong kiến thức giảng thuật một phen. Cái kia Triệu Thanh Hư trốn ở trong đó, chỉ sợ không chỉ là vì ẩn tàng hung thần vương mẫu cùng ma khí, nhưng dùng thủ đoạn là gì, tại hạ liền hoàn toàn không biết. Bùi Tông Đệ sau khi nghe xong, âm thầm kinh hãi, dặn dò, việc này nhớ lấy giữ bí mật, bản quan vậy thì hồi cung bẩm báo bệ hạ. Mới vừa đi mấy bước, lại quay người trầm giọng nói, việc đã đến nước này, cũng không cần giấu giếm, những cái kia yêu nhân đã bị đánh cỏ động rắn, các ngươi có cái gì manh mối cứ việc tra, La đạo trưởng lưu lại phối hợp, việc quan hệ Thần Châu khí vận, có vấn đề gì, bản quan cho các ngươi chịu trách nhiệm. Dứt lời, liền vội vàng quay người rời đi. Cái này Bùi đại nhân vẫn còn có chút đảm đương. Sa Lý Phi chật chật lắc đầu. La Minh Tử thì lại thở dài, các ngươi là gan thật là đủ lớn, như có chút sai lầm, ai cũng không gánh nổi. Lý Diễn cười lạnh nói, vậy cái này đại tuyên triều Giang Sơn, đồng dạng không gánh nổi. Ta xem như biết, Kiến Mục vì sao có thể từng bước lớn mạnh, trong triều nhiều mặt cả tay, sự tình gì có thể hoàn thành. La Minh Tử bất đắc dĩ nói, từ xưa đến nay đều là như thế, không phải ngươi ta có thể quyết định. Việc này trước không đề cập tới, các ngươi còn có gì manh mối? Lý Diễn trầm tư một chút, trong kinh thành, sát thực tàng long mà hổ. Tiến vào Cửu Môn Âm Khư phương pháp, chính là một cái gọi trong kinh lão quỷ cao nhân cao chi, người kia thân phận đoán chừng không đơn giản. Còn có ta ở trong đó gặp Thỏ Nhi gia, kế bên còn có Mao Khỉ Âm binh hộ vệ, đây là có người đang giúp đỡ Thỏ Nhi gia, đạo trưởng có biết kinh thành có cái gì cao nhân thiện ở đạo này? La Minh Tử con mắt lập tức sáng lên, bần đạo đoán được ngươi nói tới ai, chúng ta lúc này đi. Còn có một chuyện. Lý Diễn trầm giọng nói, ta cùng Triệu Thanh Hư giao thủ, đối phương sử dụng thuật pháp quỷ dị, chưa bao giờ thấy qua, chính là dùng tiền ngự quỷ, dùng giao tử vì phụ, trên đó viết Tích Châu giao tử vụ thị bạc ti điều tra rõ việc này, có lẽ liền có thể biết đối phương xuất thân. La Minh Tử lúc này quay đầu, đối theo tới Khổng Thượng Chiêu mở miệng nói, Huyền Tế Ti bên trong, điện tịch kho có lịch đại lưu lại huyền môn ghi chép, việc này còn muốn phiền phức Khổng tiên sinh, nên hiệu lực. Khổng Thượng Chiêu có chút chắc tay, trong mắt tràn đầy hưng phấn. Hắn chi nguyện ý đáp ứng La Minh Tử phụ tá, một là đối phương có thể bảo vệ người nhà, hai chính là coi trọng Huyền Tế Ti lịch đại điện tịch. Những vật này đều là bí ẩn, không nghĩ tới cơ hội tới nhanh như vậy. Định ra kế hoạch, đám người lập tức chia ra hành động. Khổng Thượng Chiêu mang theo mấy tên chấp pháp đường cao thủ về Huyền Tế Ti thẩm tra hồ sơ. Đến mức La Minh Tử thì lại mang theo Lý Diễn bọn người hướng thành tây mà đi. Người kia gọi Khoái Đại Hữu, chính là Khoái Tường đại sư hậu duệ. La Minh Tử vừa đi, một bên giới thiệu nói, Khoái đại sư hậu nhân. Đám người sau khi nghe xong lập tức hứng thú. Vị này Khoái Tường đại sư cũng không phải là người bình thường. Nó xuất thân công tượng thế gia, phụ thân Khoái Phú vì Kim Lăng nghề một đầu tượng môn tông sư, mà Khoái Tường đại sư cũng là thợ nhỏ tập nghệ, tinh thông gỗ, thạch, sơn, trúc, bùn năm tượng kỹ nghệ, thời niên thiếu tức hiện lộ thiên phú, có thể hai tay chấp bút đồng bộ hòa lòng, đồ án vừa khớp, mấu chốt vẫn là vị huyền môn thợ thủ công, địa sư tông sư. Nếu không luận chiến lực, nó địa vị không thua tại Thần Châu 10 đại tông sư. 18 tuổi liền chủ trì thiết kế Thừa Thiên môn, cũng chính là kiếp trước Thiên An môn, chỉ dùng 1 tháng hoàn thành mô hình, 3 năm làm xong, người xưng Lỗ Ban. Nó khi còn sống, liền một mực đảm nhiệm công bộ thị lang, hoàng gia sắc phong tử tôn thế tập tượng chức. Đại danh đỉnh đỉnh tượng môn Hương Sơn bang liền một mực từ Khoái gia hậu nhân đảm nhiệm. Lý Diễn cũng tới hứng thú, vị này Khoái đại hữu rất lợi hại. Đâu chỉ là lợi hại. La Minh Tử tán thán nói, vị này anh tài thiên tư, không chút thua kém Khoái đại sư, thậm chí lợi hại hơn, từ nhỏ liền hiện lộ thiên phú kinh người, năm tuổi liền học xong Khoái gia cung tạo khôi lỗi ban pháp môn, học hội gỗ xương giấy gia pháp, chế tạo khôi lỗi con rối, tại Nguyên Tiêu trồng cung hiến nghệ. Bệ hạ rất là yêu thích, gọi là quỷ thủ nói tương lai hội kế thừa tổ phụ công bộ thị lang chức vụ. Chờ chút. Sa Lý Phi mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, ngươi nói cái này tiểu Khoái đại sư vẫn là cái con nhít. La Minh Tử mở miệng nói, vừa tròn 17, đáng tiếc a. Đáng tiếc cái gì? Lý Diễn vội vàng hỏi thăm. La Minh Tử lắc đầu nói, cái này Khoái đại hữu cũng là gan to bằng trời chủ, vậy mà vụng trộm bái An Ni ca hậu nhân vi sư. Lý Diễn cau mày nói, kim chướng lang quốc sớm đã hủy diệt, không có vấn đề gì chứ? Cái này An Ni ca đồng dạng là vị nhân vật không tầm thường. Nó nguyên danh Tám Lô Bố, chính là Ni Ba La quốc, nay Nepal, vương thất hậu duệ, kim chướng lang quốc tượng môn tông sư. Năm đó Bát Tư Ba phụ mệnh tại thổ phiên kiến tạo Hoàng Kim Tháp, Ni Ba La quốc tuyển chọn 80 tên công tượng, An Ni ca chủ động xin đi lĩnh đội, vẹn vẹn 1 năm liền hoàn thành. Về sau còn chữa trị Nam Tống lưu lại trí bảo châm cứu đồng nhân tượng tu kiến Phật tượng cùng miếu quán vô số, đến nay ảnh hưởng Phật môn lối kiến trúc. Diệu ứng chùa Bạch Tháp chính là nó kiến tạo, sau khi chết đã bị truy tặng khai phủ nghi cùng Tam Ti, Thái Sư, Lương Quốc Công, Thụy, danh hiệu sau khi chết của quan, mận tuệ sự tỉnh cũng không có đơn giản như vậy. La Minh Tử lắc đầu nói, năm đó Kim Trướng Lang Quốc tại Đại Hương Triều Nam Bắc giằng co, Anika cùng Khoái ra danh xưng Bắc Thiên xảo Nam Lỗ Ban mấy lần tượng môn đấu pháp sự tỉnh, đến nay còn tại huyền môn lưu truyền, khiến không ít thù hận. Tuy nói Anika đệ tử cũng là người Hán, lại quy thuận Đại Tuyên, nhưng hai nhà từ đầu đến cuối có mâu thuẫn. Hương Sơn thủ lĩnh vốn nên từ Khoái gia đảm nhiệm, nhưng bởi vì việc này có người từ đó cản trở, khoái gia liền ném đi hội trưởng bảo tọa, trên dưới trách tội khoái đại hữu, người này cũng là thiếu niên tầm tính, dưới cơn nóng giận rời đi khoái gia, tại Tây Lang phòng hẻm phụ cận mở ra tiệm quan tài, lại không nguyện vào triều nhậm chức. Càn Khôn thư viện thành lập, Nghiêm Cửu Linh mấy lần tiến về mời, đều đã bị nó cự tuyệt. Liên Bân đã biết, có thể đem Mao Khỉ kỹ nghệ lấy tới cảnh giới như thế người, chỉ sợ chỉ có hắn một người. Mọi người ở đây đang khi nói chuyện, bọn hắn đã đi tới Tây Lang phòng hẻm. Nơi này cũng cách kiếp trước đại hàng rào, đại sách lan một điểm du lịch tại Bắc Kinh, không xa, các loại cửa hàng hội tụ, trong ngõ hẻm ở đều là thợ thủ công. Đi ngang qua đầu phố lúc, Lý Diễn liếc mắt bên trái. Nơi đó chính là Ngũ Tiên Giáo Hổ viện viện đám người bí mật cứ điểm. Chư vị trước chờ ta một cái. Lý Diễn hít mũi một cái, lập tức nhíu mày, sải bước đi vào kho hàng trước. Nhưng gặp kho hàng cửa gỗ đã thay thế, bên trong khí tức cũng rất ít. Đông đông đông. Lý Diễn gõ vài tiếng, lập tức có cái không nhịn được âm thanh vang lên, ai vậy, ngày này còn không có phát sáng liền quỷ gõ cửa. Đang khi nói chuyện, đã có một hán tử mở cửa mà ra. Nó hất lên rách dưới áo mỏng, trên thân tràn đầy mồ hôi mùi tanh cùng mảnh gỗ vụ bị. Đợi thấy rõ đám người, hắn lập tức giật nảy mình, lắp bắp nói, "Chư vị đại, đại nhân, chớ sợ." Lý Diễn trầm giọng hỏi, "Nơi này ban đầu người đâu?" Hán tử nuốt ngụm nước bọt, vội vàng trả lời, "Tiểu nhân là đến làm việc thợ mộc, nghe nói trước đó ông chủ đem sản nghiệp toàn bộ giá thấp bán, rời đi kinh thành, tiểu nhân là cho mới ông chủ tới sửa thợ, bên trong đều sợ." Mặc dù rông dài, nhưng Lý Diễn cũng nghe ra ý tứ. Cái kia lão hồ ly quả nhiên vẫn là trước kia tác phong, đi không từ giã. Đoán chừng bảo hắn biết cửu môn âm cứ lúc, liền đã có định rời đi. Nói không chừng, lúc này đã ở tiến về Bắc Cương trên đường. Đám người này chỉ sợ còn có bí mật. Lý Diễn khẽ lắc đầu, đi theo Lam Minh Tử tiếp tục tiến lên. Đi vào chính giữa ngã tư đường, lại xuyên qua một đầu ngõ hẻm, phía trước lập tức xuất hiện một cỗ quan tài cửa hàng. Tiệm quan tài bên trong, đen kịt một màu. Không thích hợp. Lữ Tam giật giật lỗ tai, đột nhiên thấp giọng nói, bên trong có cái gì tại thi chú? Hắn thính giác mạnh hơn, Lý Diễn không nghe thấy, lập tức bấm niệm pháp quyết, thật sâu một người. Một cỗ mùi vị quen thuộc tràn vào xoang mũi, Lý Diễn lập tức hơi biến sắc mặt, khổng mới tới qua. Chương 703, Long mạch bí cảnh, 1, chương 703, Long mạch bí cảnh, 1, Lý Diễn thứ giác, tuyệt sẽ không sai. Khổng hối khí tức cực kỳ đặc thù, là lâu dài chất đầy thối giữa cổ tịch bị kín thư phòng, hô tạp như có như không mùi máu tươi. Người qua một lần, liền khắc cốt minh tâm. Câu điệp không phản ứng chút nào, càng ấn chứng phán đoán của hắn, mục tiêu chỉ là tới qua giờ phút này đã bỏ chạy. Nhưng mà, hầm chỗ sâu truyền đến thi chú tiếng lại rõ ràng có thể nghe, dùng chính là tối nghĩa phía tây nam nói, ồn ồn nào ảo, lộ ra cổ tà dị. Bắt sống. Lý Diễn một cái ánh mắt quắc khẽ. Mệnh lệnh im mắng rơi xuống, đội ngũ như là tinh vi cơ quan trong nháy mắt vận chuyển. Sa Lý Phi Viên Hầu vượt lên tương thấp, thần hỏa thương đã vững vàng gác ở đầu vai, Vương Đạo Huyền giữa ngón tay vê động phù lục, trong miệng mặc niệm chú quyết, Long Nghiên Nhi ngón tay nhỏ nhắn khẽ nhếch, mấy điểm vũ quang từ ống tay áo bay ra, Lữ Tam chấn cánh tay, Chim Ưng Lập Đông nắm lấy yêu hổ lô phóng lên tận trời. Đến mức vũ ba thì lại vặn vẹo cái cổ, đem khảm thiết quyền sáo mang đến chặt chẽ, theo sát sau lưng Lý Diễn. Một bên Lam Minh Tử âm thầm kinh hãi. Cái này 12 nguyên thần hành động nhìn như tán loạn, kỳ thực trong nháy mắt khóa cứng mỗi một tấc không gian, cả công lẫn thủ, chắc không được có thể xông ra uy danh hiển hách. Hai người xuất hiện ở cửa hàng trước cửa. Đông. Vũ Ba tụ lực một quyền, luồn ngạt tiếng vang bên trong, chắc địch tường gạch đứng thanh phá vỡ cái lô lớn. Đôi mảnh vụn bay lên sát na, Lý Diễn thân ảnh đã như quỷ mị phá tan cửa gỗ, cưỡng ép đột nhập. Trong nháy mắt, một cỗ nồng đậm mùi đụng vào xoang mũi, mới gỗ tán phát thanh khổ, một vị chát, gây mũi dầu cây trầu, còn có máu mới nồng đậm thanh ngọt. Thấy rõ cửa hàng nội cảnh tượng, Lý Diễn con người bỗng nhiên co rụt lại. Cửa hàng bên trong lúc này đã là một mảnh hỗn độn. Vũ bao mảnh gỗ vụn đầy đất bừa bộn, mấy cỗ hình thù kỳ quái, bán thành phẩm chất gỗ khôi lỗi cấu kiện nghiêng té xuống đất. Trong đó một đài có chút giống đồng ruộng thường gặp xương rồng đống nước, nhưng cấu tạo xảo diệu, đem mỗi một đoạn đều một lần nữa thiết kế, biến thành một cái dương nhanh múa bước, giống như long giống như rắn gỗ khôi lỗi, nô lên bộ vị tất cả đều là đao nhọn, có vằn mèo, có còn tại nhỏ máu. Trên mặt đất khắp nơi đều là máu tươi, còn nằm mấy cỗ thi thể huyết đục mơ hồ. Thông hướng hậu viện tiểu môn đã vỡ vụn, Lý Diễn sau khi tiến vào, nhưng gặp trong viện kệ hàng ngã trái ngã phải, vật liệu gâu nổn ngang lộn xộn, đánh nhau vết tích nhìn thấy mà giật mình. Làm người ta sợ hãi nhất chính là bên phải tường đất trong bàn thờ tôn này lôi công tượng gỗ. Cái bệ cơ quan môn hộ mở rộng, dầm dạp chẳng chịt lò xo mảnh nọ trong miệng, còn kẹp lấy mấy cái chưa thể kích phát tấu cốt đinh. Phía dưới, bảy tên người áo đen đã bị đinh trở thành con nhím, toàn thân lố máu. Trong sân, mặt đất bất ngờ sụp đổ ra một cái đen ngòm hình vuông cửa vào. Cửa vào bên cạnh nghiêng đứng thẳng một khối che kín tổ ong trạng lỗ thủng nặng nghề huyền vũ nham tấm, trên bảng thật sâu đinh lấy mười mấy miếng hiện ra u lam hàn quang tam giác độc tiêu. Mà tại đường hầm dưới đất bên cạnh, núp lấy một cái dị tộc trang phục lão giả. Đầu quấn khăn trắng, thâm lam áo vải, to lớn ngân nhĩ vòng tại trong bóng tối lắc lư, lưng đeo mấy cái bóng loáng hồ lô, chính đối một cái miệng nhét vải đỏ hồ lô nói lẩm bẩm, từng sợi màu xanh sẫm nhỏ bé nô công chính liên tục không ngừng từ miệng hồ lô leo ra, rãy rủa chui vào đường hầm dưới đất. Là Tây Nam cổ sư. Lý Diễn xâm nhập trong nháy mắt, cổ sư giật mình, đục ngầu hai mắt hiện lên một vẻ bối rối. Hắn cuống quýt như người, gấp rút thổi lên huýt sáo. TT. Mấy đầu dài nhỏ rắn độc như là bóng đen chi tiễn, đột nhiên từ lão giả và táo hạ bắn ra, thẳng về Lý Diễn mặt. Nhưng bóng rắn bay lượn, Lý Diễn cũng đã không tại nguyên chỗ. Cổ sư chỉ cảm thấy sau đầu kình phong đánh tới, mắt tối sầm lại, đã bị Lý Diễn đập choáng. Mất đi điều khiển rắn độc con giết lập tức cùng tính đại phát, ở trong phòng tán loạn. Mà ngoài cửa, cũng đúng lúc truyền đến Long Nghiên Nhi càng thêm kéo dài quái huýt. Nàng bản mệnh cổ đàn trùng hóa thành một đạo dây đỏ bay vào, những nơi đi qua, độc vật đều khô quắt mất mạng. Lý Diễn chẳng quan tâm nhiều lời, sớm đã thả người nhảy vào cái kia âm trầm địa quật. Từ xưa đến nay, Thần Châu thành lớn bên trong tất nhiên có đường hầm dưới đất. Tựa như cái này kinh thành, cổ vì Yến Đô sau, vì U Châu vẫn là kim chướng lang quốc đại đô. Chiến loạn tăng thêm trong thành thương nhân buôn lậu, đào móc đường hầm dưới đất quả thực không ít. Trước mắt cái này, rõ ràng là thời cổ tàng binh mật đạo, diện tích không nhỏ, nhưng hướng ra phía ngoài thông đạo đều đã ngăn chặn. Từ ngụm ô một quan tài thành nhóm bày ra, phía trên dùng thấm dầu dây cỏ treo từng cô giấy đâm nhấn ngẫu. Giấy trắng bị ra, chu sa vẽ rồng điểm mắt, chỗ khớp nối dùng nhỏ bé gỗ chụp liên tiếp, chính là khoái ra bí chuyển gỗ xương giấy ra pháp chế khôi lỗi. Giấy đâm chợt có bị xé đứt, lộ ra bên trong tinh xảo chất gỗ không xương. Giờ phút này, bọn chúng vẫn tại âm phong bên trong có chút chập chờn, khớp nối phát ra cắt. Cắt chát chát vang, chống rồng ánh mắt giống như tại nhìn xuống kẻ xung bảo. Quan tài phía trước, cũng ngã lăn lấy mấy tên người áo đen, tử trạng khác nhau, lộ vẻ đã bị quan tài hoặc giấy ngô bên trong cơ quan giết chết. Lý Diễn ánh mắt đảo qua mặt đất, bước chân đột nhiên ngừng. Lờ mờ dưới ánh sáng, vài gốc gần như trong suốt kim loại dây nhỏ thẳng băng, lóe ra không dễ dàng phát giác ánh sáng nhạt. Lý Diễn khẽ lắc đầu, ánh mắt khóa chặt ở trong hang phía trong cùng nhất. Nơi đó có tòa nhà dùng đen nhánh trầm một dựng tiểu lâu, tựa hồ kết nối lấy phía trên, phong cách kỳ quỷ nặng nề, vẹn vẹn lưu một cái chật hẹp chật trội cao cửa sổ. Cửa sổ bên trong, một tấm bởi vì mất máu mà dị thường tái nhợt thiếu niên khuôn mặt phút chốc lóe lên, ẩn vào bóng tối. Ơ, lại tới một cái. Cá lơ phất phơ tiếng chửi rủa vang lên. Không quan tâm đến bao nhiêu, ta cái này bách công lâu chính là các ngươi nơi táng thân. Dứt lời, trong lầu cơ quan vận chuyển ken két tiếng lần nữa dày đặc vang lên, chung quanh quan tài cũng rầm rầm run run, làm cho người giận cả tóc gáy. Thế nhưng là khối huynh đệ, chớ động thủ. Lý Diễn lập tức cất giọng, đồng thời ôm quyền nói, tại hạ Lý Diễn, vì truy tra yêu nhân mà tới. Lý Diễn. Trong tiểu lâu thiếu niên rõ ràng nghe qua hắn, nhưng tràn ngập hoài nghi, có gì bằng chứng? Ngay sau đó, một cái giản mua hư nhược âm thanh cũng từ trong lầu truyền ra, không cần đa nghi, hắn chính là Lý Diễn. Lý Diễn nhãn tỉnh sáng lên, nô tiền bối, là ngài. Dầm dầm chỉ nghe trong lầu cơ quan khóa im tiếng liền vang, nguyên bản liền thành một khối trầm một tiểu lâu trên vách, lại chậm rãi hạ xuống một cái nhỏ hẹp rổ treo thức chất gỗ gian phòng. Trong phòng kế ngồi liệt lấy hai người, một người quần áo tả tơi, tóc trắng tiêu thụy, chính là trợ quỷ sống âm Sai Ngô lão đầu. Sắc mặt hắn lộ ra chúng độc sau xanh xám, một đạo hắc tuyến uốn lượn đến dưới cổ, hấp hối. Một người khác thì là cái thân mang lưu loát ăn mặc gọn gàng hắc bào thiếu niên, làn da tái nhợt, lông mày thô kệch, mũi to, miệng rộng xiên, bộ dáng thực tế không gọi được đẹp mắt, nhưng trên trán một đầu băng beo trắng thắt tóc rối bời, ánh mắt lại phát sáng đến kinh người. Giờ phút này bởi vì kịch liệt đau nhức cùng phẫn nộ mà sáng rực như lửa. Hắn phần bụng đã bị thông suốt mở một đạo giữ tận miệng máu, chỉ dùng nhuộm thấu vải thô làm bậy quân khỏa cầm máu, chính là tượng môn kỳ tài khoái đại hữu. Giờ phút này, Vương Đạo Huyền mấy người cũng đã nhảy xuống. Cứu người trước. Lý Diễn quát khẽ. Không cần nhiều lời, đám người lập tức hành động. Vương Đạo Huyền kiểm tra thương thế, Lữ Tam lấy ra thảo dược bao trùm vết thương. Chân chính người trong nghề lại là Long Nhân Nhi, nàng nhanh nhẹn thanh lý miệng vết thương, thoa lên dược cao, một lần nữa băng bó, động tác nhanh như xuyên hoa dân bướm. Rất nhanh, khoái đại hưu trắng bệnh trên mặt khôi phục một tia huyết khí, nô lao đầu trên mặt hắc khí cũng biến mất không ít. Hai vị, đến cùng chuyện gì xảy ra? Lý Diễn đợi hai người khí tức chút định, lập tức hỏi. Cám. Đúng là mẹ nó cám lớn. Đại hưu vừa mới nói một câu, liền cắn răng hàm, đau đến nghe răng trợn mắt. Nô lao đầu thở hào hển tiếp lời, âm thanh khẳng hẳn, lão phu rời đi chợ quỷ chỗ ẩn nấp không lâu, liền cảm giác có cái gì theo tại sau lưng, liền trốn đến khoái tiểu ca tiệm quan tài tới. Vốn định cái này dưới đất mật thất luôn có thể tránh một tránh, ai ngờ lại có âm phạm tìm tới nơi này, may mắn dùng cương lệnh đem nó hù dọa đi. Cầu thí đồ vật. Khoái đại hưu phun nước miếng, lòng còn sợ hãi lại tức giận bất bình, lão tử ngủ được đang chìm, cái kia quan tài khuôn mặt thư sinh cùng quỷ giống như đột nhiên xuất hiện. May mà ta đàn ông phản ứng nhanh, một cái lười con lửa xoay người trượt tiến vào bách công lâu, nếu không sớm thành đao hạ quỷ. Tên kia thân thủ cùng thủ đoạn, ta môn cực kỳ, thường nhân có thể không làm gì được ta. Hắn chính là khổng hối. Nô lão đầu đồng dạng đang truy tra kiến mục, Lý Diễn liền nói rõ lai lịch, sau đó nghi ngờ nói, hắn người mang địa quan xá tội báo cáo vốn có thể không xem một lần âm ti truy tìm. Nô tiền bối, ngài lại như thế nào đem hắn sợ quá chạy mất? Đây mới là Lý Diễn lớn nhất nghi hoặc, bởi vì đại giới không có lời. Một bên Lam Minh Tử lắc đầu, nhìn về phía chúng quanh thi thể, thủ hạ mệnh cũng không có cái kia át chủ bài trọng yếu. Nô lão đầu phí sức gật đầu, hám sâu trong hốc mắt hiện lên thần sắc lo lắng. Xác thực như thế. Chỉ là lão hủ từ đầu đến cuối nghĩ mãi mà không rõ, bọn hắn làm sao có thể nhanh như vậy liền khóa chặt lão phu tung tích? Vấn đề này như là bóng ma bao phủ tại trong lòng hắn. Bọn hắn muốn tìm, khả năng không hoàn toàn là ngài. Lý Diễn ánh mắt rời về phía nghe răng trợn mắt kiểm tra tự thân khôi lỗi vết thương khoái đại hưu, các hạ là không luyện chế điều khiển bao khỉ âm binh ám trợ tỏ ra. Khoái đại hưu lông mày nhíu lại, liên quan gì đến ngươi? Danh con, làm sao nói ngươi? Sa Lý Phi lập tức mắng, chúng ta thế nhưng là vừa mới cứu được ngươi. Khoái đại hưu mắt trợn trắng nói, một mã thì một mã, cứu ta sự tình, tự sẽ tương báo, nhưng không nên hỏi cũng đừng hỏi. Lý Diễn nghe vậy nhíu mày, cái này khoái đại hưu thiếu niên thiên tài, nhưng tính tình lại như chợ búa ngon chủ, chỉ sợ Hương Sơn hội người đoạt nó vị trí, cái này muốn bất lận tính tình cũng là nó một. Nghĩ được như vậy, Lý Diễn dứt khoát trực tiếp làm rõ, giờ tí, ta ngay tại cửu môn âm khư bên trong. Nguyên lai là người a. Khoái đại hưu vui vẻ, giơ ngón tay cái, dám quấy nhiều long mạch, có dũng khí. Dứt lời, liền rốt cuộc chống đỡ không nổi, hôn mê bất tỉnh. Chương 703, Long mạch bí cảnh 2, chương 703, Long mạch bí cảnh 2, đám người hai mặt nhìn nhau, đều có chút im lặng. Nhưng chuyện cho tới bây giờ, chỉ có thể trước đem người mang về Nhu Sa Dịch trạm chữa thương. Một bên khác, hoàng thành thái miếu bên ngoài. Lúc này thiên đã tờ mờ sáng, nhưng tia sáng lại càng ngày càng lờ mờ. Thái miếu lưu ly trên đỉnh, mái cong sống lưng thú là có thể nhìn thấy hình dáng, lộ ra âm trầm mà trang nghiêm. Gió sớm cuốn lên cho bụi, tại cẩm thạch đan bệ khe hở lúc đánh lấy xoáy. Ngự đạo phân cuối, Cửu Long bảo phủ xuống, Đại Tuyên Hoàng đế Tiêu Khải Huyền đứng chắp tay, mặt như sương lạnh. Hắn yên tĩnh ngồi tại trên giường, ánh mắt thâm thúy nhìn về phía thái miếu đóng chặt cửa điện, kế bên trà nóng sớm đã lạnh đấu. Bùi Tông Đế mang về tình báo, để đầu hắn ra đầu tê dại. Hội bàn đào lại chỉ là tế phẩm, kiến mục yêu nhân đã ở Cửu Môn âm khư chỗ sâu động tay động chân. Không dám chậm trễ chút nào, hắn lập tức hạ lệnh tra rõ long mạch dị thường, mà lại tự mình canh giữ ở bên ngoài. Thái miếu đại điện bên trong, ánh nến tươi sáng. Hương chư mục, gỗ nhãn, đặc hữu nồng đậm khí tức hỗn hợp có hương dây khói mù, tràn ngập cả tòa đại điện. Thái miếu bên trong, cung phụng chính là Đại Tuyên Lịch đại hoàng đế cùng với chính phối hoàng hậu linh vị bài vị, sắp theo cùng đường dị phòng trái chiêu phải mục phân bố. Xuống, bài vị sắp cùng sảnh, tổ tiên trên tầng cao nhất, đối phận thấp dần theo số tầng, chia cách các cùng tầng bằng các nhà gỗ nhỏ, nam trái nữ phải. Trừ cái đó ra, còn có được phong nhập thái miếu hưởng thụ cung phụng văn thần võ tướng. Cung phụng quy cách cũng là đỉnh cấp, trừ bỏ lễ nhạc tế khí, còn có nhưu, kheo, dê các món mỗi một dĩa. Đây là thái lao chi lễ, mà những cái kia văn thần võ tướng thì lại phối lượng án, ít lao chi lễ cung phụng. Đại điện ngay phía trước, 36 tên phụ tông nhân hoàng tộc thuật sĩ, cầm trong tay lễ khí, bày ra thiên cường phương vị vần quanh. Pháp trận trong ương, huyền tế ti Bùi Tông Đế, khâm thiên giám Bạch Thần Sơn, cùng với một vị áo mãng bào lão giả đều ngồi xếp bằng. Bất kể Bùi Tông Đế vẫn là Bạch Thần Sơn, lúc này đều có chút thấp thỏm cùng kích động. Bọn hắn mặc dù một cái là nho giáo cao thủ, một cái là địa sư tông sư, tại huyền môn bên trong địa vị tôn sùng, nhưng vẫn là lần đầu tiếp xúc long mạch. Đây là vương triều bí ẩn, trừ bỏ lúc khai quốc những quốc sự kia, vẫn là lần đầu từ ngoại nhân tiến vào. Mà phủ tông nhân những thuật sĩ, sắc mặt đều có chút không dễ nhìn. Hoàng đế phái ngoại nhân dò xét, rõ ràng là đối bọn hắn không tín nhiệm, nhưng bây giờ xảy ra chuyện, mà lại phía sau có đại nội cao thủ giám thị, giờ phút này cũng không ai còn dám phản đối. Pháp trận trong áo mãng bảo lão giả, chính là Tả Tông chính Lỗ Xuyên Vương, xem như hoàng đế thân tín. Thuận Dương Vương tông nhân lệnh chi vị khẳng định bị tước đoạt, hắn chính là khâm định đời tiếp theo tông nhân lệnh. Hai vị. Lỗ Xuyên Vương nhìn về phía hai người, nhân tiếng nói, tiến vào sau nhớ lấy theo sát bản vương. Dứt lời, liền đối với kế bên liếc mắt ra hiệu. Trung quanh phủ tông nhân thuật sĩ lập tức ôm lễ khí, ngâm tụng đại tuyên tế thiên cầu khẩn văn. Phủ phục càn khôn hạo đảng, âm dương triệu phân, đại tuyên vương mệnh trời, nhận thần châu khí vận. Theo lấy rộng lớn âm thanh, đại điện bên trong hương hỏa vị càng thêm nồng đậm. Pháp trận trong ba người chỉ cảm thấy thân thể chợt nhẹ, thuận tiện giống như đằng không mà lên, chui vào trong sương khói. Hư ảo cùng hiện thực bích trướng, giờ phút này tựa hồ cũng đã mơ hồ. Ba người âm hồn tuần hành, xuyên qua mê vụ về sau, cuối cùng thấy được Cửu Môn âm khư. Không giống với Lý Diễn, bọn hắn mượn nhờ thái miếu pháp trận, chính là dùng không trung nhìn xuống, tầm mắt càng thêm rõ ràng. Tầm mắt đi tới, đều màu sắc sặc sỡ. Bọn hắn nhìn thấy, không còn là đơn thuần kinh thành phế tích cái bóng, nhưng gặp cẩm thạch nền đá, nâng loang lộ đường phong đắp đất vách tường, kim chướng lang quốc phong cách lạt ma tháp, một nửa chôn vùi tại đại tuyên cung thành ngói lưu ly đá sỏi trồng bên trong, còn có sói quốc bát nhi đóa, cung điện, tàn ảnh, tại một đầu chạy xuôi tống thức thuyền chở hàng hư ảnh đường sông bên cạnh lúc gần lúc hiện. Đùi bằng lịch sử, cũng không phải là theo thời gian danh sách trầm tích, mà là như là bị đánh loạn lá bài, tầng tầng lớp lớp, vặn mèo giao thoa áp hợp lại cùng nhau. Mỗi một lần không gian biên độ cực nhỏ rung động, đều mang đến thị giác mê muội cùng nhận biết xé rách cảm giác. Bùi Tông Đệ cùng Bạch Thần Sơn muốn nhìn rõ ràng hơn, lại chỉ cảm thấy một trận mê muội. Hai vị không thể nhìn chăm chú. Lỗ Xuyên Vương trầm giọng nói, bí cảnh động thiên, ẩn chứa thiên địa ảo diệu, chúng ta đều là phàm nhân, mượn thái miếu quốc tế thăm dò, như trầm mê trong đó, âm hồn liền sẽ bị hao tổn, khó có thể chịu đựng. Bùi Tông Đệ cùng Bạch Thần Sơn nghe vậy, không còn dám ngưng thần quan sát. Bọn hắn nhìn về phía phương xa, nhìn thấy Cửu Môn, đồng dạng cùng Lý Diễn khác biệt, nhưng gặp kinh thành chín tòa cửa lớn lơ lửng vận chuyển, không còn là đơn thuần xoay tròn, mà là giao thoa trước sau thúc đẩy, cực kỳ giống một cái chậm rãi khiêu động to lớn trái tim, mà cửa thành đóng mở tích chứa thì là ngưng tụ thành thực chất quán nghiệm, còn rơi rất lại vương triều hương hỏa, thậm chí nát vụn không gian mảnh vỡ. Xung văn môn bên trong vẫn có thể thấy được những cái kia cứng ngắc thương nhân tàn hồn tái diễn ngày xưa nộp thuế đội ngũ, theo dê đi mắng. Chính dương trong cửa, ngẫu nhiên có thể thoáng nhìn kim trướng thiết kỵ công kích sát na quang ảnh tái hiện, mưa tên tiếng xe gió hóa thành rít lên, xé rách yên tĩnh. Triều dương môn bên trong, vốn lượn như trường xà công nhân vận hàng bến cảng đội ngũ, khiêng nhìn không thấy túi gạo, vốn lên lưng yên lặng tiến lên. Tuyên vũ môn bên trong, đoạn đầu đài vết đao vết dỉ loang lổ, vô số không đầu thi thể đứng ở trong vũng máu. Mỗi một đạo cửa thành, tựa hồ cũng là một cái độc lập thời không cả bấy. Một cái lịch sử trong nháy mắt đã bị cố hóa tại trong môn, không ngừng tuần hoàn qua lại. Xúc, hôm qua quên mất đăng trường, xin lỗi nhé. Chương 704, long mạch hao tổn, tông sư ra. Chương 704, long mạch hao tổn, tông sư ra. Trước mắt kỳ cảnh, để xem Bùi Tông Đệ cùng Bạch Thần Sơn đứng chết chân tại chỗ. Nho giáo giảng cứu nghiên cứu kỹ sự vật lý lẽ truy nguyên nguồn gốc. Dòng dõi địa sư giảng cứu nhìn hình nhìn thế, phân biệt cương sát chi khí, long mạch đi hướng. Nhưng bọn hắn tất cả học thức đều không thể giải thích cảnh tượng trước mắt. Không chỉ có như thế, thời gian dài ngóng nhìn lại để cho bọn hắn âm hồn một trận mê muội. Kế bên Lỗ Xuyên Vương dù sao kiến thức qua, dẫn đầu lấy lại tinh thần, trầm giọng nói, là tại Sùng Văn Môn bên trong a. Bùi Tông Đệ nhắm mắt lại, gật đầu nói, không sai, qua đầu kia thương đội đường đi chính là. Lô Xuyên Vương nghe vậy, lập tức cầm trong tay ngọc khuê giơ lên cao cao. Chỉ một thoáng, một cơn gió lớn cuốn lên ba người tiến lên. Không có giống Lý Diễn còn cần chờ đợi, ba người âm hồn lại trực tiếp từ Sùng Văn Môn trên không bay qua. Lóe lên một cái, bọn hắn đã nhìn thấy cái kia trên đường phố không ngừng tuần hoàn thương đội. Lại là thấy hoa mắt, liền thấy được cung phụng cây đào cùng hung thần vương mẫu tượng địa phương. Lúc này, nơi này đã là cảnh hoang tàn khắp nơi. Cổ lao trên tường thành, che kín đại thụ sợi dễ lưu lại lỗ thủng, mỗi khi báo cắt thổi qua, tường thành liền sẽ tu bổ. Nhưng trong nháy mắt, những cái kia lỗ thủng liền chỗ sâu sương mù đen xuất hiện lần nữa. Mà trước đó cung phụng vương mẫu hung thần tượng đá tế đàn, càng là biến mất không còn tăm tích, nguyên địa chỉ để lại một cái cự đại, tựa như hắc rượu thạch nám đen cái hố. Quả nhiên có vấn đề. Vừa rồi còn trầm ổn Lỗ Xuyên Vương, giờ phút này trên mặt đã tràn đầy kinh hãi, bọn hắn dùng cái gì tà pháp có thể phá hư cái này bí cảnh? Thấy hai người nghi hoặc, hắn run giọng nói, loại sự tình này còn là lần đầu tiên xuất hiện, mau theo ta đến. Không nói nhảm, hắn lần nữa giơ cao ngọc khuê. Ba người âm hồn cấp tốc hướng về cựu môn âm khư chỗ sâu tung bay. Không gian bên trong càng là tầng tầng lớp lớp, màu sắc sặc sỡ, thậm chí còn có thượng cổ tiên dân đi săn chẳng cảnh. Trăm ngàn năm mảnh vỡ thời gian tựa hồ bị bóp méo cùng một chỗ, xem Bùi Tông Đệ cùng Bạch Thần Sơn run như cây sấy. Trước mắt lại là một hoa, ba người lại tới một vùng không gian. Nơi này hoàn toàn phòng theo lấy thái miếu tế đàn bố trí, thái lao chi lễ một dạng không ít, mà lại từng kiện ngọc khí hàng không lơ lửng. Liên liên kiến thức rộng rãi Bùi Tông Đệ cũng nuốt ngụm nước bọt. Hắn thấy được thương chu lễ khí, đường tống tế khí, đều là các triều quốc tế thần khí. Trong này tùy tiện một kiện, ném đến bên ngoài, đều sẽ dẫn phát huyền môn chém giết. Nhưng ở nơi đây, lại tựa như không đáng tiền đổ bận, bày khắp nơi đều là. Đương nhiên, Bùi Tông Đệ cũng không dám loạn động. Hắn nhìn ra, những này tế khí lâm không huyền phù, cũng không phải là vô dụng, mà là chống lên cái này không gian đặc thù. Đến mức Bạch Thần Sơn, càng là trừng lên mắt kính, trái phải quan sát, mặt mũi tràn đầy si mê. Hai vị, Lô Xuyên Vương trầm giọng nói, nơi này chính là đại tuyên trọng yếu nhất bí ẩn. Nơi đây quốc tế thần khí, chính là tiêu diệt đại hương triều cùng kim trướng lang quốc lúc gặp được, dùng cho bố trí nơi đây, không thể bận dụng. Nếu không phải xảy ra chuyện, căn bản sẽ không để cho người ta đi vào. Hai vị sau khi rời khỏi đây còn mời cần nói làm cẩn thận. Dứt lời, lại giơ tay lên bên trong tế khí, cao giọng ngâm tụng đại tuyên tế thiên cầu khẩn văn. Trung quanh từng cái triều đại quốc tế thần khí bắt đầu xoay tròn, không trung lập tức mây mù cuộn cuộn, quang ảnh lượn lờ. Nhưng gặp mây mù lượn lờ lúc, một cái bóng rồng quay cuồng, không ngừng biến lớn. Hai người mới phát hiện, long ảnh đúng là từ lớn nhỏ sơn mạch cái bóng tạo thành. Côn Luân tổ mạch, Thái Hoa cao ngất, Hoàng Hà cửu khúc, Trường Giang lao nhanh. Các loại danh sơn đại xuyên, mạch lạc thủy hệ linh khí tinh túy vào hư không bên trong xen lẫn hội tụ, cuối cùng hình thành một đầu vắt ngang thiên địa, đầu đôi khó gặp tung tích bàng bạc cự long. Như Lý Diễn tại, liền sẽ nhận ra đây chính là đại tuyên long mạch, cùng pháp giới tường kép tinh thần hình chiếu. Đây là Bạch Thần Sơn kèm chút bức rơi mất dầu dịa. Đây cũng là đại tuyên long mạch. Lỗ Xuyên Vương giới thiệu nói, tiền triều đại hưng cùng kim trướng lang quốc cách giang giằng co, đều dùng cao thủ bố cục, đợi ta đại tuyên quật khởi về sau, bọn hắn lại âm thầm động không ít tay chân, năm đó còn là Tam Phong chân nhân xuất thủ, mới đưa Nam Bắc long mạch quan thông. Nhưng Tam Phong chân nhân chính là Trích Tiên, đạo pháp cao thâm, cho đến ngày nay đã không người có thể xem hiểu. Hoàng thượng sở dĩ để hai vị đến, chính là nhìn xem long mạch phải chăng có việc gì. Hắn còn có câu nói không nói, xảy ra chuyện lớn như vậy, hoàng đế liền hắn cũng không dám tin tưởng. Hai người mặc dù đồng dạng xem không hiểu nơi đây bố trí, nhưng vẫn là cẩn thận tìm kiếm. Rất nhanh, bọn hắn liền phát hiện dị dạng. Đầu này từ sông núi linh khí tạo thành hư ảo cự long, nó eo tới gần kinh kỳ chỗ, rõ ràng có vài chỗ hắc hồng ô chọc chi khí, như là hư thối nấm ban đang từ trong hoàng thành sinh trưởng lan tràn. Tình hình này là cái đồ đần đều có thể nhìn ra. Quả nhiên xảy ra chuyện. Bạch Thần Sơn nhìn một chút xung quanh, đuốt râu cao mày nói, vần đạo mặc dù không rõ ràng, nhưng cũng nhìn ra đến, nơi đây hẳn là cùng Thái Miếu quốc tế đại trận tương liên, dùng quốc tế thần khí duy trì, phương hỏa tế tự trèo trống. Ấn lý thuyết, xảy ra chuyện sau bên ngoài hẳn là có thể phát giác. Lỗ Xuyên Vương sắc mặt khó coi, lồng ngực chập trùng, nhắm mắt nói, phụ tông nhân có phản đồ, tại giúp yêu nhân trẻ lớp. Đây là hắn không muốn nhìn thấy nhất tình huống. Ra việc này, hoàng đế khẳng định phải đối phụ tông nhân làm to chuyện. Cho dù hắn đối hoàng đế trung thành tuyệt đối, cũng không muốn nhìn thấy loại tình huống này. Bùi Tông Đệ cũng là nhân tình, nhìn ra không đúng, lập tức nói sang chuyện khác, trước ghi nhớ xảy ra chuyện địa điểm đi, bệ hạ còn đang chờ đâu. Ba người trầm mặc, đều gắt gao nhìn chằm chằm những cái kia mục nát khu vực, đo lường tính toán vị trí. Thái Miếu đại điện bên trong, bầu không khí đồng dạng ngưng trệ. Phủ tông nhân hoàng gia những thuật sĩ cầm trong tay tế khí duy trì trận pháp, đều cúi đầu trầm mặc không nói. Trong lòng bọn họ đều là lo lắng bất an. Bên trong không có chuyện còn tốt, như thực xảy ra vấn đề, một trận phong bạo liền sẽ giáng lâm. Trong đó một tên thuật sĩ, càng là suất mồ hôi chán, con mắt dần dần xu huyết. Bí cảnh bên trong Bùi Tông Đệ, đột nhiên cảm thấy thấy lạnh cả người. Mà tại Thái Miếu đại điện bên trong, tên kia thuật sĩ thì lại đột nhiên đưa tay, đem tế khí đạp nát trên mặt đất, sau đó nhảy vọt mà ra, một trưởng vô hướng Bùi Tông Đệ đầu. Tiêu Ba Cẩm, ngươi làm gì? Trung quanh thuật sĩ nhất thời gấp, mà cái kia hoàng gia thuật sĩ, giờ phút này đâu còn hội nghe bọn hắn nói nhảm, trong mắt tràn đầy sắc cơ. Bạch. Đúng lúc này, đại điện chỗ hắc ám, một đạo thân hình tựa như quỷ mị, giống như khói xanh chớp mắt đã tới. Chính là Ti Lễ giám trưởng ấn đại thái giám Triệu Vô Cứu. Hắn ánh mắt lạnh lùng, phát sau mà đến trước, đưa tay ngăn tại Bùi Tông Đệ đỉnh đầu, sau đó trở tay bốn éo. Cắt lạp lạp thanh thúy tiếng xương nứt băng lên, cái kia hoàng gia thuận sĩ cánh tay lại trực tiếp đã bị kéo đứt. Không đợi hắn nói chuyện, Triệu Vô Cứu đã thuận tay ấn xuống nó đầu. Vành, nhẹ nhàng chấn động, cái kia thuận sĩ liền trực tiếp ngã xuống đất, ngất đi. Triệu Vô Cứu nhàn nhạt thoáng nhìn, người này là ai nhà? Một hoàng y thuật sĩ nuốt ngụm nước bọt, là phụng quốc tướng quân Tiêu Hoài Nam nhà. Đại tuyên triều chế độ phân đất phong hầu, thân vương cùng quận vương thế tập vong thế. Cả hai tước vị vĩnh cửu truyền thừa, mỗi một thời đại tất có một tử kế tục nguyên tước, mà lại dùng thành lớn vì đất phong. Bọn hắn chính là hoàng đế tước bỏ thuộc địa mục tiêu chủ yếu, từ binh quyền đến địa phương quản lý quyền, từng bước một thu hồi quyền lợi. Đến mức còn lại quận vương đời sau, không phải người thừa kế thì cần chục đời hàng tước. Tỷ như con trai là trấn quốc tướng quân, cháu trai liền thành phụ quốc tướng quân, mai cho đến phụng quốc trung úy. Mà phụng quốc tướng quân cũng là một trong số đó, cũng không phải là thật sự có lãnh binh chức quyền. Tiêu Hoài Nam chính là hôm đó giúp người giải vây cao gầy lão giả, tuyệt đối là hắn, hôm đó chính là hắn ngăn cản chúng ta tiến vào dò xét. Túi đầu đợi tại ngoài trận lão giả mập lùn, trong lòng sợ hãi, lập tức bắt đầu bế nổi. Tiêu Hoài Nam, Ti lễ giám trưởng ấn Triệu Vô Cứu như có điều suy nghĩ, là Trường Lưu Vương đi, xem ra còn ghi hận trong lòng. Lời này vừa nói ra, đại điện bên trong không ít người cúi đầu, không dám tiếp lời. Trường Lưu Vương chính là đương kim hoàng đế Tiêu Khải Huyền lục đệ. Năm đó tranh đoạt hoàng vị thất bại bị giam lỏng, buồn bực sầu não mà chết, đời sau cũng bị gọt đi tước vị. Không nghĩ tới, vậy mà đầu nhập vào yêu nhân. Tin tức rất nhanh truyền đến Thái Miếu bên ngoài. Hoàng đế Tiêu Khải Huyền ánh mắt lạnh lùng, không buông tha một cái. Tuân chỉ. Kim Lô vệ đại tướng quân Tiêu Vạn Bảo lập tức ôm quyền rời đi. Cùng lúc đó, đại điện bên trong ba người cũng theo đó tỉnh lại. Phúc. Bùi Tông Đệ dẫn đầu mở mắt, đột nhiên phun ra một ngụm nhỏ máu tươi, lòng vẫn còn sợ hãi nói, Thái Miếu đã bị người động tay chân, tra tế khí. Trên thực tế, không cần hắn nói, tất cả mọi người đã nhìn thấy. Theo lấy vừa rồi thuật sĩ đạp nát chính mình ngọc khí, Thái Miếu phía trên cung phục linh bị bày, lập tức có mấy cái xuất hiện khe hở, lớp sơn rơi xuống. Được. Tốt một cái tôn thất chi trụ. Hoàng đế Tiêu Khải Huyền cũng đi đến, nhìn thấy trước mắt chẳng cảnh. Thanh âm hắn không cao, nhưng từng chữ như lao, mang theo khắc cốt sát ý cùng thất vọng. Chuyển chỉ. Huyền Tế Ti, Đô Bí Ti, Phủ Tông Nhân, cha rõ Tiêu Hoài Nam phụ đệ, thân tín, quá khứ tất cả hành tung. Tất cả liên quan người, một thể bắt trói. Để cái kia ba vị tông sư, lập tức vây giết yêu nhân. Chớp mặc kệ bọn hắn đang bế quan vẫn là tại dạo chơi, mặt trời mọc trước đó, nhất định phải gột rửa kinh thành yêu phân. Bùi Khanh, chấp chấm hổ phụ, điều súng đạn doanh tinh nhuệ, ấn manh mối phong tỏa tương quan khu vực đường đi. Phạm vi ba dặm, cho phép vào không cho phép ra. Gặp yêu nhân giết chết bất luận tội. Tuân chỉ. Túc sát chi khí trong nháy mắt bao phủ Thái Miếu trong ngoài. Ánh trăng lạnh leo xuống, hoàng thành chỗ sâu, yên lặng ẩn nút lực lượng bắt đầu thức tỉnh. Sát trời dần sáng, nắng sớm chiếu xéo nóc nhà. Cái này ăn ngon, một bát nữa. Nhu Sa Dịch trạm bên trong, Lý Diễn bọn người đang dùng bữa ăn. Bọn hắn rõ ràng, cái này dịch thừa hơn phân nửa là phụ trách giám thị đám người, tối hôm qua sự tình vừa ra, lại nghĩ rời đi liền khó càng thêm khó. Nhưng vô luận như thế nào, Nhu Sa Dịch trạm cơm nước tuyệt đối đủ vị. Chén sứ men xanh đựng lấy thơm nồng xào lá gan, dâu tỏi bọc lấy tươi mềm thịt ba chỉ, ruột non luộc bốc hơi ra mặn tươi hơi nóng, trúc sườn hấp lấy trong vắt hoàng mì, tiểu bánh ngô, kế bên trắng sữa bánh bao bọc lấy đậu đỏ nhân. Thô gốm trong đĩa chiên đến bánh giòn cháy bỏng, chấm tiến tương bừng, lại phối một muỗng kim hồng trong suốt rau ngâm. Tuy nói đơn giản, nhưng đều lộ ra một cỗ tinh xảo. Đám người chỉnh xong không có đi ngủ, sột soạt ăn đầy bàn đồ ăn. Thơm quá, cho tiểu gia ta chữa chút. Cửa xương phòng một tiếng cọt kẹt mở ra, lại là thức tỉnh khoái đại hữu nghe mùi vị vịn tường đi ra. Tiểu tử này thể trạng không sai, vừa thoát khỏi hiểm cảnh, đã khẩu vị mở rộng. Hắn cũng không khách sáo, từ xa Lý Phi trong tay đoạt lấy bánh, kẹp lấy xào lá gan liền hướng bên trong miệng nhét. Lý Diễn cũng không nóng nảy, khăn lông cọ tay về sau, liền uống vào trà nóng chờ đợi. Chờ nó ăn uống no đủ, lại che lấy vết thương nhè răng trợn mắt lúc, mới mở miệng nói, thỏ nhi ra đến cùng chuyện gì xảy ra. Tựa hồ là tâm tình không tệ, khoái đại hưu cũng không còn là bộ kia treo tính tình, dùng tâm chúc xỉa răng nói, còn có thể chuyện gì xảy ra, thiếu nhân tình chứ sao. Ta có một tiểu sư thúc, trong nhà ấu tử nhiễm bệnh, cầu thỏ nhi ra túi thơm đeo trừ hối mới chuyển biến tốt đẹp. Cái kia người coi miếu mời ta luyện chế mao khỉ âm binh hộ pháp, ta nhất thời mềm lòng đáp ứng, ai ngờ từ đây liền đã bị cuốn lên. Thỏ nhi ra thụ trên phố bách tính hương hỏa, muốn siêu độ trẻ em, ta chỉ có thể hỗ trợ. Lý Diễn như có điều suy nghĩ nói, tình huống bên trong, ngươi không biết. Không biết. Khoái đại hưu lắc đầu nói, tiểu gia ta chỉ phụ trách bố đàn, tiến vào bên trong, liền về thỏ nhi ra chỉ huy, nếu sớm biết sẽ chọc cho là như thế phiền phức, sao lại không có nửa điểm chuẩn bị. Lý Diễn con mắt híp lại, thỏ nhi ra người coi miếu là ai? Thỏ nhi ra là tục thần, tại kinh thành hương hỏa tràn đầy, rất linh thông. Siêu độ những hài đồng kia oan hồn còn dễ nói, nhưng ở bên ngoài xuất thủ cứu hắn, khẳng định có người chỉ huy. Là một cái lao giả hỏng hẹm, tự xưng người vô danh. Khoái đại hưu nghe răng lộ nhậm mắng, để luyện chế mao khỉ cũng là hắn, mẹ đức, hố ta một cái, định sẽ không nhẹ tha. Người vô danh. Lý Diễn nhíu mày, chợt nhớ tới cái kia kinh thành lão quỷ. Ngay tại hắn chuẩn bị tiếp tục hỏi thăm lúc, La Minh Tử đông nhiên vội vã chạy đến, trầm giọng nói, quả nhiên có vấn đề. Nghe nói Thái Miếu xảy ra chuyện, bệ hạ giận dữ, đã truyền chỉ toàn lực vây giết khổng hối cùng Triệu Thanh Hư. Nào có đơn giản như vậy. Sa Lý Phi bĩu môi nói, hai người kia hành tung phiêu hốt, sợ là người đều tìm không thấy. La Minh Tử liền vội vàng lắc đầu nói, lần này không giống, bọn hắn tại kinh thành bố trí lộ bộ dạng, mấy vị quốc sư sẽ ra tay, dùng huyền môn thuật bói toán đo lường tính toán phương vị, Diễn tiểu ca tốt nhất đi với ta một chuyến, Triệu Hoán Âm Ti binh mã trấn sát. Lý Diễn nhíu mày, bọn hắn có pháp bảo, Triệu Hoán Âm Ti binh mã có thể bắt không được. Yên tâm. La Minh Tử nhìn ra phía ngoài. Kinh thành ba đại tông sư đều muốn xuất thủ, ngươi vừa vặn được thêm kiến thức.
Cái gì?
Đám người nghe vậy, đều nhao nhao đứng dậy. Hoàng mệnh như kinh lôi nổ vang từ cấm, nhưng rơi vào kinh thành ba khu tính tu chi địa lúc, lại chỉ kích thích đầm sâu gần sóng. Ngoài hoàng thành, tây nam hẻm nhỏ chỗ sâu, một tòa ba tiến tứ hợp viện mặt tiền địa thấp. Loang lộ sơn son cửa lớn, khảm lớn chừng miệng chén đồng đinh. Cạnh cửa treo một khối ô một biển, âm khắc đỉnh chiến hai chữ. Sảnh trước gạch xanh lát đất như thủy tính, nửa khô cổ mẹ dựa vào cũ tường, phía dưới bạc lớn bên trong con cá tới lui. Trong đình viện, một hán tử chính quỷ trên mặt đất. Thân hình hắn cường tráng như đá ngầm, chỗ cổ xăm lên giữ tợn mỏ neo thuyền hình xăm, xương gò má cao ngất, chán trái một đạo nghiêng bổ mặt xẻo ẩn vào loang lộ thái dương. Nếu là kinh thành giang hồ trên đường người nhìn thấy, chắc chắn giật nảy cả mình. Người này chính là kinh thành ba đại bang hội một trong, Thiết Miếu hội thủ lĩnh La Công Thắng. Nhưng giờ phút này, vị này bang hội đại lão lại là hai đầu gối quỳ xuống đất, không dám ngẩng đầu, hai tay cao nâng một thanh đen nặng nghề đoạn gãy mỏ neo thuyền, neo nhọn treo ngược chỉ hướng chính mình tim, nói giọng khàn khàn: "Sư phụ, đệ tử lầm rồi." Kinh thành làm việc khắp nơi cả tay, Vương Xả là Yến Vương quản gia an bài người. Nói đến một nửa, lại vội vàng đổi giọng: "Đương nhiên, đệ tử cũng có sai lầm xem xét chi trách." Mà dưới mái hiên trong bóng tối, một thân hình khôi ngô lao đầu, chính ổn ngồi ghế bành, liền uống trà liền đọc sách. Nó mặc dù đã cao tuổi, tóc trắng xóa, nhưng áo đen áo ngăn xuống, vẫn có thể thấy được màu đồng cổ cơ bắp, ngực nở gân nổi, tựa như miếu bên trong tượng thần. Tựa hồ đọc sách nhập thần, đầu ngón tay hắn nhẹ gõ gỗ từ đàn tay vịn. Đông, đông, đông. Nhìn như nhẹ nhàng, nhưng trầm đục như trọng truy nổi trống. Trong nội viện lão hoè cành lá rì rào rơi xuống, phản chiếu La Công Thắng thái dương mồ hôi lạnh ốn lượn như bọ sát. Phía trên người chính là Thần Châu 10 đại tông sư một trong, Đại Tuyên Thần Quyền hội hội trưởng, Hoắc Dận. Chương 705, Kinh sư đại tác chương 705, Kinh sư đại tác đông. Đông, đông. Đầu ngón tay gõ đánh gỗ tử đàn tay vịn, trầm đục như trọng truy nổi trống. La Công Thắng chỉ cảm thấy trái tim cũng đi theo co lại. Đệ tử. Hắn muốn giải thích, lại chợt thấy chán nản mệt mỏi. Hắn nhiều năm trước xuất sư, kính người ở phía trên như là thần minh. Những năm này dần dần trưởng không Thiết Miếu hội mà lại leo lên Yến Vương phủ, tại kinh thành có thể nói hô phong hoán vũ. Nhưng bây giờ mới phát hiện, cái gì quyền thế danh lợi, tại cái này tôn trước mặt, đều như đồ sứ không chịu nổi một kích. Cuối cùng, Hoắc Dận chậm rãi mở miệng, âm thanh lạnh lùng như là băng thiết. Yến Vương đội vàng sao động, ngự hạ không nghiêm, sớm muộn hội dẫn tới tai họa, sau này cách xa hắn một chút. Vương Xà sự tình, ngươi khó từ tội lỗi, chính mình đi Huyền Tế Ti lĩnh tội. Đi thôi, từ nay về sau đừng có lại tới cửa. Âm thanh ôn hòa, nhưng ở La Công Thắng trong thai lại tựa như kinh lôi. Hắn biết, Vương Xà đầu nhập vào yêu nhân sự tình, xem như triệt để không có thai hoàng ẩm, nhưng cũng bị trục xuất sư môn. Không có Hoắc Dận mặt này ra hổ, tương lai phiền phức tất theo nhau mà tới. Hắn muốn cầu tình, nhưng nhìn qua Hoắc Dận lạnh lùng khuôn mặt, lại nói không ra nửa câu, đành phải cắn răng dập đầu mấy cái văng tiếng, xoay người rời đi. Đi ra ngoài trăm mét, hắn lần nữa quay đầu nhìn một chút tiểu viện, trong lòng cũng dâng lên một tia lửa giận, lẩm bẩm nói: "Nếu như thế tuyệt tình, ta liền để ngươi xem một chút, không có ngươi, ta La Công Thắng một dạng có thể chịu đựng được trận." Dứt lời, liền dẫn thủ hạ nên ngang rời đi. Hắn những ngày thì thầm, bên trong Hoắc Dận nghe được rõ rõ ràng ràng, nhưng không có để ý tới, chỉ là yên ả đọc sách. Rất nhanh, liền có kim nô vệ binh sĩ rục ngựa mà đến, gõ cửa mà vào, hai tay đưa lên lệnh bài quyền lụa. "Hoắc đại thống lĩnh, bệ hạ có lệnh." Hoắc Dận sau khi nhận lấy, nhàn nhạt liếc vài lần, biết. Dứt lời, đứng dậy đẩy cửa trở về phòng. Ra lúc, đã đổi lại thiếp thân quần áo ngắn, mà lại có một cái sừng châu đại cung. Bệnh. Binh sĩ thấy hoa mắt, người đã không có bóng dáng, chỉ có gạch xanh mặt đất lưu lại cái nhàn nhạt dấu chân. Binh sĩ vội vàng ngẩng đầu, lập tức há to miệng. Nhưng gặp không chung một cái chấm đen nhỏ, đã đột nhiên nhảy lên cao ngất tường thành. Đồng dạng tại hoàng thành tây nam, một tòa ba tiến nhà cao cửa rộng. Tòa này tòa nhà đã dung hợp phương bắc tòa nhà đặc điểm, đình viện rộng lớn, trăm năm cây cối xanh vây thành vòng, lại dung hợp vi phái cùng giang nam vùng sông nước điều tính, nguyệt cổng vòm lâm biên, khắp nơi là cảnh, còn có hồ nước cùng sân khấu kịch thủy tạ. Nhìn qua địa thấp, nhưng chi tiết chỗ lại hiển thị rõ xa hoa. Hoàng thành tây nam phiến khu vực này biệt thự ở đều là vương công quý tộc, bởi vì đẳng cấp lễ chế nguyên nhân, kiến tạo xa hoa người đều có khác biệt, so với tòa này tòa nhà tốt, tùy tiện liền có thể tìm tới. Nhưng tòa nhà này đặc thù chính là rất nhiều nơi đều trưng bày hải ngoại kỳ trân. Đến từ nam dương nhựa hương trầm, nhựa cây cánh kiến trắng, long não các quý báo hương liệu mài thành phấn, lẫn vào lá vàng hoặc thải sơn, khảm nạm thành trên biển thương lộ đồ hoặc dị vực chiều cống đồ cỡ lớn bình phong, bày ra tại các nơi. Trong tại các nơi cây vô vàng, điêu khắc thành hải ngoại dị thú đồ đăng trụ, mặt ngoài bôi sơn chống phân hủy, đặt đình viện hai bên. Còn có ngà voi, san hô, phối thêm mạ vàng cái bệ chế tác trên biển tiên sơn tạo cảnh. Bất luận một cái nào, phóng tới trên thị trường đều là giá trị liên thành bà bối. Bởi vì, nơi đây chính là Mân Châu thương hội, cũng là mở biển phái căn cứ. Đây cũng là Phờ Giang Sở học viện hàng hải tinh bản. Một bộ cẩm bào thương nhân cẩn thận giới thiệu nói, Phờ Giang Sở người nhiều năm trước liền đã hoành hành chư dương, bọn hắn kinh nghiệm phong phú, chiêm tinh thuật sĩ cũng có khác diệu pháp, cùng bọn hắn học viện học sĩ cộng đồng nghiên cứu, làm ra bảo vật này, không chỉ có thể phân biệt phương hướng, còn có thể tránh né phong bạo cùng trên biển tà ma. Ở bên cạnh hắn, một lão giả tóc trắng chấp tay mà đi, khuôn mặt gầy gò, thân mang màu đen cần vào áo. Nó mặt mũi tràn đầy lão nhân ban, nhìn qua đã là gần đất xa trời. Nhưng mà, trung quanh phú thương tất cả đều cẩn thận từng ly từng tí chen chúc, không dám chậm trễ chút nào. Vị lão giả này chính là kinh thành bắt quái môn đồng Trường Hưng. Thần Châu 10 đại tông sư một trong. Tuy nói đã cao tuổi, nhưng ở trong giang hồ lại là Thái Sơn bắt đầu tồn tại. Quả thật không tệ. Đồng Trường Hưng đầu ngón tay tại tinh bản trên có chút xẹt qua, gật đầu tán thưởng. Ngài yên tâm. Kế bên cầm đầu phú thương nội vàng đập lên lồng ngực, bây giờ chúng ta thương lộ đã xác minh, bắt quái môn các đệ tử lên thuyền, nhất định có thể thuận buồm xuôi gió. Những thương nhân khác nhóm cũng là trên mặt cười tươi, nhao nhao phụ họa. Hải ngoại đi thuyền, phong bạo mạnh nước ngầm các nguy hiểm chỉ là nó một, bây giờ càng nhiều phiền phức đến từ hải tặc. Trên biển các nước thuyền, đã là thương thuyền, cũng là hải tặc. Bọn hắn trừ bỏ súng đạn, cần nhất chính là cao thủ. Mà kinh thành bắt quái môn những năm này đã phát triển đến bình cảnh. Mắt thấy Đồng Trường Hưng ngày càng già yếu, tương lai không cách nào che chở, nhất định phải tìm tới càng nhiều đường đi. Dựa vào mở biển phái thuyền lớn, không thể nghi ngờ là con đường ổn. Thế là song phương ăn nhịp với nhau, liên liên ẩn cư nhiều năm Đồng Trường Hưng đều tự mình ra tòa chấn. Có thể thấy được song phương đối với lần này hợp tác coi trọng. Đúng lúc này, một nô buộc đội vàng chạy đến báo hội trưởng. Hắn lời còn chưa nói hết, liền đã bị sau lưng đưa tin Kim Ngô vệ sĩ đẩy ra. Đồng tiên sinh, bệ hạ có lệnh. Chúng thương nhân nguyên bản còn mất hứng, nhưng thấy thế lập tức ngậm miệng lại. Đồng Trường Hưng tiếp nhận lụa vàng, nhìn mấy lần về sau, đục ngầu con ngươi lấp lóe hàn mang. Yêu nhân tàn phá bừa bãi trong kinh, bệ hạ muốn ta xuất thủ, chư vị, xin cáo từ trước. Đại sự quan trọng, đồng tiên sinh ngài bận rộn. Các thương nhân nào dám ngăn cản, đội vàng đem bắt quái môn một đoàn người đưa ra phủ. Đi không bao xa, kế bên Đồng gia gia chủ nghe vậy cau mày nói, phụ thân, ngài đã nhiều năm không có tiếng cung, vì sao? Đồng Trường Hưng phất tay đánh gây hắn mà nói, lắc đầu nói, Đồng gia những năm này có thể tại kinh thành an ổn, lão phu mặt mũi này mặt cũng nhanh dùng hết. Tông sư siêu nhiên, như làm không được giống như Hoắc Dận như vậy trung tâm, bệ hạ trong lòng liền sẽ có cây gai. Lần này xuất thủ về sau, lão phu liền sẽ triệt để chậu vàng rửa tay. Về sau đường làm như thế nào đi, liền xem các ngươi. Dứt lời, chân đạp ly cung bị, thân ảnh chớp liên tục cửu trọng, chớp mắt liền biến mất ở trên đường phố. Nam thành, Vạn Thắng tiêu cục. Trong diễn võ trường, Minh Trần các hán tử chính đập tạ đá, mồ hôi bốc hơi như khói. Ở chỗ này, đồng dạng có vị tông sư, Vạn Thắng Anh. Nó không chỉ có là Vạn Thắng quyền người sáng lập, vẫn là Nam Bắc thập tam tỉnh tiêu cục tổng tiêu đầu. Bất kể Tào Bang, vẫn là Tấn Châu thương hội, đều cùng nó quan hệ tâm đầu ý hợp. Nam Bắc đường thủy trên Lục Lâm hảo hán cùng tốc sông, nhìn thấy Vạn Thắng cờ đều muốn trốn tránh. Có thể nói, Vạn Thắng tiêu cục tại giang hồ hắc bạch hai đạo, đều là tiếng tăm lừng lẫy tồn tại. Đồng dạng, Kim Ngô vệ sĩ cầm lệnh mà đến, đã bị dẫn vào trong hậu viện. Rất nhanh, Vạn Thắng tiêu cục tổng tiêu đầu Vạn Tam Sơn liền sải bước đi ra, cao giọng nói, dừng lại, tản ký khóa 24 áp. Thả ra tin tức, nói cho dọc theo sông Lục Lâm, ai thả kiến một người quá cảnh. Lao tử vén hắn tổ sư đường. Không giống với cái khác hai nhà, Vạn Thắng tiêu cục xuất thủ chính là số lớn nhân mã. Cướp giết yêu nhân, loại này dương danh lập vạn chuyện tốt, bọn hắn cũng sẽ không bỏ lỡ. Kinh thành trấn giữ ba đại tông sư, đồng thời đại biểu cho khác biệt thế lực. Hoắc Dận thần quyền, cho tới bây giờ chính là hoàng thành vườn thượng nguyện phòng ngự thiết áp. Đồng Trường Hưng du long bước, vừa giống như bắt quái môn đệ tử, du tẩu cùng quyền quý ở giữa. Vạn Thắng Anh tiêu kỳ thì lại cắm đầy Thần Châu lùn cỏ chiếm cứ địa phương. Ba vị tông sư tọa trấn kinh sư, lúc tuổi còn trẻ đánh đủ nhiều, ngày thường cũng không thế nào lui tới. Mà bây giờ, tại hoàng mệnh hạ lại như ba thanh thần binh tế xuất. Tới gần chính ngọ, ánh nắng đem cung thành ngói lưu ly dắt lên chói mắt viền vàng. Kinh thành giữa đường phố, lại tràn ngập cùng sáng sủa sắt trời cực không cân đối túc sát hơi lạnh. Hoàng mệnh đã xuống, đi săn kiến một yêu nhân lưới lớn bỗng nhiên nắm chặt. Tất cả cửa thành lâm thế quan bế, kinh thành các đường đi ngã tư đường, cùng nhau nhau bố trí trạm kiểm tra. Miếu thành hoàng bên trong, đàn hương ủ lúc gáp qua khói lửa. Mấy vị thân mang huyền môn pháp bảo, tóc bạc mặt hồng hào đạo nhân xếp bằng ở cao đàn phía trên, khí độ trầm ngưng như sơn nhạc. Bọn hắn chính là Thái Huyền Chính giáo phái tại kinh thành phụ tá quốc sư. Theo lý thuyết, quốc sư chi vị bình thường từ đạo môn đức cao vọng trọng người đảm nhiệm. Thì như Trần Đoàn lão tổ, Khâu Sử Cơ, Tam Phong chân nhân. Nhưng nhiều khi, những người này đều có chuyện quan trọng khác. Như Võ Đăng Ngọc Tiềm tử triều đình mấy lần mời nó tiến về kinh thành, nhưng mọi việc bận rộn, chỉ có thể lần lượt xin tử. Dù vậy, trước mắt những này quốc sư cũng đều là huyền môn các giáo người nổi bật. Trước người bọn họ trận đàn trên, đặt vào cùng loại tinh quy đồ đúc. Nơi trọng yếu thì lại có một phương to lớn thái ớt thức bản long long chuyển động. Mỗi khi đạo nhân nhóm biến hóa pháp quyết, thức bản trên treo ký liền không gió mà bay. Đây là thái ớt thần số, tương truyền vì hoàng đế mệnh phong hậu sáng tạo, dùng cho chiến sĩ Vưu lúc bại binh bố trận, bắt trước dịch vi cản tạc độ cựu cung pháp mà làm. Tây Hán sử ký Nhật giả liệt chuyện bên trong, liền đem nó liệt vào bảy nhà thuật bói toán một trong. Đến Đường Tống, tức thì bị liệt vào quốc tử giám bắt buộc khoa mục, cùng lịch tính, thiên văn đều xem trọng. Nhưng muốn chế tác loại này cỡ lớn thái ớt thức bản pháp khí, cũng chỉ có Khâm Thiên giám có thể sử dụng, mà lại mượn nhờ hương hỏa khu động. Cầm đầu lông mày dài quốc sư, đến từ Thái Huyền Chính giáo Đấu Mẫu Viện đạo hiệu Nguyên Tái. Đấu Mẫu Viện nghiên cứu tinh tượng, lần này chế định tân lịch bỏ bao nhiêu công sức, thuật số cũng cực kỳ tinh thông. Nhìn xem thái ớt thức bản chuyển động, hắn hai mắt ngưng lại, âm thanh giản mua nhưng từng chữ rõ ràng. Ly cung lửa, đoái bị mịt mờ. Mẫu Tất Phương hiện huyết quang khẽ nhúc đích. Đứng hầu đàn dưới huyền tế ti đệ tử, lập tức vận dụng ngói bút như bay, đem phương vị cùng dị thường đánh dấu tại cách đó không xa kinh thành xa bản mô hình bên trên. Mấy chỗ chu sa phát họa khu vực, chính là Bùi Tông đệ nhìn thấy tà khí sâu nặng chỗ. Mấy vị này quốc sư, không gần như chỉ ở đo lường tính toán Triệu Thanh Hư, khổng mối hành tung, càng là tại giám sát, khóa chặt đã bị tà khí xâm nhiễm sát khí tiết điểm. Mà tại đàn bên cạnh lư hương bốc lên hơi khói bên trong, cung phụng chín môn thành hoàng thần vị cũng ẩn ẩn rung động. Đây là vô hình xã lệnh binh mã, đã bị khởi động, tùy thời có thể tiến hành chi viện. Tới gần kinh thành ngoại vi đường đi, thì lại hoàn toàn là một phen khác xâm nhiên cảnh tượng. Chỉnh tề tiếng vó ngựa đạp nát mặt đường yên tĩnh, Ngự Lâm quân tinh nhuệ mặc áo giáp, cầm binh khí. Bùi Tông đem một bộ phi bảo, dùng ngựa xông lên phía trước nhất. Tại hắn dẫn đầu xuống, Ngự Lâm quân như sắt thép thiết lưu, tràn vào cái thứ nhất đã bị nhốt lại khu vực, Chiêu Dương môn bên ngoài một chỗ kho hàng san sát phường khu. Trong khoảnh khắc, đầu phố đã bị trọng binh phong tỏa, cường cung kình nỏ xâm nhiên lên dây cùng, lạnh thấu xương sát khí đông kết không khí. Áo đen thao thiết văn đô bí ti đề kỵ, như người được máu tanh chó săn, dưới sự chỉ huy của La Minh Tử phân mấy chục cổ, nhanh nhẹn chui vào kho hàng, dân cư ở giữa hẹp ngõ hẻm sâu. Bọn hắn không chỉ có nắm thủ sơn linh quyển, còn lấy ra đặc chế la bàn chỉ dẫn. Go go go. Trải qua huấn luyện đặc thù, đối với khí cực kỳ mẫn cảm thủ sơn linh quyển nóng nảy thấp sủa. Đám người chụp nhà chụp hộ, tại chân nhà hầm ngầm, giữa tường ám kho các chỗ, tiến hành thám thức lục soát. Bất luận cái gì khả nghi khu vực, đều sẽ dẫn tới nghiêm mật nhất loại bỏ cùng phụ lục phong ấn. Chấp pháp đường cao thủ thì lại theo sát phía sau, tùy thời chuẩn bị động thủ. Lý Diễn cùng 12 nguyên thần đám người, cũng hôn tạm tại chi này từ La Minh Tử tự mình dẫn đầu chấp pháp đường tinh nhuệ bên trong. Nói là mời sống âm sai áp trận, nhưng xem tình hình này, căn bản không cần bọn hắn xuất thủ. Ngược lại như là tham quan một trận hùng vĩ săn bắn diễn tập. Ha, trang diện này. Sa Lý Phi ôm thần hoạt thương, nhìn xem đội ngũ đâu vào đấy, tầng tầng thúc đẩy, nhịn không được chép miệng một cái. Long Niên Nhi khẽ bước eo túi, chân an bên trong bởi vì nồng đậm sát khí mà sao động cổ trùng, lắc đầu nói, đây mới là đại tuyên lực lượng chân chính. Chỉ là bình thường ẩn mà không phát, cũng không biết Bá Châu Dương gia ở đâu ra lá gan. Lý Diễn gật đầu nói, đối Long Mạch động tay chân, xem ra triều đình cũng là gấp hỏng. Dứt lời, đem ánh mắt càng nhìn về phía phương xa. Hắn có thể mơ hồ cảm giác được, có ba cỗ lực lượng kinh người đang nhanh chóng tới gần. Rất nhanh, đội ngũ liền có phát hiện. Cũ vận tải bến tàu vứt bỏ nhà kho bên trong, đổ ra gỗ mục của nhà, nhưng gặp bên trong đã bỏ đầy màu xanh đen cây liễu. Mỗi quả liễu thể vỡ ra khe, tích tích cục cục chảy nước mủ. Mặt đất trồng chất bao tải sớm đã hóa thành sền sệt bụi tương, mấy chục cô thi thể từ cột nhà bên trong bị kéo ra. Những thi thể này đều đã bị giả cây đứt căn xuyên qua đầu lâu, trong hốc mắt chui ra tinh mịn sợi nấm, theo gió có chút rung động. Chậc chậc, đây là đánh sống cái có phương pháp. Theo tới tham gia náo nhiệt khoái đại hữu nhe răng lộ liễu, xem năm tháng chí ít 10 năm, nơi đây hẳn là chết qua không ít người. Kế bên Lam Minh Tử nghe vậy, lập tức để cho người ta đem nơi đây nhà kho chủ nhân gọi tới. Cái này mập mạp thương nhân còn muốn nói láo, nhưng đã bị đô úy Ti giáo úy mấy cái tắt xuống dưới, lập tức thổ lộ tình hình thực tế. Nơi này lại là chết qua không ít người, đều là nửa đêm trộm ở tên ăn mày. Hắn sợ nhà kho không cho mướn được đi, liền dùng tiền hối lộ nha môn, đem việc này ẩn giấu xuống. Cả gan làm loạn. Tuy hành hình bộ quan viên tức giận đến toàn thân phát run. Hiển nhiên, hôm nay việc này khẳng định có không ít người phải ngã nấm mốc. Tìm tới địa điểm không chỉ một chỗ. Nước ngọt hẻm giếng cạn chỗ sâu, xốc lên sau mơ hồ truyền đến kích yếu, nhạc cụ cố, giống cái vỏ sành, thanh âm. Xuống dưới xem xét, vách giếng chảy ra thể dính máu đen, xôi theo khe gạch phát họa ra mảng lớn huyết sắc phù văn. Mà tại đáy giếng, càng là có hai cỗ phồng lên cái bụng người phụ nữ có thai thi thể. Chấn tả bùa vàng một tiếp, liền cái bụng bạo liệt, chui ra rất nhiều màu đen quái ngư. Đây là âm thân giếng. Khoái đại hưu sắc mặt cũng biến thành nghiêm túc, phủ cận nước cũng không thể uống, nếu không tất sinh đại dịch bệnh, thật độc các thủ đoạn. Sau đó tìm tới, càng làm cho da đầu run lên. Tiền triều thượng thư chỗ ở cũ trung đình, vứt bỏ trong viện, trăm năm láo hoẹ tán cây nồng đậm, phiến lá biến thành màu đen. Đông đảo cây nhánh chỗ, phai màu tơ lụa treo trên trăm con mèo hoang. Mèo thi theo cành lắc lư và chạm thân cây, mỗi đụng một lần, đều phát ra tiếng mèo đều. Cây mẹ trung quanh thì lại băng lạnh dọa người, giữa trưa vậy mà ngưng một tầng sương trắng, phía trên tre kín mèo dấu chân. Vương Đạo Huyền lắc đầu nói, đây là giang tả tu mèo quỷ trùng đốt đi nó. La Minh Tử ra lệnh một tiếng, chấp pháp đường đạo nhân nhóm lập tức mang tới đại lượng gỗ đào tuổi đốt cháy. Ánh lửa hừng hực lúc, vô số mèo hoang kêu gào tiếng vang lên, làm cho trong lòng người run rẩy. Tuy nói ảnh hưởng rõ ràng, tìm được không ít đã bị xâm nhiễm khu vực, nhưng mà Lý Diễn tâm từ đầu đến cuối treo lấy. Đúng lúc này, trong lực hắn câu điệp đống nhiên nóng lên. Tuy nói cấp tốc mất đi cảm ứng, nhưng Lý Diễn lại không chút do dự nhún người nhảy lên, rơi vào tường biển phía trên. Trái phải xem xét, ánh mắt lập tức khóa chặt nơi xa đám người xem náo nhiệt. Bên trong, một thư sinh mang theo mũ rộng đành, hai con người hơi đỏ lên. Khổng hối. Lý Diễn cười ha ha một tiếng, đã đến rồi, còn tránh cái gì? Chương 706, Tông Sư Chi Chiến, 1, chương 706, Tông Sư Chi Chiến, 1, Khổng hối lá gan, quả thực không nhỏ. Đây cũng không phải là tại những cái kia núi cao hoàng đế xa châu huyện. Long Mạch bị động tay chân, hoàng đế Tiêu Khải Huyền nổi giận, từ huyền môn đến triều đình tinh nhuệ, cơ hồ dốc hết toàn lực. Cố lực lượng này, đủ để lật út bất luận cái gì chính giáo pháp mạch. Huống chi, liên liên ba đại tông sư đều đã xuất động. Địa tiên đều phải tạm thời tránh mũi nhọn, mà hắn lại dám lẫn trong đám người xem náo nhiệt. Người này ở đâu ra lực lượng? Lý Diễn gầm lên giận dữ, dưới chân phát lực, vang một tiếng dâm sập tường vây, như mũi tên nhọn bắn ra. Hắn không biết là, Khổng Hối cũng tại thầm nghĩ không may. Lão quỷ này từng vì đại tông đế sư, đọc nhiều sách vở, học được không ít quỷ dị bí pháp, bao quát kiến tạo cùng dịch dung. Trước đó đánh sống cái cọp đến từ Lô Ban pháp, âm thân giếng đến từ đại tông quỷ giáo, mèo quỷ trùng đến từ Giang Tạ Tà đạo. Đúng là hắn cung cấp bí pháp, kinh thành bên này kế hoạch mới dùng áp dụng. Chuyện tối ngày hôm qua, hắn còn chưa cùng Triệu Thanh Hư chạm mặt, bởi vậy hoàn toàn không biết gì cả. Gặp triều đình quy mô lớn xuất động, liền dịch dung chạy tới dò xét. Mà hết thể này tiền đề, thì là Lý Diễn bọn hắn đánh rất hội bản đạo cùng Thiết Miêu hội nội gian phân đà, dẫn đến tình báo liên lạc gián đoạn. Khổng Hối người mang quốc tế thần khí, vốn cho rằng bạn vô nhất thất, lại không biết Lý Diễn câu điệp đồng dạng bất phàm. Có thể nói trời xui đất khiến, cũng có thể xương tự có định số. Mắt thấy Lý Diễn đánh tới, Khổng Hối cũng không còn che lấp. Hắn cười lạnh, nhấc lên trên đầu mũ rộng vành đột nhiên hất lên. Oeng! Mũ rộng vành ầm vang nổ tung, màu hồng phấn bụi mù trong nháy mắt tứ tán, tràn ngập cả con đường. Trung quanh tham gia náo nhiệt bất tính, lập tức gặp tai vạ. Bụi mù này độc tính không lớn, nhưng lại có thể khiến người ta nước mắt nước mũi đủ chảy, ho khan không thôi. Dân chúng loạn tung tung phèo, che mắt ho khan, trái đột phải đụng, khó tránh khỏi phát sinh dẫm đạp, kêu thảm tiếng, kêu rên không dứt. Hỗn loạn đường đi, lại cản trở binh sĩ vòng đây. Như tại bình thường, triều đình quân đội thật đúng là không có cách, nhưng lần này lại là cùng chấp pháp đường liên hợp hành động. Khu gió, La Minh Tử một tiếng gầm thét, cùng mấy tên đạo nhân cùng nhau vung vẩy pháp kiếm, bước cương đạp đấu, nhóm lửa bùa vàng. Thiên đạo hợp đức, nhật nguyện hợp minh, thành thực khu gió, nhanh hàng như mây. Gió ra cấn góc, hộ bài binh. Tốn vương trước đường, hô sát manh gió. Đây là khu gió lớn tướng pháp chính là huyền môn hô phong chi thuật, chuyên môn phá giải khói độc. Theo lấy chú pháp niệm tụng, đám người pháp kiếm cùng nhau chỉ hướng tối bị. Hô, chỉ một thoáng, trên đường cuồng phong gào thét, trực tiếp đem khói độc thổi tan. Cùng lúc đó, Lý Diễn cũng vọt lên rơi vào trên đường phố. Nhưng thấy chung quanh tiếng kêu thảm thiết không dứt, có bách tính che ngực kịch liệt ho khan, có người ôm đã bị đạp gãy chân kêu rên. Trái phải xem xét, đâu còn có Khổng Hối cái bóng. Vội vàng kết động dương quyết, nhưng căn bản người không thấy đối phương hương vị, liền liền câu điệp cũng mất phản ứng. Lý Diễn không khỏi trong lòng hối hận. Vừa rồi chỉ lo cao hứng, lại quên Khổng Hối cái thằng này vẫn là tông sư cao thủ, thân pháp cực kỳ quỷ dị cao siêu. Không có suy nghĩ nhiều, Lý Diễn cầm đao nhún người nhảy lên, ở trên vách tường nhẹ nhàng điểm một cái, liền rơi vào khách sạn nóc nhà. Nơi đây đứng cao nhìn xa, chung quanh đường đi thấy rõ rõ ràng ràng. Phóng tầm mắt nhìn tới, tất cả đường đi đều có binh sĩ tụ tập, còn có đô úy thi cao thủ mang theo súng tiếp nhảy lên xà nhà, chấp pháp đường đạo nhân cùng hòa thượng, diễn phần mình thi pháp dò xét, có thể nói, liền cái con muỗi cũng bay không đi ra. Người đâu? Nhanh, thả linh quyển. Từng nhà lục soát. La Minh Tử ánh mắt lăng lệ, lớn tiếng hét lớn bố trí. Kinh thành phòng ngự, cũng xác thực không phải địa phương khác có thể so sánh. Nhưng mà, từ đầu đến cuối không gặp Khổng Hối thân ảnh. Đông. Đúng lúc này, một tiếng vang trầm ở phía xa vang lên. Lý Diễn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp vòng vây bên ngoài, tới gần Chiêu Dương môn một tòa kho hàng nóc nhà ẩm vang sụp đổ. Lưu lại. Lạnh lùng thanh âm uy nghiêm vang lên, lại là một tiếng oanh minh, khách sạn vách tường đổ sụp. Cùng phong gào thét, bụi mù trên không trung lại hình thành cái quả đấm to lớn. Cương kình bên ngoài lộ ra, là tông sư cao thủ. Lý Diễn trong lòng đã có suy đoán, không nói hai lời nhún người nhảy lên. Hắn dẫm lên ngói nóc nhà, dùng ra thần hành thuật, không trung mấy cái lên xuống, liền đã đi tới khách sạn phụ cận. Nhưng gặp cái kia khách sạn đã sập một nửa, chỉ còn cột nhà chống đỡ mặt khắc tường, lung lay sắp đổ. Trung quanh còn có không ít người bị thương kêu rên. Trên đường phố, còn chưa để bụi bặm rơi xuống, hai thân ảnh chính rằng co lẫn nhau. Trong đó một cái thân mặc màu đen nho bảo, hai mắt có chút phát ra hờ mang, chính là Độc Nát Tiên Sinh Khổng Hối. Mà tại nó đối diện, thì lại có một đạo khôi ngô giống như thiết tháp thân ảnh chắp tay sau lưng mà đứng. Chỉ là đứng ở nơi đó, liền có cỗ phong lôi khí thế, vừa vặn ngăn ở Khổng Hối chạy trốn phải qua trên đường. Chính là Thần Châu 10 đại tông sư một trong, Đại Tuyên Thần Quyền Hội hội trưởng, Hoắc Dận. Lý Diễn đã cầm câu điệp, lại đột nhiên tìm đập nhanh, nhìn về phía chúng quanh. Nhưng gặp bên trái nóc nhà, chẳng biết lúc nào đã xuất hiện cái lão giả, màu đen cân vào áo, thân hình gầy gò, áo bào tại trong gió nhẹ nhẹ nhàng phất động. Lão hán này đã cao tuổi, tóc trắng xóa, nhưng một đôi mắt lại dị thường thâm thúy, khí tức không lộ, phản phất cùng chúng quanh lưu động không khí hòa làm một thể. Chắp tay đứng ở nơi đó, thân hình tựa hồ mở mịt không chừng. Bắt quái môn đồng Trường Hưng. Lý Diễn trong nháy mắt đoán được người này thân phận, chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Hắn duy nhất thấy tông sư, chính là thuộc trung trình kiếm tiên. Chỉ tiếc, đối phương tự đoạn đăng thần đường, sớm đã làn đến tàn trong gió, cũng liền cuối cùng ngăn cản lư sinh lúc, mới hiện lộ kiếm tiên phong thái. Cho tới bây giờ, mới chính thức thấy được tông sư lực lượng. Thần quyền Hoắc Dận khôi vi như núi, như vực sâu thăm thẳm núi cao sừng sững, vô hình uy áp không ngừng tỏa khắp, tựa như thành cung chặn đường đi. Đồng Trường Hưng cho người cảm giác, thì là gió xoáy bất hư, tự do hư vô. Mà bên phải tường cao trên, đồng dạng có một người đứng thẳng. Nó ngũ quan lăng lệ, hai bên tóc mai hoa râm, áo trắng như tuyết, cầm trong tay một cái đại thương, như thương tùng đứng ngạo nghễ, dáng người thẳng tắp dân trào. Quanh thân khí huyết bành trướng, Lý Diễn thậm chí ngửi thấy cổ liệt hỏa thiêu đốt không khí hương vị. Không cần phải nói, nhất định là vị kia thập tam tỉnh tiêu cục lão đại đứng đầu, tông sư Vạn Thắng Anh. Ba người khí độ khác lạ, lại phối hợp ăn ý, triệt để chặt đứt Khổng Hối cơ hội đào tẩu. Mà tại cái này trong khoảng thời gian ngắn, Ngự Lâm Quân, Đô Bí Tì, chấp pháp đường cao thủ không ngừng đến, hình thành tường sắt vây kín chi thế. Liên liên xa Lý Phi cũng ngồi xổm ở nóc nhà giơ lên thần hỏa hương. Gặp tình hình này, Lý Diễn con mắt híp lại, buông lòng ra câu điệp. Triệu Hoán Âm Ti binh mã, cố nhiên có thể đem Khổng Hối đánh vào U Minh, nhưng hắn lại không định dùng. Kiến một tổ chức này, phía sau hát thủ, rất có thể đến từ Đại La Pháp giới. Bị đánh nhập U Minh Âm Ti, có lẽ cũng không bảo hiểm. Bởi vậy, bất kể là thuộc Trung Lưu Sinh, Lạc Dương Vương Huyền Mô, hắn đều lựa chọn từ bỏ khen thưởng, đem đối phương đánh cho hình thần câu diện. Thần cương xác thực rất trọng yếu, nhưng mấy cái này lão quỷ như đào thoát hoàn dương, tương lai hẳn là họa lớn trong lòng. Tông sư xuất thủ chém giết, cũng tiết kiệm hắn tổn sức. Rách nát kho hàng trước, đùi bặm chưa rơi, tia nắng cũng đã bao phủ phố dài. Khổng Hối đứng ở phế tích ở giữa, trong mắt hồng mang lấp lóe, khác nào chó cùng, gắt gao nhìn chằm chằm phía trước Hoắc Dận. Đúng lúc này, Bùi Tông Đệ cũng rục ngựa mà đến, cao giọng nói: "Ba vị, để lại người sống." Lý Diễn sau khi nghe được, nhíu mày, nhưng cũng không có ngăn cản. Cứ như vậy chém giết, quả thật có chút không thích hợp. Bọn hắn còn là lần đầu tiên vây khốn kiến một cao thủ, nói không chừng liền có thể nảy ra chút tình báo. Đối mặt tử cục này, Khổng Hối lại như cũ không hoảng hốt, khóe miệng kéo ra nụ cười giễu cợt, ương quyền khuynh xảo, chiến trận không nhỏ. Nói xong, đông nhiên cao giọng nói, đáng tiếc, còn sơ hở một chỗ, Long Tu Câu bên trong có túi độc, nếu không có lão phu giải dược, trong vòng nửa canh giờ liền sẽ bộc phát, đến lúc đó kinh sư tất nhiên náo nhiệt, mọi nhà treo lụa trắng, mấy chục năm không thể ăn chi thủy. Cái gì? Nhanh đi xem xét. Bùi Tông Đệ sắc mặt khó coi, lúc này hạ lệnh. Long Tu Câu ở vào kinh sư ngoại thành đông nam, tính cả Hải Hà, Bắc Vận Hà nhánh sông, Thông Huệ Hà nhánh sông cùng Nam sông hộ thành, chạy qua trong thành nhiều chỗ, cuối cùng rót vào Vĩnh Định ngoài cửa sông hộ thành, chính là kinh thành trọng yếu thủy đạo. Một khi xảy ra chuyện, có thể nghĩ là cái gì cảnh tượng. Hoắc Dật ánh mắt như vạn cổ hàn đàm, lạnh lùng mở miệng nói, "Hôm nay, ngươi tất nhiên đi không được." Khổng Hối cái này nhịn không được cười lên, sau đó nghiêm mặt ôn quyền nói, "Khổng Mộ sợ cậu, chỉ có một trận đường đường chính chính tông sư quyết đấu, ngoại nhân không được tham dự. Ta như vậy, thúc thủ chịu trói, liền xem các ngươi có dám hay không đọ sức này một tuyến." Chương 706, tông sư chi chiến 2, chương 706, tông sư chi chiến 2, tông sư quyết đấu. Trung quanh không ít người nghe được, lập tức xì xào bàn tán. Tông sư đã đại biểu cảnh giới, cũng là một loại vinh dự. Thần Châu cao thủ đông đảo, nhưng tông sư chi danh từ đầu đến cuối chỉ có 10 vị. Đây không phải ngoại nhân lấy lòng, mà là thật sự chiến tích, cuối cùng quyết định chính là tông sư quyết đấu. Khổng Hối chính là đại tông thời kỳ, 10 đại tông sư một trong, nói tông sư chiến cũng không quá đáng. Bực này vô sỉ áp chế, lệnh ba đại tông sư đồng thời nhíu mày. Chư vị, tuyệt không thể buông tha hắn. Bùi Tông Đệ thấy thế trầm giọng hạ lệnh, mang theo không thể nghi ngờ giọng điệu. Nhưng mà, ba vị tông sư nhưng căn bản không để ý tới hắn. Đồng Trường Hưng khẽ lắc đầu, vuốt râu nói, lão hủ cao tuổi, sợ mã thất tiền đề, hai vị tùy ý đi. Không đợi Hoắc Dật nói chuyện, Vạn Thắng Anh liền âm thanh lạnh lùng nói, đây cũng là tiền bối tông sư, bất quá một hạng giá áo túi cơm. Vạn Mỗ tới trước thử một chút hắn cân lượng. Lời còn chưa dứt, Vạn Thắng Anh khôi ngô thân thể liền đống nhiên bành trướng, toàn thân gân cốt bạo hưởng như giang đầu anh minh. Ngang, tiếng long ngâm lên, Vạn Thắng Anh trong tay lại thường, trong nháy mắt hóa thành một đạo du long rơi xuống. Tông sư ở giữa, nhiều khi cũng không có như vậy hài hòa. Vạn Thắng Anh chính là giang hồ cự phách, Hoắc Dật chính là hoàng cung trấn áp khí vận cao thủ. Song phương vốn là lẫn nhau không để vào mắt, Vạn Thắng Anh tự nhiên không nguyện ý Hoắc Dật lại ra danh tiếng. Đại thương chùm tua đỏ vẽ ra trên không trung mỹ diệu đường vòng cung, sau đó lại hóa thành một đầu cự long, mở ra răng nanh miệng lớn, từ không trung đập xuống. Như thế bi thế, đơn giản giống như thần ma. Mà phía dưới Khổng Hối lại không nhúc nhích chút nào, chỉ là ngẩng đầu nhìn một cái. Đồng tử bên trong hồng mang hừng hực, thương long trong nháy mắt hóa thành bụi mù tiêu tán. Lại nhìn phía trên Vạn Thắng Anh, dưới chân căn bản không nhúc nhích, trường thương cũng nằm ngang ở sau lưng. Tựa hồ vừa rồi xuất kích, chỉ là một trận huyễn thuật. Đầy đường đám người nhìn trợn mắt hốt mồm. Loại lực lượng này đã hoàn toàn vượt qua bọn hắn lý giải. Lý Diễn cũng là nhíu mày, như có điều suy nghĩ. Hắn nhớ tới trước đó Trình Kiếm Tiên, dựa vào kiếm ý liền có thể cách không giết người, mà lại quấy cương sát chi khí. Trước mắt Vạn Thắng Anh ra chiêu, cũng là thương ý xuất kích, thậm chí quấy sát khí, làm ra cùng loại huyễn thuật hiệu quả. Liền hắn biết, Vạn Thắng Anh chỉ là đơn thuần võ giả, cũng không phải là thuật sĩ. Có thể đạt tới hiệu quả như thế, xem ra võ giả nhục thân cực hạn về sau, chính là phương diện tinh thần tu luyện. Không đề cập tới hắn suy nghĩ, trong tràng tình thế cũng tái sinh biến hóa. Dựa vào cái này tiểu thuật, có thể không làm gì được lão phu. Khổng Hối nhàn nhạt thoáng nhìn, khàn khàn cười lạnh. Đang khi nói chuyện, trong tay áo tay trái đã bóp lấy một cái cổ quái pháp quyết. Như ngươi mong muốn. Vạn Thắng Anh cũng không còn thăm dò, lại trở tay đem đại thương cắm ở trên tường. Theo lấy thật sâu hít thật dài một hơi, quanh thân cơ bắp đột nhiên sôi sục, áo trắng rầm rầm băng vọng. Bạch. Bóng người biến mất, trong nháy mắt đi vào Khổng Hối trên không, cánh tay phải như nát cung nộ phát, đột nhiên nện xuống. Quyền phong phía trước gần có cương khí vòng xoáy, lại quấy đến đường đi cuồng phong cuốn ngược, trực tiếp đem hai bên bán hàng rong bố màn trướng xé thành mảnh nhỏ. Khá lắm Vạn Thắng Quyền. Lý Diễn sau khi thấy, không khỏi trong lòng thầm run. Vạn Thắng Quyền chính là Vạn Thắng Anh sáng tạo. Nguyên bản tại giang hồ thanh danh không hiện, nhưng nó thu môn đồ khắp nơi, tăng thêm tông sư thân phận, mới dùng cấp tốc lưu truyền. Lý Diễn cũng cùng Vạn Thắng Quyền đệ tử giao thủ qua, đối với cái này pháp giải không ít. Cái này Vạn Thắng Quyền thuộc về nội gia quyền, cổ pháp hào phóng, động tác căn cơ, mỗi chiêu mỗi thế đều giảng một cái chỉnh kinh. Toàn bộ chiêu số chia rất nhiều tổ hợp động tác căn cơ, nhanh chậm kết hợp tương lưu, thức có thể tổ hợp vận dụng cũng có thể mở ra đơn dùng. Giảng cứu quyền không giả phát, tay không về tay không. Liên hoàn chiêu, vòng vòng đan sen, chịu đến một chiêu tất chịu chiêu tiếp theo. 10 điểm chú trọng thực chiến, cho nên lưu truyền rất rộng. Vạn Thắng Anh bản thân không thể nghi ngờ đạt đến cảnh giới cao hơn. Một chiêu dây sắt cản giang trực đạo trung cùng, mà lại quyền cương bay sắc khí, tựa như chống rông sinh sống lớn. Cương kình cùng quyền pháp có thể hình thành bổ sung, dung hợp tuyệt vời như vậy. Trong lúc nhất thời, Lý Diễn đối với mình võ đạo cùng thuật pháp dung hợp cũng có mới linh cảm. Quả nhiên, quan sát tông sư xuất thủ, tất có thu hoạch. Thử. Phía dưới Khổng Hối cười lạnh một tiếng, thân hình ngụy biến, như đưa tang người giấy nghiêng phiêu ba thước. Đồng thời, hắn trong tay áo tay trái tiếp tục bấm niệm pháp quyết, tay phải bên ra, cũng ngón tay như bút, tựa như vậy mực múa bút, nhẹ nhàng bạch một cái. Nó thân pháp mau kinh người, trong mắt mọi người như là thuần di. Khổng Hối năm đó trở thành tông sư, bản thân liền dùng thân pháp nổi tiếng, nhắc tới cũng không kỳ quái. Nhưng nó võ pháp lại hết sức quỷ dị. Ngón tay ngay chỗ chỉ, lại trống rỗng có sương mù đen tràn ngập, mang theo thê lương tiếng rít, lại tựa như thực trên không trung bảy mực. Đây cũng là sử bút xuyên tìm kiếm. Khổng Thượng Chiêu biết được Khổng Hối xuất thân, từng cùng bọn hắn giải thích qua người này võ pháp. Đối phương nguyên bản sở trường nho giáo võ học, sau đến nhập ma về sau, liền bỏ qua nho giáo hạo nhiên khí, đem tổn thiên lý diệt nhân dục đảo ngược vì thực nhân dục thực thiên lý dùng oán tăng hội, ái biệt ly các tám khổ làm cơ sở, hút phàm nhân oán nghiệm, làm ra một bộ khắc tà môn võ pháp, tên là Âm Văn Bát Cổ. Chiêu thức danh tự cũng cùng nho giáo kinh điển tương quan, theo thứ tự là Lễ Kinh Tấn Táng Thủ Thượng Thư Bản Canh Âm Tiên Xuân Tu Sử Bút Xuyên Tìm Kiếm, đều có đặc điểm thích hợp với trường pháp, quyền pháp cùng chỉ pháp các loại. Trước mắt dùng ngón tay, hơn phân nửa chính là Xuân Thu Sử Bút Xuyên Tìm Kiếm. Chỉ gặp Khổng Hối vung ngón tay như bảy mực, giữa ngón tay âm sát bát khí, tựa như vô hình mũi nhọn, đâm thẳng Vạn Thắng Anh quyền mắt yếu huyệt. Một chiêu này phát sau mà đến trước, Vạn Thắng Anh chỉ cảm thấy quyền phong như đụng vào ngàn năm hàn băng, cương manh quyền kình lại bị đục mở lỗ hổng. Thú vị. Vạn Thắng Anh tựa hồ cũng bị cái này chưa từng thấy qua võ pháp hấp dẫn, không kinh hoàng chút nào, thậm chí hứng thú. Hắn cười nhạt một tiếng, quyền thế đột nhiên từ cương hóa nhu, né người sang một bên đồng thời, quyền trái như rắn ra khỏi hang, quyền lưng nổi gân xanh, không khí chung quanh ngưng kết, tựa như búa tạng, đánh tới hướng Khổng Hối cổ tay. Này chiêu gọi Linh Quy Jun Giáp Lý Diễn cũng đã gặp, mà này biến chiêu pháp cũng chính là Vạn Thắng quyền liên hoàn chiêu tinh túy. Quyền không giả phát, tay không về tay không, một nước đã bị hủy đi lập tức biến sát chiêu. Hai cỗ cương sát ngang nhiên đụng nhau. Phanh, xoẹt. Quyền trường giao kích chỗ lại nổ tung tiếng sắt thép va chạm. Vạn Thắng Anh quyền cương như liệt nhật, Khổng Hối giữa ngón tay đoán sát khí như đun sôi mực nước, lại có bị đánh tan chi tượng. Quả nhiên, Lý Diễn sau khi thấy, trong lòng đã có suy đoán. Khổng Hối mặc dù từng là tông sư, nhưng mấy lần chuyển thế, nhục thân đã không phải lúc trước đỉnh phong. Tựa như là ốc vít cùng lỗ vặn, mỗi cái thần hồn tại thích hợp nhục thân bên trong, mới có thể phát huy toàn bộ tiềm lực. Khổng Hối cô thân thể này, chính là đoạt xá mà đến, mà lại đã giàn mua, cho nên công lực hơi thua Vạn Thắng Anh. Một trận chiến này, cũng không có vấn đề. Nhưng để Lý Diễn giật mình chuyện phát sinh. Khổng Hối ngón tay bỗng nhiên lui về, toàn bộ cánh tay lại như roi run run, không nhìn về cường, thuận quyền tình phản cuốn mà lên. Không chỉ có như thế, nó trong mắt cũng huyết quang đại thịnh. Một cái mắt, Vạn Thắng Anh trước mắt bỗng nhiên huyễn tượng mọc thành bụi, hắn thấy được Tống Triều trưởng thi bên trong, thi rất thư sinh đụng trụ, góc lẫn vào mực nước đầy trời phủ xuống. Đây là cầu không được hổ. Hắn thở ý được mới nương ngồi quỷ chân nơi rèm trống, áo cưới hóa thành đầy trời tiền giấy bay múa, đây là yêu ly biệt cổ. Hắn thấy được Hàn Lâm lão thần đã bị đỉnh trượng đánh chết ơi, Chu Sa Phê hồng nhuộm thấu bạch cốt, đây là oán tăng hội cổ. Đủ loại huyễn tượng giống như nhân gian đau khổ, xung kích tâm thần. Vạn Thắng Anh quyền thế lập tức trì trệ. Giống trong khoảng điện quang hỏa thạch, Vạn Thắng Anh gầm lên giận dữ, quyền lộ lại biến. Hắn một cái ngả ngược người, chống rông diều hâu xoay người, chân trái như roi thép quét ngang, sử xuất một chiêu sao khôi đá đấu. Tại Khổng Hối tránh né đồng thời, Vạn Thắng Anh tay phải lại hóa phá núi búa thẳng đến thiên linh. Đây chính là liên hoàn tam tuyệt sát bổ, xuyên sổ đổ. Quyền phong lướt qua cuốn lên cương sát vòi rồng, bên cạnh đường thạch tượng đã bị dư ba chấn thành một biển. Nhưng mà Khổng Hối lại giống như sớm có sở liệu. Chỉ gặp hắn chân đạp cửu cung bước, thân hình tại trong một tấc vuông chấp liên tục 7 lần. Vạn Thắng Anh liên hoàn sát chiêu, tựa hồ từ nó thân thể xuyên qua mà qua, lại chỉ là sở đến cái bóng. Không được. Lý Diễn sau khi thấy, thầm nghĩ không ổn. Chiêu này bọn hắn trước đó gặp qua, chính là tang dư bước. Dùng đưa tang phương vị giống cửu cung bước, mượn mở mộ, dẫn hồn, rơi táng tang biến mê hoặc đối thủ. Lúc trước liền súng đạn đều có thể tránh, quả thực do người. Bằng thân pháp chiếm thượng phòng, Khổng Hối đúng lý không thang người, áo bào đen tung bay như đưa tang tinh cờ, đồng thời năm ngón tay trái gập lại như câu, lòng bàn tay xương mù đen đoán sát, ngưng kết thành lễ chữ ấm triện, bay bổng lăng không ấn xuống Vạn Thắng Anh eo. Phốc phốc. Vạn Thắng Anh eo quần áo ứng thanh vỡ vụn, một điểm mực nước động cấp tốc nhuộm thành đen nhánh vết bất tròn. Âm hàn thực cốt chi khí như rắn độc chui vào kinh mạch, nửa người chợt cảm thấy tê dại. Trong lòng của hắn giật mình, mũi chân hơi điểm, cấp tốc lui lại. Trong bụi mù, Khổng Hối lại không truy kích, chỉ là chào phúng cười một tiếng, mời đại tông sư. Xem ra, người thời nay không bằng cổ a. Chương 707, thần quyền chi uy chương 707, thần quyền chi uy người thời nay không bằng cổ nhân. Lý Diễn trong lòng run lên, vội vàng quay đầu nhìn về phía xung quanh. Loại thuyết pháp này từ xưa đến nay, có điểm giống nho ra bộ kia, động một tí cầm thượng cổ thánh hiền tam hoàng ngũ đế chi trị đến châm biếm nay sự tình. Một số võ giả cảm thấy, thượng cổ mới là võ đạo thịnh thế, nhất là chiến loạn lúc, một đấu một vạn người tầng tầng lớp lớp. Mà bây giờ, võ đạo từ đầu đến cuối tại suy sụp, rất nhiều tuyệt chiêu công pháp cũng bởi vậy thất truyền. Thuyết pháp này, Lý Diễn cũng không để ý Khổng Hối ly kinh bản đạo, còn từng là đế sư, nhìn quen vương triều chỉ nổi, nghĩ đến cũng không phải loại người cổ hủ. Khả năng duy nhất chính là hắn đang trì hoãn thời gian, chẳng lẽ đang chờ Triệu Thanh Hư cứu viện. Kế bên Lam Minh Tử cùng Bùi Tông Đễ, hiển nhiên cũng nghĩ đến điểm ấy. Bọn hắn một ánh mắt, lập tức hạ lệnh, bên ngoài bố phòng cùng điều tra thành viên lập tức xa chuyện. Đô Bí Ti cũng phái ra mấy đội hỏa xạ thủ. Những người này đều đã thức tỉnh thần thông, mà lại phối hợp ăn ý, hỏa lực dùng phạm vi thức bao trùm. Bọn hắn chính là triều đình chuyên môn dùng để đối phó tông sư đội ngũ. Lý Diễn có chút hiếu kỳ, như thế phòng bị xuống, cái kia Triệu Thanh Hư còn dám hay không nhiệt thân. Bên ngoài gió nổi mây phun, trung tâm lại là hoàn toàn tĩnh mịch. Bao cát thổi qua, Khổng Hối trào phúng mà nói tựa hồ còn tại phiêu đãng. Ngoài dự liệu của mọi người, thất bại một chiêu Vạn Thắng Anh cũng không tức giận. Hắn chỉ là đứng ở nguyên địa, nhắm mắt trầm tư, tựa hồ còn tại dư vị vừa rồi chiến đấu. Sau đó, đột nhiên mở mắt, sắc mặt tiên à ôm quyền nói, xác thực, ta còn kém chút, xin từ biệt. Dứt lời liền cầm lên trường thương, cũng không quay đầu lại quay người rời đi. Bên ngoài Vạn Thắng Tiêu cục người nhìn thấy, đều là hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn lần này quy mô lớn xuất động, cũng tổn lấy lập uy tâm tư, dù sao Tiêu cục ăn chính là chén cơm này. Vạn Thăng Anh cũng là tông sư bên trong tương đối tuổi trẻ, mà lại hoạt động tấp nập người. Nhưng người nào cũng không nghĩ tới, trực tiếp liền bại một trận. Đúng lúc này, bên trái trên tường rào động Trường Hưng, đột nhiên thương tiếng nói, Vạn lão đệ xem ra có chỗ linh ngộ, dùng niên kỷ của hắn cùng tư chất, như lại tuyển 10 đại tông sư, tất nhiên chiếm cứ một ghế. Vạn Thăng Anh đường đệ, Vạn Thăng Tiêu cục tổng tiêu đầu Vạn Tam Sơn nghe vậy, cảm kích chắp tay, sau đó dẫn người rời đi. Có Đồng Trường Hưng những lời này, trên giang hồ không ai còn dám nói này nói kia. Cho dù tông sư, cũng không thể rời đi đạo lý đối nhân xử thế. Khổng Hối nhàn nhạt liếc qua, đồng dạng cười nhạo nói, xem ra ngươi thật sự là già, cho các đệ tử góp nhặt hương hòa tình, còn phải chờ xem bọn hắn làm nên chuyện không, ra cái không nên hồn, cái gì lớp vải lót mặt mũi đều ném đến một đám ngu ngốc, chung quy chỉ có chính mình có thể dựa vào được, nếu không ta giúp ngươi chỉ con đường. Không cần. Đồng Trường Hưng nuốt dâu thở dài, lão phu cả đời này sống thoải mái, đã đầy đủ, không muốn làm con chuột. Nói nhảm quá nhiều. Đúng lúc này, một mực trầm mặc Hoắc Dận đỗng nhiên mở miệng. Lời còn chưa nói hết, nó quanh thân kiềm chế đã lâu khí thế bằng bạc, liền bỗng nhiên bộc phát. Ầm ầm, tựa như núi lửa dâng trào, lại như đất bằng dậy sóng. Một cố khó nói lên lời kinh khủng uy áp, trong nháy mắt bao phủ toàn trường. Hôn luật luật, trung quanh ngựa hí lên, những cái này linh khuyển càng là sợ đến cất đái cùng chạy. Liên liên tiểu bạch hồ cùng chuột đại chuột nhị cũng nghẹn ngào một tiếng, chui vào lữ tam ôm ấp. Không khí tựa hồ trở nên như thủy ngân trì sền sệt nặng nề, tựa như lấp kín tường thành đặt ở bầu trời. Lý Diễn khỏe mắt hơi dự tê, hung hăng cầm nắm đấm. Thần Châu 10 đại tông sư bên trong, Hoắc Dận là hoàng đế Tiêu Khải Huyền cận vệ, đi theo nó một đường đăng cơ, nam chinh bắc chiến. Mặc dù đảm nhiệm thần quyền hội trưởng, đã bị người trong giang hồ xưng là ưng khuyển tông sư, nhưng không thể phủ nhận, nó chiến lược tại tông sư bên trong cũng là số 1 số 2. Năm đó, còn cùng chính vào cường thịnh trình kiếm tiên, đấu cái tương xứng. Bây giờ khí thế bộc phát, cho dù chủ yếu nhằm vào Khổng Hối, Lý Diễn cũng là không tự chủ bắp thịt cả người căng cứng. Đây cũng là chân chính tông sư chi cảnh. Đan đạo qua đi là cương kình, chân lý võ đạo ngưng tụ, liền tiến vào một loại khác cảnh giới. Yếu một điểm, đều có thể bằng vào khí thế đè người. Cương kình đỉnh phong mạnh mẽ người, thậm chí có thể dẫn động cương sát chi khí, dùng lực phá pháp. Mà lại hướng lên, chính là tiên thiên, cương kình vận chuyển như ý, phổ thông thuật sĩ căn bản không phải đối thủ. Tiên thiên đỉnh phong về sau, liền có cơ hội tranh đoạt tông sư chi vị. Đã là vinh dự, cũng là nhờ vào đó vị rèn luyện tự thân chân lý võ đạo, đạt tới một cái khác tầng cảnh giới. Tỷ như Vũ Cụ phụ thân, Thương Châu Thiết Sư Tử Vũ Trùng, đồng dạng tiên thiên đỉnh phong, thanh danh hiển hách. Nhưng tranh đoạt tông sư chi vị lúc lập bại, liền con đường phía trước đứt đoạn, thương tiếc chúng thân. Ở trong đó, tựa hồ dính đến phương diện tinh thần chiến đấu. Lý Diễn cũng hiểu, nhưng mắt thấy Hoắc Dận khí thế kia, lại để hắn không có chút nào chiến ý, thân thể bản năng liền nghĩ lui lại. Bọn hắn còn như vậy, ở vào trung tâm phong bạo Khổng Hối, càng là tiếp nhận đại bộ phận áp lực. Tốt, tốt, quả nhiên không tầm thường. Khổng Hối chân trái có chút lui lại một bước, thân thể hơi gấp, trong tay áo tay trái lần nữa bấm niệm pháp quyết. Đối mặt Hoắc Dận, hắn cũng không dám nói thêm nữa nói nhảm. Không có chút nào khiêm lượng, Hoắc Dận trực tiếp động thủ. Oanh! Hắn bước ra một bước, trung quanh mặt đất gạch xanh lập tức dạn nước hạ xuống, xuất hiện cái đường kính 5 mét hình mạng nhện dạn nước. Cuồng phong gào thét, bao cát xoay tròn, cả con đường người ngã ngựa đổ. Khá lắm. Sa Lý Phi kinh hô một tiếng, vội vàng dùng tay ngăn trở bụi mù. Liên Liên Lý Diễn cũng lấy làm kinh hãi. Nếu như nói Trình Kiếm Tiên xuất thủ là trích tiên chi tư, giống như linh dương ngóc sừng, siêu phàm xuất trần, như vậy Hoắc Dận chính là trời sập chi thế, vô địch khí phách. Thần quyền. La Minh Tử cũng bị hấp dẫn, gắt gao nhìn chằm chằm trong tràng, tự lẩm bẩm. Không sai, thần quyền chính là Hoắc Dận ngoại hiệu. Đã bởi vì thần quyền hội trưởng chi vị, cũng bởi vì quyền pháp đã thông thần. Nghe đồn nó tư chất kinh người, học quyền trong nhà, hòa vào một thể, đã tới phản pháp quy chân chi cảnh. Nó dưới trướng đệ tử, bất kể học loại nào quyền pháp, đều có thể nhẹ nhõm chỉ điểm. Thần quyền hội không biết bao nhiêu đệ tử, đều xem làm thần. Khổng Hối đồng dạng thân là tông sư, cảm thụ càng sâu. Hắn có thể phát giác được, một cô thực chất hóa quyền kình, đã xem chính mình quá chặt. Không có rực rỡ khúc nhạc dạo, chính là bình bình đạm đạm một cái đấm thẳng, lại làm cho hắn sinh ra tránh cũng không thể tránh suy nghĩ. Bạch. Khổng Hối tay trái bấm niệm pháp quyết, cấp tốc lùi bước lui lại. Hắn lần nữa dùng ra âm văn bắt cổ bên trong tang dư bức dùng đưa tang phương vị, ngược giẫm cựu cung bước, thân hình lấp lóe, đồng thời xuất hiện ba đạo cái bóng lui lại. Đây cũng là tang dư bước mở mộ, dẫn hồn, rơi táng tam biến. Trước đó tránh né xuống tiếp lúc, cũng mới dùng một biến, bây giờ lại đồng thời dùng ra. Dù sao cũng là dùng thân pháp nổi tiếng tông sư. Bành! Hoắc Dận một quyền đánh ra, như tuấn di xuất hiện tại Khổng Hối đứng bước phương vị, trung quanh báo cắt trong nháy mắt ngưng tụ thành to lớn hình nắm đấm. Vốn là bởi vì cương sát chi khí biến hóa mà thành, lại giống như thực chất, sóng khí trong nháy mắt tản ra. Mà Khổng Hối ba đạo thân ảnh cũng đồng thời phân tán, khó khăn lắm tránh thoát. Chợt phân chợt hợp, thân ảnh lấp lóe lúc sương mù đen đoán khí tứ tán, bóng người cũng biến thành bẩm mèo. Đồng thời, tất cả mọi người trong thai đều vang lên thê lương ai đoán âm thanh, ô hô. Duy tiên sư chi không tại này, Nhan Nguyên sống chết, Tử Lộ sợ quá thay. Y đi, tám giật múa đỉnh, lễ nhạc sụp đổ. Không ít binh sĩ nghe được, lập tức hoa mắt chóng mặt, đi theo khóc ròng ròng, thậm chí nôn mửa liên tu. Mà linh giác mạnh hơn huyền môn bên trong người, trước mắt thì lại huyễn tượng mọc thành bụi. Bọn hắn tựa hồ nhìn thấy rộng lớn cao lớn trong cung điện, áo đen thư sinh tiêu diệt, nho giáo chư thánh tượng thần sụp đổ. Đây là Khổng Hối âm văn bát cổ bên trong khóc biểu giống. Lý Diễn đối kế bên mặt mũi tràn đầy kinh hãi, La Minh Tử cao giọng nói, phương pháp này chính là mô phỏng Khổng Miếu Xuân Thu Linh Tế khóc lễ, là cái này yêu nhân áp đáy hòm thủ đoạn, môi đoạn dấu giếm tám khổ chấp niệm âm chú, chuyên phá võ giả cương kình cùng thuật sĩ hộ thân pháp. Hắn cố ý mở miệng, cũng là mặt bên nhắc nhở Hoắc Dận. Nhưng mà, rõ ràng là vẽ vời thêm chuyện. Chỉ gặp Hoắc Dận mặt không biểu tình, trở tay nghiêng người lại là một cái đấm nện. Đông. Không khí chung quanh chấn động, cuốn lên báo cát đột nhiên lơ lửng, không khí tựa hồ cũng đã bị ngưng kết. Mà khổng hối khóc miếu giống âm thanh, cũng bị hòa tan không ít. Chính như Lý Diễn sở liệu, khổng hối dùng phương pháp này, chính là vì phá Hoắc Dận hộ thân cương khí. Liên tiếp khóc miếu giống lại đồng thời thi triển sát chiêu. Tấn Táng thủ bản canh nhâm tiên sử bút xuyên tim kiếm ba đạo hư ảnh dùng khác biệt võ pháp. Loại này pháp môn, đơn giản như là phân thân, huyền diệu đến cực điểm. Lý Diễn thậm chí nghĩ không ra, là thông qua phương pháp gì làm được. Nhưng mà, tại Hoắc Dận trước mặt lại hoàn toàn vô dụng. Một quyền phong, phá khóc miếu giống phá cương chi lực. Ngay sau đó, lại là thường thường không có gì lạ một cái hắc hổ đạo tâm. Cùng vừa rồi khác biệt, một quyền này đơn giản đến cực điểm. Không có cương phong gào thét, không còn khí sóng xoay tròn, thậm chí không có chút nào một tia tiếng vang. Nhưng quyền phong đưa ra sát na, khổng hối lại như rơi vào hầm băng, trên mặt huyết sắc trong nháy mắt tới tận. Hắn cảm giác chính mình phảng phất đã bị toàn bộ thiên địa cô lập, bài xích. Quanh mình không gian tựa hồ cũng tại cố hóa, áp xúc, đem hắn gắt gao giam cầm. Lui, tránh, cản. Tất cả suy nghĩ đều tại cái này thuần túy đến cực hạn quyền ý xuống, đã bị vô tình nghiền nát. Giống. Khổng hối phát ra phẫn nộ giống to, hội tụ toàn bộ lực lượng, toàn bộ rót vào trong hai tay, trùng điệp trước người. Cả người đã bị âm sát oán khí bao khỏa, giống như quỷ thần. Lý Diễn sau khi thấy, nhíu mày. Hắn không nghĩ tới, khổng hối sẽ còn tay này, lại có điểm giống chính mình thần biến pháp, có thể lâm thời gia trì. Nhưng mà, đồng dạng không có nửa điểm dùng. Quyền đến. Tại Hoắc Dận kinh khủng dưới nắm tay, giòn như gỗ mục, khổng hối hai tay xương cốt phát ra rợn người bạo liệt giòn vang, ứng thanh mà đứt. Lực lượng kinh khủng chưa từng ngừng nửa hơi, trực tiếp đánh gãy cánh tay, trùng điệp khắc ở nó lồng ngực. Giang rắc, vài gốc xương sườn như là cảnh khô trong nháy mắt đứt gãy. Khổng hối cả người tựa như đã bị sơn nhạc chính diện va chạm, đột nhiên bay rất ra ngoài, trên mặt đất lôi ra một dải nhìn thấy mà giật mình huyết tiễn. Vâng. Lại hung hăng đập sập một mặt trọng tường gạch, cuối cùng như là vải rách túi, thật sâu khảm vào hậu phương trong vách tường. Ôi ôi. Trong miệng hắn phun một máu, tứ chi như bùn nhão rủ xuống mềm, khí tức trong nháy mắt hề vải tới cực điểm. Bùi bặm dần dần kết thúc, toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch tim mắng, chỉ có tim đập như trống trầu. Mà Hoắc Dận chỉ là chậm rãi thu quyền, khí thế tiêu tán theo. Phản phất vừa rồi cái kia thạch phá thiên kinh một kích, chỉ là tiện tay rũ bụi. Hắn bước ra một bước, trong nháy mắt đi vào trọng thương khảm tường, hôn mê sắp chết khổng hối trước mặt. Ba ba ba. Lấy tay như điện, trực tiếp phủ kín nó quanh thân huyệt đạo khí huyết. Nhanh. La Minh Tử lập tức chỉ huy chấp pháp đường cao thủ tiến lên. Cùng với rầm rầm âm thanh, đặc chế nặng nề vòng đồng, cùng cụt khóa kín khổng hối đứt gãy tứ chi. Mang theo cấm chế phủ văn xích sắt, xuyên qua nó xương tỉ bà, càng có mấy đạo chu sa huyết phủ, tinh chuẩn dán lên nó đan điền, mi tâm các chỗ. Các loại thủ đoạn xuống, khổng hối chính là địa tiên, cũng lại không sức phản kháng. Cùng lúc đó, một chút tạp vật cũng bị tìm ra, trong đó một cái bình sứ trắng bên trong chính là mạch nước ngầm âm độc giải dược. Mang đi. Đầu nhập chấp pháp đường chữ thiên đại lao, chặt chẽ trông giữ, không được sai sót. Bùi Tông đệ âm thanh nghiêm khắc, mang theo một tia may mắn, lập tức để hắn chối nói địa điểm, toàn lực điều tra giải trừ mạch nước ngầm ô nhiễm chi hoạn. Sớm đã hôn mê khổng hối, trực tiếp đã bị chấp pháp đường đám người kéo đi. Giống. Vũ Ba một tiếng gầm nhẹ, hai mắt sông huyết liền muốn tiến lên. Khổng hối chính là mưu đồ bí mật sát hại Vũ Cử thủ phạm một trong, Vũ Ba nhẫn nhịn hồi lâu, thế muốn đem nó chém giết. Không gấp. Lý Diễn đội vàng ngăn lại, đối La Minh Tử trầm giọng nói, hỏi xong tình báo, chúng ta phải dùng hắn đầu người tế tự Vũ Cử. Yên tâm. La Minh Tử gật đầu thấp giọng nói, chờ một lúc các ngươi cũng tham dự thẩm vấn. Liên tại bọn hắn thương lượng lúc, Bùi Tông đệ đã đi lên trước, đối Hoắc Dận, Đồng Trường Hưng hai vị tông sư, chính xác có quyền, hôm nay kinh sư thật là may mắn. Toàn do chư vị tông sư xuất thủ, ngăn cơn sóng dữ. Ha ha, lão hủ cũng không có ra cái gì lực. Đồng Trường Hưng nuốt dâu cười một tiếng, phiêu nhiên mà đi. Hắn mặc dù khiêm tốn, nhưng người sáng suốt đều có thể nhìn thấy, vừa rồi nó mấy lần di động, triệt để ngăn chặn khổng hối đào tàu lộ tuyến. Đến mức Hoắc Dận thì lại khẽ gật đầu, chỉ nói, thuộc buồn phận sự tình. Dứt lời, cũng quay người chắp tay rời đi. Trước mắt mọi người một hoa, đã không thấy tung tích ảnh. Chỉ một thoáng, chung quanh tiếng bàn luận xôn xao vang lên. Thấy rõ không? Nhìn thấy tông sư xuất thủ, đời này không tiếp vậy. Vương Minh, nhưng có thu hoạch. Liêu Minh lời nói này, ta có thể xem hiểu, sao lại ở chỗ này cùng ngươi nói chuyện tào lao? Không trách bọn hắn hưng phấn, lại nghiêm chỉnh huấn luyện lính, thấy chuyện hôm nay cũng đủ để nói khoác hồi lâu. Chỉ có Lý Diễn bọn người, giữ im lặng đi theo chấp pháp đường rời đi. Hôm nay bắt khổng hối, thu hoạch không nhỏ. Nhưng còn có rất nhiều chuyện muốn hỏi rõ ràng, cửu môn âm cư bí ẩn, Triệu Thanh Hư hành tung, kiến một câm lưu. Có lẽ, rất nhiều đáp án muốn giải khai. Một trận trùng trùng điệp điệp lùng bắt hành động, cuối cùng tại tông sư lôi đỉnh công kích đến kết thúc. Trung quanh các binh sĩ bắt đầu thu binh về doanh, trên đường phố cự mã cũng bị từng cái quét sạch. Đường đi giải phong, những cái kia bị vây ở góc tường dân chúng cũng nhẹ nhàng thở ra. Thậm chí có người đã bắt đầu suy đoán, yêu nhân bị tóm, buổi tối cấm đi lại ban đêm không chỉ là không sẽ còn tiếp tục. Bên đường trên đường dần dần khôi phục dòng người về sau, nơi xa khách sạn lầu 2, bóng tối cũng xuất hiện cái gương mặt. Đầu đội mũ mềm, thân mang cẩm y, trên tay mang đầy châu ngọc, chính là cải trang ăn mặc sau vương xả. Nhìn xem náo nhiệt đường đi, hắn vẫn là lòng còn sợ hãi. Đêm đó hương đường phân đà đã bị phá, mà hắn mang theo khổng hối đi gặp Triệu Thanh Hư, vừa bận tránh thoát một kiếp. Nhớ tới trước đó chiến đấu, hắn run rẩy bưng chén rượu lên, thì thào run giọng nói, nghĩ không ra, liền Lỗ tiên sư đều cắm. Không được, cái này kinh thành là không có cách nào chờ đợi. Dứt lời, đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch, cấp tốc rời đi khách sạn. Tại kinh thành phố lớn ngõ nhỏ cùng không người trong ngõ hẻm, Vương Xà liên tiếp chuyển vài vòng, triệt để xác nhận không có bị người để mắt tới, mới đi đến một chỗ không đáng chú ý bách tính dân cư trước, nhìn một chút xung quanh, nhẹ nhàng gõ vang phòng sát. Vào đi. Một tiếng nhàn tản âm thanh vang lên, Vương Xà vội vàng vào cửa. Trong tiểu viện, một nam tử mặc áo xanh, chính đưa lưng về phía hắn loay hoay buồn cây cảnh. Buồn cây cảnh là dùng thọ sơn thạch điêu khắc mà thành, cùng cái kia hung thần vương mẫu bàn đào cây, quả thực là giống nhau như lúc. Chương 708, trong lao cực hình chương 708, trong lao cực hình chủ nhân, Lỗ tiên sư bại. Vương Xà đầu gối mềm nhũn, phù phù quỳ rạp xuống đất, cái trán kề sát lạnh buốt lạnh, âm thanh bởi vì sợ hãi mà run rẩy. Triệu Thanh Hư chậm rãi nghiêng người sang, tấm kia không có chút nào ngũ quan trắng bệnh mặt nạ chuyển hướng hắn, âm thanh nghe không ra cảm xúc, người rất sợ. Cho dù là tại cái này bí ẩn trong tiểu viện, đối mặt chính mình duy nhất tâm phúc, tấm kia quỷ dị mặt nạ vẫn như cũ không nhúc nhích tí nào che ở trên mặt. Ngay tiếp theo âm thanh cũng giống là cách một tầng bình chướng vô hình, mơ hồ không rõ, phân biệt không ra nam nữ. Tiểu nhân, tiểu nhân. Vương Xà toàn thân run rẩy, hận không thể đem đầu vùi vào trong đất, không gặp lại tấm mặt nạ kia. Trong mắt người ngoài, hắn là Thiết Miêu hội bên trong uy phong bát diện, thủ đoạn tàn nhẫn hương chủ, có thể chỉ cần tại tôn này sát thần trước mặt, hắn ngay cả lời đều nói không lưu loát. Sau mặt nạ tựa hồ truyền đến một tiếng cực nhẹ hơi cười nhạo. Triệu Thanh Hư không nhìn hắn nữa, mà là khoan thai quay người, nhấc lên trên bàn trà sứ men xanh ấm nước, không vội không chậm đổ vào lấy cái kia bàn đảo cây buồn tây cảnh. Dòng nước rơi vào kỳ thạch ở giữa, phát ra nhỏ vụn tiếng vang. Nhớ kỹ ngươi năm đó, ngươi cũng không phải là cái này có tứ hình dáng, mang theo thanh phá đao, liền dám hướng hình bộ trong đại lao sông, biết rõ không địch lại, cũng muốn trên người ta lưu lại mấy đao. Cái kia cổ không muốn mạng hung hãn sức lực, đi đâu? Đều lửa cháy đến nơi, còn nói những này chuyện cũ năm xưa. Vương Xà trong lòng nôn nóng oán thầm, trên mặt cũng không dám hiện lộ nửa phần, đành phải ấy đáp, tiểu nhân không biết. Triệu Thanh Hư thở dài, buông xuống ấm nước, người đâu, một khi được, liền sợ sệt mất đi, liền xương cốt cũng đi theo mềm nhũn. Vương Xà đầu góc càng động, hoàn toàn không mò ra trong lời nói sâu cạn, đành phải kiên trì hỏi, chủ nhân, ngài đến cùng. Ý gì? Triệu Thanh Hư cuối cùng triệt để xoay người, trên mặt nạ cái kia chân nhắn mặt ngoài lạnh như băng đối Vương Xà, âm thanh trong nháy mắt chuyển sang lạnh lẽo, những năm này dịu ngươi thượng vị, cho ngươi quyền thế, chuyển cho ngươi võ nghệ, nhìn chúng chính là ngươi cái kia phần hôn bất lận lá gan. Hắn dừng lại một lát, vô hình cảm giác gáp bách đột nhiên tăng, ngươi rất rõ ràng, ta không bao giờ làm lô vốn mua bán. Ngươi? Vương Xà trong đầu còi báo động đại tác, phản phất đã bị băng truy đâm một cái xương sống. Tất cả lo nghĩ khoảnh khắc hóa thành thực chất sợ hãi. Cơ hồ là bản năng, hắn liên tục quỷ tư thế cũng không kịp biến, dưới chân bỗng nhiên phát lực, thân thể như là đã bị cường nọ bắn ra. Hắn cũng không phải là tên soàn xĩnh, tại Triệu Thanh Hư tà thuật đốt cháy giai đoạn xuống, dù sao cũng là đi vào đàn kình giang hồ hảo thủ. Cái này bổ nhào về phía trước, động tác mau lẹ, thế như thiểm điện. Sắp mất đi cân bằng lúc, lại một cái diều hâu xoay người, biến thành đối diện cửa viện. Phu cận dù sao còn ở bách tính, triều đình binh mã ngay tại đường phố xa xa tuần tra. Chỉ cần rời đi, liền có còn sống cơ hội. Nhưng mà, mắt thấy tay phải cách cự môn không đến nửa thước, Vương Xà bỗng nhiên toàn thân cứng đờ. Một cú khó nói lên lời, nguồn gốc từ cốt tủy chỗ sâu âm hàn bỗng nhiên quét sạch toàn thân. Phù phù, cả người cùng đoạn mất dây con rối, thẳng tắp rơi đập trên mặt đất lạnh như băng. Hắn muốn dây rủa, lại phát hiện liền một ngón tay đều không thể động đậy. Bắp thịt toàn thân gần kiện phảng phất đã bị vô hình xiềng xích gắt gao trói buộc, chỉ còn thân thể run rẩy kịch liệt run rẩy. Càng làm cho người ta da đầu tê dại cảnh tượng theo sát phía sau, da thịt của hắn như là đun sôi mặt nước, trong khoảnh khắc nô lên mảng lớn như gió xoáy vết lồi. Những này như bệnh sởi như là có được sinh mệnh cấp tốc lan tràn, bành lên, mặt ngoài chợt trở nên huyết hồng trong suốt, lại quỷ dị hiển hóa ra rõ ràng, vặn vẹo lô vương đồng tiền hoa văn, đảo mắt liền bò đầy toàn thân. Soạt. Quạt xếp thanh thúy mở tiếng từ sau lưng vang lên. Triệu Thanh Hư khoan thai hất ra mặt quạt, cái kia nhìn thấy mà giật mình to lớn tiền chữ, tại mờ tối trong tiểu viện phảng phất chạy xuôi huyết quang. Vạn sự đều có đại giới. Đưa cho ngươi đồ vật, bây giờ cả gốc lẫn lãi, cái kia thu hồi đi. Vương Xà sớm đã nghe không rõ bất kỳ lời nói nào, cái kia sâu tận xương thủy ngứa lạ, đâm vào linh hồn kịch liệt đau nhức giống như thủy triều phá hủy ý thức của hắn. Trong lúc hoảng hốt, hắn nhìn thấy cái kia áo bào xanh chậm rãi tới gần, ngồi xổm xuống. Sau đó, hắn chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm lại. Tấm kia lạnh mà không có chút nào sinh khí trắng bệnh mặt nạ, đã vừa khớp chụp tại hắn trên mặt. Huyền tế ti đại lao, giáp tự số tử tù phòng. Đây là chấp pháp đường chuyên môn dùng để giam giữ cùng thẩm vấn trọng phạm địa phương. Không khí chìm đến có thể vặn ra nước đến. Hôn tạp năm này tháng nọ rót vào thạch bích mùi máu tươi, thấp kém thuốc trị thương cay đắng, còn có một loại càng ẩn ngấp, cùng loại của mộ chỗ sâu leo ra mục nát thối giữa khí, làm cho người nghe ngóng buồn nôn. Mách tường bó đuốc đôm đốt rung động, một mặt thẻo áo đen tiểu lại túi đầu tiến lên. Hắn gọi lao đao hình danh nghề 30 năm, kinh thành lục phiến môn, đô bí ti bên trong có danh hào sống diêm la tại trên tay hắn bản án, không có kệ không ra miệng, không có cầu không được bản. Nhưng hôm nay cái này đơn, không giống. Cửa nhà lao trầm trọng trở ra, nặng nghề xích sắt kéo tiếng chói tai. Lao đao đi vào, đế giày dẫm tại âm lãnh gạch đá trên, cơ hồ không âm thanh vang. Hắn giữ im lặng quét mắt cảnh vật chung quanh. Bốn phía vách tường đều là hàn thiết đúc kim loại, chuyên môn khắc chú văn, vết khắc bên trong khảm ngưng kết biến thành màu đen đỏ sẫm chu sa. Cái này gọi diện hồn phụ phạm nhân vừa chết, liền sẽ hồn phi phách tán. Có thể âm hồn tuần hành thuật sĩ cũng giống vậy, căn bản không có quấy phá cơ hội. Hình chữ thập hạng nặng khung sắt trên, khổng hối đã bị một mực buộc chặt. Vị này đại tống thời kỳ tông sư, giờ phút này đã dáng như lệ quỷ. Hai cánh tay hắn quái dị vặn vẹo lên, cẳng tay đã bị Hoắc Dận một quyền chấn động đến đứt từng khúc, chỉ dùng bẩn thỉu vải bố cùng tấm ván gỗ qua loa cố định. Vết máu cùng mủ dịch dính chặt tại trên tấm vải, tản ra hôi thối. Xương quai xanh phía dưới hai cái xuyên qua lỗ máu, ngón cái thô xích sắt từ đó xuyên qua, một mực liền đến góc tường phòng sắt. Xiên xích thẳng băng, đem hắn gắt gao đóng ở nguyên địa. Trên thân món kia nguyên bản thể diện nho bảo, sớm đã rách nước, lộ ra trên lồng ngực một mảng lớn đáng sợ tím đen sụp đổ. Kia là xương sườn đứt gãy vết tích. Hô hô mỗi lần yếu ớt hô hấp, đều mang vỡ vụn ống bê tạc âm. Đối mặt cái này thảm trạng, lão đao rõ ràng sớm thành thói quen. Hắn tại ba thước bên ngoài trước bàn sắt dừng lại, hởi xuống bên hông một cái bóng loáng phát sáng bằng da túi công cụ, xoẹt một tiếng đặt lên bàn. Phạm nhân cùng hối. Lão đao âm thanh không cao, không có chút nào tình cảm, phụ chỉ tra hỏi, có bằng lòng hay không nói. Khổng hối con mắt có chút đông lúc đích, trong cổ họng phát ra một tiếng mơ hồ mà ngắn ngủi hôi giống như là khí quản bên trong kẹp lấy mang huyết đất cát. Hắn quét ra khô nước miệng, lộ ra nụ cười dễ cận. Lao đao gật đầu cúi người, không đội không chậm mở ra cái kia bóng loáng túi công cụ. Một tầng thật dày chống nước vải dầu đã bị để lộ ra bên trong sắp hàng chỉnh tề tinh cương công cụ, hình dạng kỳ lạ kim móc mỏng như lá liễu, biên giới loe hàng quang, mấy cây dài ngắn không giống nhau giống ruột mảnh ống miệng rèn luyện được như là răng lược, bằng phẳng mỏng lưỡi đao, trên sống đao có tinh tế khắc độ, còn có mấy hàng ngân châm. Dài nhất cơ hồ có thể so với ngón tay, ngắn nhất mảnh như lông trâu. Lão đao dùng ngón tay xẹt qua, lại chỉ là từ túi công cụ nơi hẻo lánh, lấy ra một cái ngọc đen tiểu bát. Bát bên trong là sền sệt như cao, phát ra gây mùi âm khí, thấm lấy màu vàng sậm dầu chân nước bùn. Cái này gọi hoàng tuyền bùn. Lão đao yên ả mở miệng nói, lấy tự trí âm trí huế nuôi thi đáy đầm, dựa vào vân cấp thất thiêm bên trong chấn thi phủ hôi cùng chu sa, máu chó đen điều hòa mà thành, nghe đồn là năm đó hán cung vu cổ thuận sĩ chế. Hoàng tuyền bùn phong thiếu a. Không đợi hắn nói xong, Khổng Hối liền nối liền lời nói, cười nhạo nói, tính khang thời kỳ Kim Nhân từng dùng phương pháp này tra tấn qua không chịu khuất phục huyền môn hộ pháp. A, suýt nữa quên mất các hạ là âm phạm. Lão đao trong mắt u mang lóe lên, ngươi cũng là đại tống quỷ giáo bên trong người, chẳng lẽ cùng Tĩnh Khang chi loạn có quan hệ? Thẩm vấn cũng là môn bản lãnh, hắn không giờ khắc nào không tại móc tình báo. A ha ha ha. Khổng Hối hai mắt đục ngầu, tràn ngập tơ máu, dùng người nào đó lời nói, Tĩnh Khang hổ thẹn. Bất quá là bút nợ khó đòi thôi. Nói vô tâm, nghe có ý đại lao bên ngoài, Lý Diễn bọn người ở bên nghe. Câu nói này vừa ra, Lý Diễn trong đầu lập tức linh quang lóe lên. Hắn nhớ đến lúc ấy cùng Triệu Thanh Hư chiến đấu, đối phương dùng thuật pháp biến hóa ra đại tống giao tử điều khiển âm quỷ. Làm sao nghe đều cảm thấy lời này là từ nó trong miệng nói ra. Bên trong phòng giam, lão đao còn muốn móc tin, nhưng Khổng Hối trực tiếp nhắm mắt lại. Hừ. Lão đao hừ lạnh một tiếng, ngón tay dính đầy nước bùn, đầu ngón tay lập tức quấn quanh lấy một tia như có như không màu đen oán khí. Công môn bên trong cũng có tu sĩ tu hành, có thể được mời tới nơi này, đạo hạnh của hắn tự nhiên không cạn. 3. Không hề có điểm báo trước bán ra. Một đoàn nhỏ sền sệt băng lánh nước bùn, vô cùng tinh chuẩn chìm tại Khổng Hối mi tâm. Đây là tu sĩ thần hồn bên ngoài lộ ra tổ khiếu mệnh môn. A, phảng phất lăn dầu nhỏ vào thanh thủy, không phải người rú thảm đột nhiên sẽ rách tia nắng. Nước bùn như cùng sống vật, trong nháy mắt ăn mòn nhập làn da. Khổng Hối chỉ cảm thấy một cỗ không cách nào hình dung âm hàn cùng ô uế đang đông kết, hủ thực hắn tâm thần. Xem như âm phạm, đã từng tông sư, thần hồn của hắn tự nhiên mạnh mẽ vô song. Nhưng chịu cái này hoàng tuyền bùn phong khiếu chi hình, cũng là đau đến không muốn sống. Dù vậy, hắn cũng chưa từng mở miệng. Lão đao đồng dạng là cái hung nhân, gặp tình hình này, không những không giận mà còn cười. Tốt, không hổ là tông sư, lão phu nhất định để các hạ hài lòng. Hắn lấy ra mấy cây chống giống lông châu ngân châm, cây kim rèn luyện thành hình dạng xoắn ốc, phần đuôi kết nối lấy nhỏ bé ngọc chất ống dẫn. Đây là rót hồn châm đâm thẳng khí khiếu cùng âm mạch giao hội, quán chú chu sa tàn hương, tăng thêm hoàng tuyển bùn phong huyệt, có thể trí âm dương mất cân bằng, tẩu hỏa nhập ma, kinh mạch lịch chuyển. Đây là đoạn mạch dẫn sát đao thoát thai từ miêu cương khoét tâm cổ cùng đạo gia phá sát phù đao này không phải vì cắt chém da thịt, mà là chuyên môn đánh gãy kinh mạch, có thể chút chậm tẩu hỏa nhập ma thống khổ, nhưng lưỡi đao rơi xuống, tựa như dẫn động vạn bị phệ hồn. Một vòng lại một vòng. Dùng ra cực hình, Lý Diễn bọn người chưa từng nghe qua, chỉ là nhìn qua, liền làm bọn hắn toàn thân run rẩy. Nhưng mà, Khổng Hối nhưng thủy chung không muốn cung khai. Hắn thần hồn mạnh mẽ, các loại mê hồn thuật cũng không có biện pháp. Mắt thấy người liền bị hành hạ chết, Lý Diễn nhíu mày, trầm giọng nói, "Trước dừng lại, ta tới đi." Dứt lời, liền đẩy cửa tiến vào phòng giam. Lao đao lướt qua, tựa hồ có chút bất mãn, nhưng cũng không nói cái gì, lui ở một bên. Máu thịt be bét Khổng Hối, cũng chậm rãi ngẩng đầu, bộc phát ra một trận kịch liệt ho khan, bọt máu cùng nước miếng cùng một chỗ tràn ra tới. Hắn nhìn qua Lý Diễn, âm thanh khàn khàn nói, "Tiểu tử, ngươi đến tu hồn a?" Lý Diễn lạnh nhạt nói, "Ngươi nghĩ thì hay lắm, đừng cho là ta không biết, đánh vào ưu minh, các ngươi còn có biện pháp thoát khốn, nói thật cho ngươi biết, bất kể Lư Sinh vẫn là Vương Huyền Mô, đều đã hồn phi phách tán, ta không muốn khen thưởng, cũng sẽ không để các ngươi tốt qua." "A a a." Khổng Hối dùng một loại hôn tạp cười trên nỗi đau của người khác cùng cực độ oán độc ngữ điệu, khàn giọng gầm nhẹ, "Số ngâm sai, nhiều năm trước lão phu cũng có cơ hội, nhưng đem cái kia câu điệp không chút do dự ném đi, ngươi có biết vì sao?" "Vì sao?" "Kia là đấu không đường về, còn sống thân bất do kỷ, chết cũng không thể an bình. Ngươi cho rằng, ngươi mỗi lần hô đến gọi đi âm ti binh mã, là từ chỗ nào tới?" Lời này vừa nói ra, Lý Diễn lập tức trong lòng run lên. Chuyện này, hắn cũng nghĩ qua. Từ xưa đến nay, có thể đăng thần người thành công ít càng thêm ít. Nhưng âm ti binh mã số lượng, lại quả thực không ít. Chẳng lẽ lại sống âm sai sau khi chết, sẽ còn bị nô dịch? nhưng hỏi lại khổng hối, đối phương đã không chịu trả lời. Lý Diễn mắt lộc cộc nhất chuyển, mở miệng nói, các hạ liền thực tình cam tình nguyện thay kiến một bán mạng. Khổng hối ngẩng đầu, nhìn ra phía ngoài đầy mắt sát ý Vũ Ba, cười nhạo nói, Vũ Cụ là ta thiết lập ván cục giết chết, ngươi sẽ bỏ qua ta. Lý Diễn trầm mặt một chút, khẽ lắc đầu. Cái kia không liền phải. Khổng hối điên cuồng cười nói, lão phu mấy lần chuyển thế, đã sống đủ lâu, không nhận thiên điều ước thúc, không phục nhân gian vương pháp, thiên địa này đều là hư ảo, thống thống khoái khoái đùa nghịch qua một lần, đáng giá. Ta vì ngươi không đáng. Lý Diễn trầm giọng nói, tối hôm qua ta tiến vào cựu môn âm khư Triệu Thanh Hư vì thoát thân, đã đem ngươi bán. Khổng hối cười lạnh nói, chân ngòi ly gián, đối lao phu vô dụng. Lý Diễn vui vẻ, như không có hắn chỉ điểm, chúng ta có thể nào tìm tới những cái này bị ô nhiễm địa phương. Cựu môn âm khư xảy ra chuyện, hắn như trong lòng không có quỷ, vì sao không thông chi ngươi? Còn có. Lý Diễn nhìn xem Khổng hối trên thân, chúng ta cũng không tìm ra địa quan xá tội báo cáo, ta nhớ được ngươi có một phần, nhưng ở cựu môn bên trong âm khư, nhìn thấy Triệu Thanh Hư cầm hai cái, nguyên nhân chính là như thế, mới không có bắt hắn lại. Ngươi sẽ không đần độn đem hộ thân chi bảo cho hắn a? Lý Diễn cũng là chín thật một dạ, đến tiến hành lựa gạt. Lời này một hạ, lại là đâm đau đớn Khổng hối. Hắn đã tẩu hỏa nhập ma, tràn ngập tơ máu trong mắt, tràn đầy điên cuồng, không sai, lão phu tin nhầm chuyện hoang đường của hắn. Triệu Thanh Hư, hắc hắc, hắn nhưng so sánh lão tử, giấu được sâu nhiều. Hắn không phải người, là tài kho bên trong, chui ra ngoài lệ quỷ, có giao tử liền có hắn nợ. Cái này đại tuyên, sớm tối sẽ bị hắn biến thành một bút sổ nợ rối mù. Tiếng cười điên cuồng nhưng lại thỉnh thoảng bất lực, như là sắp chết dã thú gào thét. Hắn đến cùng muốn làm gì? Lý Diễn được không dừng lại, trầm giọng hỏi. Khổng hối tên này đã là dấu hết đèn tắt, tự đủ, hắn vì sao muốn bán ta? Không có lý do. Kể từ đó, kinh thành nhiều năm tâm huyết hủy hoại chỉ trong chốc lát, hắn đã phản bội kiến mục, trừ phi có đồ vật gì. Nói xong, đông nhiên ngẩng đầu, lão phu biết, hắn tại mưu đồ cản khôn thư viện vật kia. Thứ gì? Bùi Tông Đệ nghe được, lập tức sắc mặt tâm trầm, vào cửa hỏi thăm. Khổng hối cúi đầu xuống, tự rêu cười nói, lão phu không biết, chỉ biết là vật kia, là nhân đạo biến đổi mấu chốt đồ vật. Chương 709, khổng hối lên tội, thần khí lời khai. Chương 709, khổng hối lên tội, thần khí lời khai cản khôn thư viện. Bên trong dấu ảnh hưởng nhân đạo biến đổi đồ vật. Khổng hối khàn khàn chi ngôn, như là kinh lôi nổ vang. Lý Diễn con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, thấy lạnh cả người trong nháy mắt tự xương sống bật lên. Trong chốc lát, Nghiêm Cửu Linh nói chuyện phiếm lúc lời nói, rõ ràng tiếng vọng tại bên hai, vị kia mặc môn đại tượng nguyên phòng, dùng dám chính chi thân, lại cơ hồ tuyệt tích tại thư viện. Nó hành tung thành mê, nhiều lần nhập thâm cung, càng nhiều lần xuất mặc môn tinh nhuệ biến mất không còn tâm tích, dẫn tới chúng nghị nhau nhau, lại bị từng đạo chí cao vô thượng hoàng mệnh hời hợt ép xuống. Triều đình đối Càn Khôn thư viện cấp phát, vô thanh vô tức ở giữa tăng lên mấy cái phẩm cấp, hậu đại đến làm cho người ghé mắt. Còn có trước đó mấy món sự tình, triều đình đều là làm to chuyện, thanh trừ không ít quan viên. Đây hết thảy, chẳng lẽ đều là hoàng đế Tiêu Khải Huyền dựa thế mà động? Mượn cái này theo nhau mà tới phong bạo, bất động thanh sắc gột rửa triều đình. Máy hơi nước. Ba chữ này, tại Lý Diễn trong đầu nổ tung. Chỉ có vật này, mới xứng đáng khiêu động nhân đạo biến đổi chi danh. Trong lúc nhất thời, hắn tâm thần kịch chấn. Ngày đó Lương Tử Hồ nhìn thoáng qua về sau, chính mình điểm này mịt mờ đề điểm. Cái kia nhìn như không quan trọng một nước cờ, lại thành hôm nay sóng thần. Hắn mặc dù sớm có đoán trước, lại không nghĩ rằng nhanh như vậy. Nguyên phong trưởng lão bọn hắn, tất nhiên đã đột phá. Mặc ra bí thuật, thủy hỏa hơi nước chi lực. Đan Sen hôm đó thấy cơ quan bánh răng cùng hơi nước to lớn bóng tối. Cái này tương lai Cửu Châu đem bị cái này khí dẫn hướng phương nào? Vừa nghĩ đến đây, lại sinh ra mấy phần thiên địa lật đổ hoảng hốt. Phòng giam bên ngoài dự tính cũng không chỉ Lý Diễn một người. Án này liên quan đến trọng đại, còn liên lụy đến kinh thành không ít người, bởi vậy Đô Bí Ti, Hình Bộ, Ngự Lâm Quân, Chấp Pháp Đường đều có người tại. Khổng hối mà nói vừa mở miệng, tất cả mọi người là sắc mặt đổi biến. Trong phòng giam mục nát mùi máu tươi, như là dính đàm, chỉ bại bọn hắn cổ họng. Cái này từ đáy lòng phun lên ngạt thở cảm giác. Nhân đạo biến đổi suy đoán, tự năm ngoái lên, liền mơ hồ lưu truyền ra tới. Mới đầu để ý việc này người cũng không nhiều, coi là chỉ là một ít thuật bói toán sĩ hồ ngôn loạn ngữ, có lẽ có tâm người sấm vi chi ngôn. Nhưng theo lấy thành đô cựu đỉnh chi loạn, tăng thêm thiên tượng dị biến, việc này đã bị xác minh. Nhân đạo biến đổi là cái gì? Đối với người bình thường mà nói, là vương triều thay đổi, thiên hạ đại loạn. Mà đối với môn bên trong người mà nói, kia là quốc tế biến hóa, là trần thế kiếp nạn. Tóm lại, không có một cái thế lực dám kinh thị, đều trong bóng tối làm lấy chuẩn bị ứng đối. Yêu nhân bất quá là họa loạn kinh thành, nhưng cùng nhân đạo biến đổi có quan hệ, lòng của mọi người đều nhấc lên. Hình bộ thị lang Vương Nghiễn đang tự mình làm lấy ghi chép. Hắn nghe vậy toàn thân cứng đờ, ngòi bút tại giấy vàng trên nhòe mở một đậm, lại không hề hay biết. Vị này chấp trưởng đại tuyên luật lão hình danh đấy mắt lướt qua sông lớn. Hắn vô ý thức dùng ống tay áo ngăn chặn hồ sơ, phản phất cái kia mấy giọt bút tích là nung đỏ than. Vô lượng tiên tôn. La Minh Tử nuốt ngụm nước bọt, chỉ cảm thấy trong lòng bàn tay đổ mồ hôi. Theo lý thuyết, hắn chính là Thái Huyền chính giáo người, nhưng căn hệ trọng đại, hắn cũng không dám làm loạn. Mà Bùi Tông Đệ thì là cho mày, nhìn qua bên trong khổng hối trầm giọng nói rõ ràng, hắn muốn vật kia làm cái gì? Ánh mắt của mọi người lập tức tập trung hướng trong phòng giam. Liên liên Lý Diễn cũng dựng lên lỗ tai. Máy hơi nước trọng yếu đến đâu, cũng là tử vật, hắn thực tế nghĩ không ra, Triệu Thanh Hư vì sao đối thứ này cảm thấy hứng thú. Ha ha ha. Trong phòng giam, trên thập tự giá khổng hối chậm rãi ngẩng đầu, đã bị huyết dán lên mắt trái vỡ ra khe hở, nụ cười tràn đầy trào phúng, các ngươi đoán. Vừa dứt lời, đầu lâu liền trong nháy mắt bạo liệt. Chỉ một thoáng, cả phòng ánh đến thoáng chốc chuyển xanh, âm phong vòng quanh huyết đục gào thét xoay chuyển. Một đạo xương mù đen từ nó trong đầu quần quần mà ra. Cái kia xương mù đen ngưng tụ thành mơ hồ hình người, trực tiếp nhào về phía khắc đầy phù chú đỉnh bích, đúng như bươm bướm nhào về phía Lý Diễm. Không được, cái tên này muốn tìm cái chết. Lý Diễm không nói hai lời, trở tay vung ra câu hồn khóa. Nhưng mà, đã muộn. Xoẹt. Trên tường điêu khắc diệt hồn phù, bổ sung chu sa chảy xuôi, tựa như đầy mập huyết. Khổng hối âm hồn hóa thành hình người xương mù đen, tới ba chạm, trong nháy mắt nổ tung. Trong xương mù, hiện ra khổng hối sau cùng khuôn mặt, giọng niệm mai khỏe miệng chưa dơ lên, liền từng mảnh bay ra. Trong nháy mắt, âm phong liền cấp tốc lắng lại, phòng giam bên trong yên nắng một mảnh. Ai cũng biết, triều đình tuyệt sẽ không buông tha khổng hối cái này yêu nhân. Lại không nghĩ rằng, đối phương càng như thế quyết tuyệt, trực tiếp âm hồn xuất khiếu tìm chết. Cái này, các vị đại nhân, làm sao bây giờ? Hình bộ thị lang Vương Nghiễn dừng lại trong tay bút lông, nhìn về phía đám người. Việc này nên lập tức bẩm báo hoàng thượng. Kim Ngô vệ thống lĩnh Tiêu Vạn Bảo giáp trụ âm vang tiến lên, bên hông nạm vàng đầu hổ miệng lớn tại ánh lửa hạ xâm nhiên phát lạnh, quét mắt một chút, trầm giọng nói, chuyện hôm nay, bất kỳ người nào không được tự mình tiết lộ. Đại nhân nói có lý. Đám người nhao nhao phụ họa. Chuyện này quá lớn, tất nhiên muốn bẩm báo hoàng đế. Nhưng có thể hay không trong âm thầm truyền ra, không ai dám làm cam đoan. Bùi đại nhân, người này thủ cấp, ta phải dùng để tế điện hảo hữu. Lý Diễn khẽ lắc đầu, nhìn về phía Bùi Tông Đệ. Ừm. Bùi Tông Đệ tâm tình lộn xộn, tùy ý nhẹ gật đầu, liền mang cuốn lời chứng, cùng Tiêu Vạn Bảo tiến về cung. Lý Diễn vốn đã rút đao, nhưng trong lòng hơi động, nhìn về phía Vũ Ba. Vũ Ba không nói hai lời, âm mặt tiến lên, kéo lấy khổng hối vỡ vụ đầu, trực tiếp nắm chặt xuống dưới. Huyết nục tại lờ mờ trong ngọn lửa vang khắp nơi, đoạn nơi cổ mảnh xương sâm bạch. Đám người lại muốn tới hộp gỗ cùng đôi, đem khổng hối đầu lâu chôn xong về sau, ra cửa nhà lao. Ầm ầm ầm. Chấp pháp đường lao ngục cửa đồng ken két mở ra, hoàng hôn như máu, rọi tại sùng văn môn lầu quan sát bên trên. Lý Diễn bọn người nhìn xem hộp gỗ, đều cảm giác có chút hoang đường. Cái này hung danh hiển hách độc nát tiên sinh khổng hối, cuối cùng lại lựa chọn tự vận. Có lẽ vị này đã từng tông sư không muốn tiếp tục chịu đủ. Đúng lúc này, mấy tên đạo nhân lão đảo đánh tới, nửa gương mặt đều là hun khói lửa cháy đen xám, Triệu Thanh Hương. Tại phụ thành môn đền tội. Làm sao có thể? La Minh Tử nhướng mày, hiển nhiên không tin. Đạo nhân kia mặc dù chật vật, lại mặt mũi tràn đầy mừng rỡ, "La sư minh, thiên chân vạn sát. Chúng ta tìm được yêu nhân khổng hối lưu lại cơ quan, vừa muốn phá giải, liền có một người đến đây ngăn cản, cùng Lý Thiếu Hiệp lời nói giống nhau như lúc, đầu đội mặt nạ, cầm trong tay quả sếp, đạo pháp rất là quỷ dị, nhưng hắn không nghĩ tới, đô úy ti thương đội cũng tại 30 cái thần hỏa thương tế sạng, đánh cho hồn không còn sót lại một chút cặn." La Minh Tử lắc đầu nói, "Nói vậy." Lời còn chưa dứt, liền đã bị Lý Diễn ngăn lại, bị cười nói, "Chết liền tốt, La Minh có thể bẩm báo hoàng đế định đoạt." La Minh Tử trong nháy mắt hiểu rõ, phất tay để mấy tên đạo nhân rời đi, sau đó thấp giọng nói, "Tương kế tự kế." Hắn đương nhiên không tin, Triệu Thanh Hư sẽ chết như thế nhẹ nhõm. Hơn phân nửa là giả chết, để bọn hắn buông lòng cảnh giác, nhu đồ cản Khôn thư viện đồ vật. "Ừm, người này giàu hạn, không thể đánh cỏ động rắn." Lý Diễn tối đầu, sau đó dương mắt nhìn hướng Tây Thiên. Nơi đó tà dương đang rơi vào mây đen, giống như đánh đổ cha sa mực đỏ tại giấy trên tuyên chỉ luân ra. So với Triệu Thanh Hư, hắn giờ phút này càng muốn biết, có thể để cho hoàng đế như thế để bụng. Cái kia máy hơi nước đến cùng nghiên cứu đến trình độ nào? Bất quá trước đó, còn có sự kiện muốn làm. Đi, về trước Thương Châu, tế tự Vũ huynh đệ. Hội bàn đào bị diệt, kiến mục bố trí đã bị trừ bỏ, khổng hối bỏ mình, Triệu Thanh Hư trong thời gian ngắn cũng sẽ không hiện thân. Bọn hắn vừa bận thừa này thời cơ tiến về Thương Châu. Mà Lý Diễn cũng biết, máy hơi nước sự tình, tất nhiên sẽ nhấc lên không nhỏ gợn sóng. Trong điện dưỡng tâm, đèn lồng chập chờn. Bùi Tông Đệ cùng Tiêu Vạn Bảo cái bóng thật dài kéo tại băng lánh gạch vàng bên trên. Hai người nín hơi ngưng thần, đem khổng hối âm hồn tiêu tán trước thổ lộ lời chứng cùng suy nghĩ nói ra, yêu nhân Triệu Thanh Hư sợ là giả chết. Nó chân thân biệt tích, nhu đồ càn khôn thư viện. Cắt. Hoàng đế Tiêu Khải Huyền đốt ngón tay một vang, trực tiếp đem ngự án cái chặn giấy sụp ra mà nhỏ. Hắn sát mặt âm trầm, lập tức cười lạnh nói, "Tốt, tốt, xem ra trong cung là để lọt trở thành cái sảng. Lao nô chi tội." Ti lễ giám đại trưởng ấn Triệu Vô Cứu đội vàng quỳ trên mặt đất. Biết liền tốt. Tiêu Khải Huyền lạnh lùng thoáng nhìn, hiển nhiên tức giận đến không nhẹ, đối Triệu Vô Cứu cũng không có hòa nhã. Ánh mắt của hắn đảo qua dưới thềm hai người, hít một hơi thật sâu, truyền chỉ, yêu nhân đầu lĩnh đã chu, cửu môn đêm cấm lập tức giải trừ, Kim Ngô vệ trạm gác công khai rút lui phố xá. Tuân chỉ. Tiêu Vạn Bảo hầu kết nhấp đô, biết hoàng đế cũng muốn tương kế tự kế. Quả nhiên, Tiêu Khải Huyền ngay sau đó lại là liên tiếp mệnh lệnh được đưa ra, thư viện từ ngoài, một binh một tốt không được tăng phái, nhưng nó trong vòng trăm bước, để kỵ ẩn giáp, xa lệnh tiềm hành. Kiến một yêu nhân tại kinh thành như thế bố trí, tất có người tương trợ, dọc theo manh mối trà, một cái cũng đừng buông tha. Để Hoắc Dận thân chấn thư viện, nhưng có yêu nhân hiền thân, giết. Được, bệ hạ. Bởi vì Tân môn chi loạn nguyên do, triều đình phái thủy sư nghiêm tra đường sông. Cấp sông lần nút, tàu bang tàu nhanh ngang dọc không trở ngại. Lý Diễn một nhóm vẹn vẹn hai ngày liền đến Thương Châu. Khói mù bao phủ vận hà, vũ cù ngôi mộ mới mộ bia cô treo hoang dã, chưa sinh tất cỏ. Tế phẩm bên trong, cho giấy trùng trùng điệp điệp, rượu thịt bánh ngọt bóng loáng dâng lên. Vũ Ba mặt trầm như nước, giải khai cuốn vải liệm trắng bệnh giấy dầu gỗ, lật tay lại, khổng hối đầu lâu như dưa hư lăn xuống bụi đất. Cặp kia đục ngầu mắt chết, chữ câu câu nhìn về phía nơi xa màu xám Thương Châu tường thành. Vũ Minh, mời xem. Lý Diễn nghiêng ấm, mắt lạnh rượu dây tự ấm miệng dài cuộn cuộn, tràn qua khổng hối tóc khô, xuyên vào khô vàng thổ nhưỡng. Hại ngươi người đã đền tội. Nói đến một nửa, nắm chặt tấm chuôi đốt ngón tay liền đột nhiên siết chặt. Lúc này, lại nhiều ngôn ngữ thì có ích lợi gì? Thu mặc dù báo, người đã chết, hồn phi phách tán, tận quy hư không. Lý Diễn lắc đầu, khẽ than thở một tiếng, nửa ấm tàn rượu dội lên băng lãnh bia đá. Còn bên cạnh Vũ Ba thì lại nằm dạp người dập đầu, thung thung mấy lần trầm đục, đất vàng long xuống. Tiền giấy tại liệt diễm bên trong quan xoắn tung bay, hóa thành bướm đen xoáy thiên. Thiết sư Tử Vũ Trùng cũng ở bên cạnh, dâu quai nón dâu bạc trắng tại gió bắc bên trong khẽ run. Nhìn chăm chăm khổng hối cái kia rách dưới đầu lâu, trầm mặc hồi lâu, sau đó thở dài, nhìn về phía Vũ Ba, cái kia thằng danh con khi còn sống bên trong miệng liền thừa ngươi cái này danh tự. Theo lão phu về trang, thằng danh con ý bát, về sau về ngươi. Lý Diễn liền giật mình, tiền bối, cái này, sợ không hợp quy củ a. Vũ Cụ truyền thừa, cũng không chỉ là khai môn bắt cực, còn có Hoa Quang giáo bí truyền. Hoa Quang giáo phụng ngũ hiển Hoa Quang đại đế vi tôn, chính là dân gian nói tới Mã Vương gia, pháp giáo truyền thừa quý giá, mà Vũ Ba dù sao cũng là người tiêu. Chim quy củ. Vũ Trùng hư lạnh một tiếng, thằng danh con thay bọn hắn lao qua bao nhiêu cái mông. Người vừa chết, nửa cái quỷ cái bóng không đến. Lao tử lười nhát thủ giới. Làm sao, các ngươi sợ hay sao? Lý Diễn mắt sáng lên, lập tức đem Vũ Ba đẩy về phía trước, ôn quyền tất cao giọng nói, liền theo tiền bối lời nói. Cái này lão sư tử không sợ, bọn hắn tự nhiên càng không sợ. Hoa Quang giáo võ pháp hung hành, nhiều tại phương Nam cùng giang hồ võ hạnh lưu truyền. Ngày khác thực sự có người gây hấn, cùng lắm thì đối đầu là được. Không bao lâu, Vũ gia biệt thự. Tiền Tính Sâm Nhiên bày ra Vũ gia tiên tổ bài vị, ánh đến chợt trờn. Đi vào sảnh sau, rõ ràng là tòa Sâm Nghiêm phát đàn, cự phúc tượng thần ở giữa, chán sinh dựng thẳng mắt, mặt đỏ tam nhãn, kim giáp huy hoàng, chính là ngũ hiển Hoa Quang đại đế chi thần vị. Trái phải hơi thấp bài vị, trên viết thiên lý nhãn thần thuận phong nhi thần. Hào quang một mạch, võ pháp vi cốt, mượn mã nguyên soái ti trưởng lôi hỏa chi thần uy, ngũ lôi pháp càng cốt liệt. Vũ trùng hồng âm như chuông đồng chấn động, uy ở đàn trước Vũ Ba đầu lâu chôn sâu, trên đầu khoác lấy vải đỏ cùng pháp đàn tương liên. Bản giáo qua pháp, có văn đàn truyền kinh, võ sơn tụ thuật có khác. Nhập môn hạ ta, 49 ngày mãn khóa lôi đánh bất động. Ngày tụng chân luôn, tránh ô huế thủ thanh tịnh. Ta Vũ gia chi này, chủ tu ngũ lôi đánh, càng trọng ảnh đánh, bị đánh, phản sát chư thức. Pháp chú trang nghiêm lọt vào tai, Lý Diễn bọn người đứng yên định viện, im lặng chờ đợi. Chậc chậc, to con được truyền thừa, thực lực tất nhiên càng lên một tầng. Sa Lý Phi lắc đầu thấp giọng nói, Diễn tiểu ca, mấy ngày nữa trở về kinh thành, nếu không chúng ta trực tiếp đi Càn Khôn thư viện. Lữ Tam liếc qua, ngươi gấp cái gì, người nơi đó nhiều, ta ngại phiền. Không thể nói như thế. Sa Lý Phi cười đùa tí từng kéo lấy Lữ Tam tay áo, Lữ Tam huynh đệ, các ngươi cũng không có gấp gáp, nhưng chuyện của ta còn không có đâu vào đâu. Nghe Lâm Mập Mạp nói thư viện khố phòng không ít đồ tốt, cái kia thương muốn làm ra, chỉ có thể cầu đến Càn Khôn thư viện. Lý Diễn tao mày nói, Càn Khôn thư viện bận rộn, luyện khí sư phụ, sợ là khó tìm. Yên tâm. Sa Lý Phi thấp giọng nói, khoái đại hưu tiểu tử kia đã đáp ứng giúp ta, kinh thành so với hắn lợi hại, không có mấy cái. Vương Đạo Huyền kinh ngạc, ngươi khi nào cùng hắn lẫn vào đến cùng một chỗ? Sa Lý Phi cười hắc hắc nói, tiểu tử này cũng là cường con lừa tính tình, hôm đó nhìn thấy sách của ta, muốn hỏi đông hỏi tây, khoan hay nói, may mắn mà có tiểu tử này, ta cái kia pháp khí luyện thương biện pháp mới có cơ hội. Được, không gấp. Lý Diễn nhìn về phía kinh thành phương hướng, lắc đầu nói, đến Càn Khôn thư viện, trước bắt được Triệu Thanh Hư lại nói. Nhớ tới Triệu Thanh Hư, hắn liền trở nên đau đầu. Người này cực kỳ thần bí, bây giờ kiến một gặp phải người, đều có xuất thân. Duy chỉ có cái tên này, thuật pháp chưa từng nghe thấy. Đến cùng là lai lịch gì? Huyền Tế Ti chấp pháp đường, trong tàng kinh các. Chương một cùng cũ giấy mùi nấm mốc tràn ngập. Ánh nến mờ nhạt, Khổng Tượng chiêu đốt ngón tay lướt qua một bản đại trung tường phụ biện lương dị văn lục phát giòn trang sách, ánh mắt đột nhiên ngưng kết tại Ích Châu giao tử vụ án tiền giấy mị người điều mục trên, tố vàng giấy tuyên bút tích như máu, thiên hy ba năm, Ích Châu giao tử kho lại, chức quan, chết bất đắc kỳ tử. Một thân coi tiền như mạng, khi chết giấu trong lòng bạc triệu giao tử đổi phiếu chứa đốt, hoán niệm kèm ở mệnh giá chu sa ấn. Sau mỗi đến nửa đêm, phiếu bên trong leo ra không mặt người, chuyên vệ đồng tiền tinh phách, nói tất xương thiên hạ tiền hàng đường quy một. Hắn đột nhiên ngây người, lại cầm qua phòng giam khổng hối lời khai xem xét, lẩm bẩm nói, không phải người, quả nhiên không phải người. Làm sao có thể? Chương 710, Hoa Quang Võ Pháp Hùng, Thần Khí Loạn Kinh Sư chương 710, Hoa Quang Võ Pháp Hùng, Thần Khí Loạn Kinh Sư Vũ Gia Thôn, Vũ Gia Diễn Võ Trưởng. Sự mặt dần sơ, rạng sáng 4 giờ, chính là chi âm chuyển dương thời điểm. Không trung mây đen dày đặc, đen kịt một màu, trong gió sớm mơ hồ lẫn vào sấm chớp mưa báo trước bụi tanh. Vũ Ba cởi trần thân trên, cơ bắp từng cục, hai chân hơi ngồi xổm trung bình tấn, bày ra bát cực quyền dáng. Dùng thể phách của hắn, bày ra tư thế, cùng cái kia hộ pháp kim cương không sai biệt lắm. Nhưng mà, hắn giờ phút này, lại toàn thân run rẩy, toàn thân lông tóc dựng đứng. Sợ cái gì? Kế bên Vũ Trùng nhìn thấy, lập tức một tiếng giận mắng, dâu quai nón dâu bạc trắng dựng thẳng. Vũ Lôi đánh là Hoa Quang mạnh nhất võ pháp, như học không được, còn nói gì truyền thừa. Đến, bước cương, kết chú, theo ta đạo. Trên trời năm lôi sư, dưới đất ngũ lôi tướng. Ta phụng Hoa Quang tổ sư sắc lệnh, phá tà diệt sát, cấp cấp như luật lệ. Vũ Trùng một bên nói, một bên bước cương đập đấu, bấm niệm pháp quyết niệm chú. Cùng thuật sĩ thi pháp khác biệt, hắn chỉ là một tay bấm niệm pháp quyết, đồng thời bày ra vỡ núi thức tư thế. Ầm 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 theo lấy chú pháp thi triển, không trung lập tức có buồn bực tiếng sấm động tĩnh. Vũ Ba nghe được, lập tức thân thể run lên, nhìn lên bầu trời, trong mắt lóe lên một tia sợ hãi. Tư tư cùng lúc đó, kế bên Vũ Trùng cánh tay toát ra hồ quang điện. Hắn thuận thế quay người, đối bên trái Lâm Không bộ trưởng. Một tiếng ầm vang, đắp đất tường ầm vang sụp đổ, uy lực có thể so với thần hỏa thương. Sa Lý Phi vốn muốn gọi tốt, nhưng sợ quấy rầy, nửa chữ lại ngạnh sinh sinh nuốt xuống. Mà Lý Diễn thì lại vẫn như cũ sắc mặt nghiêm trọng. Trên trời lôi đỉnh, tự nhiên không phải vũ chủng triệu hoán mà ra. Loại này quy mô thuật pháp, không thể thiếu cỡ lớn pháp đàn phối hợp, mà lại cần thiên thời địa lợi nhân hòa, đạo hạnh lại cao hơn, một mình cũng làm không được. Sở dĩ lựa chọn cái này thời tiết, là vì để Vũ Ba tốt hơn cảm ứng. Nhưng hiển nhiên, Vũ Ba trạng thái có chút không đúng. Đến, biểu thị kết thúc, Vũ Trùng quay người hét lớn một tiếng. Vũ Ba cắn răng, trong mắt toát ra huyết sắc, cưỡng ép bước cương đập đấu, bấm niệm pháp quyết niệm chú, trên trời năm lôi sư. Phúc. Vừa đọc lên trên trời năm lôi sư lôi chữ lúc, hắn cổ họng liền bỗng nhiên sặc ra máu đen, dưới chân mặt đất răng rắc nổ tung. Cùng lúc đó, trên trời răng rắc một tiếng, lôi đỉnh trực tiếp đánh xuống. Còn tốt Lý Diễn đã sớm chuẩn bị, cảm ứng được lôi cương đồng thời, câu hồn lôi tắc liền đã gào thét mà ra. Rơi xuống lôi đỉnh, lập tức đã bị lôi tắc hấp thu. Ở chung quanh mắt người bên trong, chỉ thấy Lý Diễn bỗng nhiên đưa tay, dài hơn 20 mét lôi đỉnh ngưng kết, lại cấp tốc tiêu tán. Từ hấp thu lôi cương, có thể chậm chạp ngưng tụ lôi đỉnh về sau, Lý Diễn liền không có cố ý tìm ngày mưa rông bổ sung. Cơ duyên xảo hợp, lại là đem lôi cương triệt để bổ túc. Nhưng ở trong mắt người khác, lại là một chuyện khác. Vũ Trùng đầu tiên là mặt mũi tràn đầy chấn kinh, sau đó cũng có chút nổi nóng, trầm giọng nói, "Ngươi đi, ngươi đến giáo." Hiển nhiên, hắn coi là Lý Diễn là cố ý khoe khoang, dùng lôi pháp vượt qua hắn. Tiền bối hiểu lầm. Lý Diễn lắc đầu, sắc mặt ngưng trọng tiến lên, gọi đến lôi đỉnh cũng không phải là ta. Hắn từ trong ngực lấy ra chữa thương đan dược, trực tiếp nhét vào Vũ Ba bên trong miệng, đừng ngượng trống, miễn cho tạng phủ bị hao tổn. Vũ Trùng cũng chú ý tới Vũ Ba tình huống, cao mày nói, vừa thi lôi pháp liền bị thương. Lời còn chưa dứt, đã là bừng tỉnh đại ngộ, lắc đầu thở dài, là lão phu hiểu lầm, trong cơ thể ngươi huyết mạch, sợ là cùng lôi pháp vô duyên. Hắn lời nói bên trong ý tứ, tất cả mọi người rõ ràng. Vũ Ba là người tiêu, chính là sơn tiêu cấp giật phụ nữ sinh ra. Người tiêu không có sinh sôi năng lực, cho nên lúc ban đầu huyền môn tiến thần nông giá tiêu diệt đám kia sơn tiêu về sau, lưu lại bọn hắn tự sinh tự diệt. Cho dù về sau không có gì bất ngờ xảy ra, quân thể này cũng không thể rời đi số mệnh bị diệt vong. Có thể nói, Vũ Ba có thể ở chỗ này đều là cơ duyên xảo hợp. Hắn có trời sinh thần lực, bắt nguồn từ thể nội sơn tiêu huyết mạch, nhưng dù sao cũng là quái trời sinh liền đã bị lôi đình khắc chế. Như gượng ép tu luyện, sẽ chỉ thụ thương, không cẩn thận dẫn tới thiên lôi, sợ là ngay cả cặn cũng không còn. Được rồi được rồi. Sa Lý Phi nghe vậy vội vàng hét lên, cái này lôi pháp chúng ta không học được, liền cái kia hai chiêu là đủ. Ra ngoài ý định, Vũ Trùng nghe xong nhưng lại không có sinh khí, mà là trầm tư một chút, thôi bi đánh phản đánh lại cho lão phu luyện một lần. Vâng. Vũ Ba thụ thương vốn cũng không nghiêm trọng, an linh dược luyện chế đang dược, sớm đã chuyển biến tốt đẹp, nghe vậy lập tức đứng dậy. Hắn lần nữa bước cương đập đấu, nghiêm bụng nói, ta dùng tẩy thân, dùng tháng luyện thực khô tả bản huế, chụp nước mà thanh, cấp cấp như luật lệ. Chú thôi, song quyền một nắm, đột nhiên ép xuống, bắp thịt cả người lập tức nô lên. Lý Diễn có thể ngửi được một cỗ khí tại nó quanh thân lưu chuyển, tựa như miếu bên trong thiết kim cương. Vành, không đợi hắn nhiều lời, kế bên Vũ Trùng liền ngang nhiên xuất thủ, một trưởng vỗ tại nó lồng ngực. Tiếng trầm vang lên, Vũ Ba lại là không núp nhích tí nào. Tốt. Vũ Trùng gật đầu khen ngợi, lập tức như người, trung bình tấn ép xuống, đột nhiên nhấc khuỷu tay. Bình một tiếng trầm đục, Vũ Ba thân thể cao lớn bay ra, trực tiếp va sụt gạch một tường. Khói bụi bên trong, Vũ Ba đẩy bụi đất đi ra, tuy nói chật vật, lại không chịu nửa điểm tổn thương. Không sai. Vũ Trùng trên mặt cuối cùng lộ ra hài lòng mỉm cười. Thiên đạo tự có cân bằng, ngươi trời sinh thần lực, cái này bí đánh chi thuật cũng mạnh hơn người khác. Bí đánh pháp cũng là hoa quang giáo võ pháp trọng yếu một vòng, thiên về tại phòng ngự. Có điểm giống ngạnh khí công, một khi thi triển, liền có thể dùng cương khí gia trì nhục thân, đao thương bất nhập. Nghe được của Vũ, Vũ Ba trên mặt cuối cùng lộ ra chất pháp cười ngây ngô, lập tức lần nữa bước cương đập đấu, bấm niệm pháp quyết niệm chú nói, trên trời lôi công tinh, dưới đất diêm vương thần, sư tướng đi ra. Phản đánh nghịch tặc tự thương hại thân, cấp cấp như luật lệ. Vừa dứt lời, trên thân liền lại có cương sát chi khí lưu chuyển. Vũ Trùng không nói hai lời, xuất thủ lần nữa, năm đấm cử trọng lực khinh. Dù sao từng là truy đuổi đỉnh phong tồn tại, cho dù áp chế lực lượng, cũng đã là ám kình đỉnh phong. Nhưng mà, đang đập đến Vũ Ba trong nháy mắt, nó quanh thân cương sát chi khí liền lưu chuyển, cơ bắp rung động, đem cố lực lượng này bắn ngược đánh ra. Vũ Trùng dưới chân mặt đất đột nhiên chấn động, bụi đất văng khắp nơi, nhẹ nhõm đem lực đạo tan mất. Tốt. Lý Diễn cuối cùng nhịn không được một tiếng tán thưởng. Đây cũng là hoa quang giáo võ pháp phản đánh chi thuật, có điểm giống hắn bất tử ấn pháp, nhưng là mượn nhờ thuật pháp làm được. Tính linh hoạt không đủ, nhưng thời khắc mấu chốt, lại là thủ đoạn bảo mệnh. Liên liên Vũ Ba trên mặt cũng lộ ra một tia kinh hỉ. Chuyến pháp quá trình cũng không có nhanh như vậy, bọn hắn chọn bẹn chậm trễ 4 ngày. Dù vậy, phản đánh cũng là lần thứ nhất thành công. Quả nhiên, Vũ Trùng lại không ngoài ý muốn, có chút thất vọng lắc đầu. Thiên phú của ngươi càng thiện ở bí đánh phản đánh, nhưng ngũ lôi đánh cùng ảnh đánh còn có triệu tứ linh cùng định thân pháp đời này sợ là khó có tiến triển. Vũ Ba chất phát cười một tiếng, đủ rồi, đủ. Chưa đủ. Vũ Trùng lắc đầu, trực tiếp trở về trong phòng, lấy ra một quyển sách trầm giọng nói, thiên có chỗ lấy, tất có chỗ cho, dùng ngươi thiên phú. Nếu có thể đem bí đánh phản đánh tu luyện tới cảnh giới cực sâu, dung hội quán thông, như vậy liền có cơ hội học thành môn này phản bí đánh. Phương pháp này chuyên tiện phá pháp phản chế, nếu có thể tu thành, thiên hạ đều có thể đi. Nói xong, thở dài, cái kia thẳng dành con tâm tâm nhiệm nghiệm, nghĩ luyện thành phương pháp này, ngươi nếu có thể thành, cũng coi như kế thừa y bát của hắn. Vũ Ba nghe vậy, sắc mặt lập tức trở nên nghiêm túc, cung cung kính kính tiếp nhận sách, quỳ xuống dập đầu 3 cái. Vũ Trùng lại nhìn về phía Lý Diễn, "Lý tiểu huynh đệ, lão phu cũng có một chuyện khuyên bảo." Lý Diễn vội vàng chắp tay, tiền bối mời nói. Vũ Trùng trầm giọng nói, "Cái kia thằng dành con khi còn sống có nhiều đề cập, nói ngươi có tông sư tiềm lực. Nhưng thần châu chí lớn, thâm sơn giấu ngoại hổ, u đầm ẩn tiềm long, gọi không ra tên cao thủ quả thực không ít, bây giờ nhân đạo biến đổi, đời trước 10 đại tông sư lão thì lão, chết thì chết, tất nhiên muốn trọng tuyển. Tông sư chi tranh, không chỉ có là danh lợi, vẫn là con đường phía trước chi tranh, lên không đến liền đời này vô vọng, lại không thể mềm lòng." Đa tạ tiền bối. Lý Diễn nghiêm mặt chắp tay gửi tới lời cảm ơn. Hắn biết, Vũ Trùng nói không sai. Tông sư phía sau liên quan đến đồ vật, thực tế quá nhiều. Tựa như thuộc trung trình ra cùng bắt quái môn đồng ra, bởi vì tông sư hương thịnh 50 năm. Còn có, tông sư chi tranh còn dính đến phương diện tinh thần tranh đấu. Như Vũ Trùng tiếp bại, đời này liền vĩnh viễn đã bị người áp một đầu, chỉ có thể nhìn đối phương càng chạy càng xa. Như hắn năm đó trở thành tông sư, không hối hại Vũ Cụ lúc, đều phải ước lượng 3 điểm. Đang khi nói chuyện, nơi xa sắc trời đã phát sáng, nhưng vẫn như cũ mây đen che kín. Ầm 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 cùng với tiếng sấm, hạt mưa tí tách rơi xuống. "Đi thôi." Vũ Trùng khoát tay áo, chờ một lúc lầy lội, đường liền không dễ đi. Tiền bối bảo trọng. Lý Diễn bọn người sớm đã chuẩn bị sẵn sàng, lúc này cáo từ rời đi. Mây đen cuộn cuộn, tiếng sấm phun trào, đám người rục ngựa mà đi, dần dần biến mất tại màn mưa bên trong. Nhìn qua bọn hắn rời đi thân ảnh, Vũ Trùng ánh mắt có chút hoảng hốt. Hắn tựa hồ thấy được chính mình năm đó rời nhà, ra ngoài sông sáo giang hồ tình cảnh, sau đó lại hóa thành vũ cụ, cùng mình cãi nhau, thừa dịp lúc ban đêm vụng trộm rục ngựa rời đi bộ dáng, bờ môi khẽ nhúc nhích, lẩm bẩm nói: "Tùng đào nơi sâu rồng nằm ngủ, tàn lôi không rơi nửa lời mê. Dù cho giang hồ ngàn thước sóng, tự có mới lôi phá cũ càn khôn." "Ai, ra rồi." "Ra ra." Đúng lúc này, kế bên vang lên cái sợ hãi âm thanh, chính là Vũ Cụ lưu lại con trai độc nhất, đang cẩn thận níu lấy xiêm ý của hắn. "An Cát." Vũ Trùng thân thể không xuống, sờ lên tiểu hài đầu, lắc đầu cười nói: "Mấy ngày nay vội vàng, lại là quên ta cái này tiểu tôn, bất quá yên tâm, đồng lão đầu có thể nói vạn thắng anh lời hữu ích, cho mình hậu bối lưu đường, ra ra cũng cho ngươi lưu lại một tay. Đi thôi, nhìn xem ngươi những ngày này có hay không hoang phế quyền cước." Dứt lời, liền lôi kéo tiểu hài trở về trong viện. Ngày xưa thanh danh hiển hách thiết sư tử lúc này đã cùng phổ thông lão đầu không có gì khác biệt. Xuân hạ chi giao, nước mưa rất nhiều. Lý Diễn bọn người từ Thương Châu trở về, một đường đi đi ngừng ngừng, đến kinh thành vẫn như cũ mưa nhỏ liên miên. Bọn hắn đoán chắc thời gian, thừa dịp sắc trời dần tối, cửa thành chưa quan bế lúc, cuối cùng về tới kinh thành. Nhưng xuyên qua cửa thành Dũng Đạo, liền phát hiện không thích hợp. Chưa triệt để vào đêm, không ít địa phương liền đã ánh đến huy hoàng, tiểu môn quân coi giữ cũng đã thu lại đêm cấm dây sắt. Việc này cũng là không kỳ quái. Bọn hắn rời đi thời điểm, Triệu Thanh Hư giả chết thoát thân, nhu đồ cản Khôn thư viện bảo vật. Triều đình rõ ràng nghe đề nghị, tương kế tiểu kế, thu lại cấm đi lại ban đêm. Nhưng mà, cửa thành mở rộng chỗ lại không ngày xưa nói to làm ồn ào vận hàng giao hàng, ngược lại là top 5 top 3 tiểu phu, trà khách trên tại bố cáo cột trước châu đầu ghé hai, thủ thành binh lính đuổi đi không dứt, trên mặt lại nổi cổ quái phấn khởi. Trong lời nói, thường xuyên có thể nghe được Càn Khôn thư viện thần khí chờ chữ. Lý Diễn lập tức nhíu mày, không kịp về khách sạn, đánh trước nghe một cái. Trên thực tế, căn bản không cần bọn hắn mở miệng hỏi thăm. Tiến vào quán trà hầu bàn mang theo bình đồng xuyên thẳng qua, gặp được khách quen liền bên trong miệng nói rông rải, khách quan nghe nói rồi. Thư viện cái kia thần khí có thể hô phong hoán vũ. Loại này nói nhảm người cũng tin. Có người khinh thường phản bác, liền có người đi theo nói tiếp. Ngươi còn đừng không tin, Nam Thành vừa gạo trần người thọt ngươi biết ta, hắn nhị cứu cho thư viện làm việc, thấy tận mắt lấy thần khí ông một tiếng chấn sụp nửa bức tường. Cái kia thần khí bộ dạng dài ngắn thế nào? Ta nào biết được, chỉ nghe nói hóa thành một đạo tường quang chiếu sáng bầu trời, đêm đó, trong hoàng cung hoa liền toàn nở rộ. Cải thiên hoán địa. Phi. Rách nát tiểu trong tử quán, một người bản địa cười lạnh nói, ta xem là yêu khí. Hôm qua Vĩnh Định sông mỏ cá thuyền lưu lão đại thể, nói gặp một đạo hồng quang từ thư viện xung thiên lên, mặt sông thoáng chốc kết băng ba thước. Liên liên nút ở chân tường ăn mày đều dơ chén bể kêu la, thưởng cái tiền đồng. Ta cho ngài thuyết thư viện bảo bối thế nào để người trong thiên hạ ăn cơm no. Đám người sau khi nghe xong, đều là hai mặt nhìn nhau, Lý Diễn cũng híp mắt lại, như có điều suy nghĩ. Những người dân này mà nói, tự nhiên đều là lời đồn nhảm, máy hơi nước trọng yếu, lại không phải cái gì tiên gia pháp bảo. Chậc chậc. Sa Lý Phi lắc đầu thấp giọng nói, xem ra có người tiết tin tức, nghĩ đục nước méo cỏ. Ừm. Lý Diễn nhìn về phía nơi xa, trầm giọng nói, trước đừng về dịch trạm, đi Huyền Tế Ti hỏi một chút. Cấm đi lại ban đêm kết thúc, kinh thành hồi trước loạn tượng, tựa hồ cũng biến mất theo. Lý Diễn bọn người không có bất kỳ cái gì ngăn cản, rất mau tới đến Huyền Tế Ti. Truyền tin một tiếng về sau, liền đã bị làm nhiệm vụ đạo nhân dẫn tới hậu đường. La Minh Tử sớm đã đợi tại sảnh sau, sắc mặt xanh xám lui lên trái phải, tin tức tiết lộ. Bây giờ đầy kinh thành, liền nhóc con miệng còn hôi sữa đều tại nói nguyên thuyền. Lý Diễn trầm giọng nói, đến chuyện gì xảy ra? La Minh Tử thở dài, các ngươi sau khi đi, Tiêu Vạn Bảo từ hoàng cung truyền đến, tự mình khóa tin tức. Hình bộ, Đô Bí Ti, Huyền Tế Ti, phàm là nghe qua thẩm vấn, đều bị xuống phong khẩu lệnh. Có thể hôm qua sáng sớm, Tây Trực môn chợ bán thức ăn đột nhiên tung ra mấy trăm phần thông báo, vẽ lấy thư viện bí các dấu hồng quang phụ thân hộp đề đầu biết đến vật này người trưởng Càn Khôn. Bệ hạ tức giận, đem Bùi Lại Nhân cùng Tiêu Vạn Bảo gọi nhập hoàng cung, mắng nửa canh giờ. Sáng nay trên triều đình, bầu không khí cũng có chút quỷ dị, không ít đại thần đều cố ý đem thoại đề hướng Càn Khôn thư viện dẫn. Thậm chí có người đề nghị, nói thiên tượng có biến, bách tính lòng người bàng hoàng, để bệ hạ công khai thần khí, lấy an định dân tâm. Về sau bệ hạ phát hỏa, mới khiến cho bách quan ngậm miệng. Nhưng bái triều về sau, không ít người đều tại trong âm thầm đi lại. Bây giờ ai cũng muốn biết, Càn Khôn thư viện đến cùng ẩn giấu cái gì thần khí. Nghiêm Cửu Linh đều bị buộc trốn đi. Lý Diễn âm thanh lạnh lùng nói, cái này không bày rõ ra là Triệu Thanh Hư cách làm a. Triều đình đánh bay kế hoạch, hơn phân nửa đã bị tiết lộ, hắn dứt khoát thả ra tin tức, đem nước quấy đủ. Sự tình không có đơn giản như vậy. La Minh Tử lắc đầu nói, chúng ta bắt được ý nấn bài viết người, căn cứ bọn hắn bằng dao, bỏ tiền trả tiền người, chính là một đám người hồ. Còn có, Khổng Tiên Sinh đã tìm ra Triệu Thanh Hư xuất thân. Ồ, Lý Diễn hứng thú, hắn lai lịch gì? La Minh Tử nhìn một chút ngoài cửa sổ, sau đó thấp giọng nói, hắn là tiên sư phụ chạy ra một tôn ma thần.